Chương 29, đáy vực cấm địa chương 29, đáy vực cấm địa trồn dò đường, Trung Linh dẫn lối. Nhờ có sự giúp đỡ của Trung Linh và con kia chấp trồn của nàng, cuối cùng vào một đêm trăng sáng, Trần Lưu đã thuận lợi cùng nàng lén lút tránh khỏi người của Vô Lượng kiếm phái, lẻn vào cấm địa. Trần Lưu cũng thầm thấy may mắn vì đã kéo Trung Linh đi cùng, bằng không, cho dù hắn đến được Vô Lượng Sơn, tìm ra Vô Lượng kiếm phái, e rằng cũng chẳng thể nào tiến vào môn phái và cấm địa của họ. Ở góc tây bắc của cấm địa Vô Lượng kiếm phái có một thác nước lớn đổ thẳng từ trên vách núi cao xuống, còn phía trước cấm địa là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Mà vực thẳm này chính là nơi Đoàn Dự đã rơi xuống. Trần Lưu biết vực thẳm này rất sâu, vì vậy trước khi cùng Trung Linh lẻn vào, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có điều sự chuẩn bị dường như vẫn chưa đủ. Hắn đã chuẩn bị một sợi dây thường dài hơn 300m, vậy mà vẫn chưa thể xuống tới đáy vực. Bất đắc dĩ, Trần Lưu đành cùng Trung Linh lặng lẽ rời đi, ra ngoài tìm thêm vài sợi dây thường thật dài để nối lại. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng chờ được thời cơ, Trần Lưu và Trung Linh một lần nữa theo sự dẫn lối của con trồn, lại lẻn vào cấm địa của Vô Lượng kiếm phái. Lần này Trần Lưu đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, còn tìm thấy cả cây cổ thụ bên vách đá đã đỡ lấy Đoàn Dự, rồi tìm ra khe nứt trên vách đá cạnh gốc cây. Dù đã tìm đúng chỗ, nhưng Trần Lưu và Trung Linh cũng phải mất hơn nửa đêm mới từ từ lần mò xuống được đáy vực. Dù sao cũng là ban đêm, trời khá tối, tuy trên cao có trăng sáng nhưng vực sâu thăm thẳm, lại thêm sương mỏng răng răng nên nhìn không được rõ ràng. Hơn nữa, vách đá lại treo leo, trên đó mọc đầy bụi rậm gai góc. Đến khi Trần Lưu và Trung Linh xuống được tới đáy vực, y phục trên người cả hai đã bị bụi gai cào cho rách bươm, trông chẳng khác nào những tên ăn mày xa cơ lỡ vận. Bận rộn suốt hơn nửa đêm, cả đường đi lại nơm nớp lo sợ, hơn nữa Trần Lưu bây giờ vẫn chỉ là một người bình thường, nếu không có Trung Linh, e rằng dù hắn có lẻn được vào cấm địa của Vô Lượng kiếm phái cũng tuyệt không thể nào xuống được tới đáy vực này. Xuống tới đáy vực, Trần Lưu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng. Nhưng khi hơi thở ấy vừa chút ra, hắn bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân cũng mỏi rã rời, mềm nhũn. Bấy giờ trời vẫn chưa sáng, muốn tìm cửa động dẫn tới Lang Hoàn Phúc Địa cũng không tiện, Trần Lưu bèn cùng Trung Linh ra bờ hồ dưới đáy vực, dùng tay vốc nước hồ trong mát rửa mặt, sau đó tìm một tảng đá lớn bên vách đá rồi tựa lưng vào đó nghỉ ngơi. Trần Lưu quả thực đã quá mệt, bất chi bất giác thiếp đi. Khi Trần Lưu tỉnh lại, hắn phát hiện mình và Trung Linh đang ôm chặt lấy nhau. Nàng đang ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, đôi mắt to tròn long lanh khẽ ngước lên, chăm chú ngắm nhìn hắn. Trần Lưu vừa tỉnh, hai người đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, không khỏi có chút ngượng ngùng. Trung Linh càng thêm xấu hổ, đội cúi đầu, gương mặt tròn trịa ửng hồng, tựa như một quả táo chín mọng, khiến người ta không kìm được ham muốn cắn một miếng. Khu, cái đó. Linh Nhi muội muội, xin lỗi, ta không để ý, ta không cố ý. Trần Lưu cố nén ham muốn hôn lên gương mặt nàng, vội vàng buông nàng ra, ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Không sao đâu Trần Lưu ca ca, ta cũng vô ý ngủ quên mất. Ánh mắt Trung Linh có chút lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Trần Lưu. À phải rồi, Trần Lưu ca ca, trên người ngươi có mang theo vũ khí gì phải không? Vũ khí? Đâu có. Trần Lưu mở ra. Sao lại không có? Sáng nay ta bị vũ khí trên người ngươi cấn vào bụng, cứng ngắc, cảm thấy hơi khó chịu nên mới tỉnh giấc đó. Trung Linh áp. Ừm. Trần Lưu chợt hiểu ra, thì ra là Nhất Trụ Kình Thiên. A. Ừm. Đúng là có một thanh kiếm. Thì ra là kiếm sao? Có thể cho ta xem kiếm của ngươi được không? Thanh kiếm này không thể tùy tiện xem được đâu. Tại sao vậy? Thanh kiếm này chuyên dùng để đối phó với nữ tử, hơn nữa, bất xuất kiếm thì thôi, một khi đã xuất kiếm mắt phải thấy máu. Trần Lưu ra vẻ nghiêm túc nói phét. Làm gì có thanh kiếm nào như vậy? Ờ, tên đại xấu xa. Trung Linh cũng đã hiểu ra, vừa thẹn vừa giận mắng Trần Lưu một câu, dậm chân một cái rồi quay người chạy đi. Lúc này trời đã sáng rõ, sau khi Trung Linh chạy đi, Trần Lưu cũng bắt đầu quan sát khung cảnh dưới đáy vực. Bên vách núi phía trái đáy vực, một thác nước lớn tựa như ngọc lòng treo lơ lửng, cuồn cuộn đổ xuống, rót vào một hồ nước lớn trong vắt lạ thường, tiếng nước chảy ầm ầm vang dội. Nơi thác nước đổ vào, mặt hồ không ngừng cuộn sóng, nhưng cách đó hơn 10 trượng, mặt hồ lại phẳng lặng như gương, chỉ có những gợn sóng lăn tăn. Trần Lưu ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy hồ lớn có hình bầu dục, rộng chừng 3 dặm, phần lớn ẩn mình sau những lùm cây bụi hoa. Bốn bề hồ lớn đều là vách đá treo leo, không có bất kỳ lối ra nào. Chỉ có một sườn núi tương đối thoái thoải, còn những nơi khác thì căn bản không thể trèo lên được. Đẹp quá. Trần Lưu ca ca mau tới đây. Trung Linh chạy tới bên hồ, đứng đó thưởng thức phong quang đáy vực. Nàng bị mỹ cảnh nơi đây làm cho sức sở, sau khi ngắm nhìn một lát liền không ngừng vẫy tay về phía Trần Lưu. Trần Lưu bước tới bên cạnh Trung Linh, nhìn nàng. Trung Linh có chút e thẹn, khẽ quay đầu đi, giọng mềm mại, "Trần Lưu ca ca, ngươi nhìn ta làm gì vậy?" Trần Lưu cười đáp, bởi vì Linh Nhi muội muội rất xinh đẹp. Trung Linh trong lòng vui khôn xiết, e thẹn hỏi nhỏ, "Trong lòng Trần Lưu ca ca thật sự thấy ta xinh đẹp sao?" "Đương nhiên là thật." Trung Linh càng thêm vui sướng, bởi vì nàng biết Trần Lưu thật tâm cảm thấy nàng xinh đẹp. Trần Lưu chỉ nhìn một lát rồi rời mắt đi, bởi hắn phát hiện ra y phục của Trung Linh cũng đã bị gai góc trên vách đá cào cho rách bươm trong lúc leo xuống tối qua, lấp ló để lộ ra làn da trắng nõn nà như ngọc, khiến hắn có chút ngượng ngùng không dám nhìn tiếp. Trần Lưu định cởi áo ngoài của mình khoác lên người Trung Linh để che đi xuân quang đang hé lộ, nhưng lại phát hiện y phục của mình cũng chẳng khá hơn là bao. Hơn nữa, vì hắn chưa nhập môn võ học, nên lúc leo xuống tối qua còn thê thảm hơn Trung Linh nhiều. Y phục của hắn không chỉ rách nát hơn của nàng mà còn bẩn hơn, trên đó dính đầy bùn đất, bụi bặm, lại còn vương cả vụn cỏ mặt gỗ. Thế này thì không tiện cởi ra đưa cho Trung Linh mặc được. Sau khi Trần Lưu rời mắt đi, Trung Linh cũng nhận ra mình dường như đã để lộ xuân quang. Nàng đông thấy vô cùng xấu hổ, đỏ bừng mặt vội xoay người đi, không dám nhìn Trần Lưu, còn len lén đưa tay che lấy ngực và những chỗ nhạy cảm. Trần Lưu ngẩng đầu nhìn ra mặt hồ, nói: "Linh Nhi muội muội, ngươi cứ tắm rửa trước đi, ta qua đằng kia xem một chút.
Vâng.
Trung Linh khẽ đáp một tiếng. Đợi Trần Lưu đi xa, nàng mới ngồi xổm xuống bên hồ, hai chân đặt trên những viên sỏi cội bên bờ, một tay vén tà váy lên để không bị dính nước, tay kia thì không lại, vốc nước hồ trong mát nhẹ nhàng vỗ lên đôi má đang nóng bừng của mình. Đợi cho đôi má bớt nóng gian, Trung Linh mới soi bóng mình dưới mặt hồ, cẩn thận sửa sang lại mái tóc. Dù hình dung lúc này của mình không được tươm tất cho lắm, trông thế nào cũng có phần thê thảm, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể cho Trần Lưu ca ca thấy một dáng vẻ xinh đẹp hơn của mình. Chương 30, Lang Hoàn Phúc Địa, thượng, chương 30, Lang Hoàn Phúc Địa, thượng, sau khi xuyên qua đến thế giới tổng võ, Trần Lưu phát hiện trí nhớ của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, tuy không đến mức có được tài năng đã gặp qua là không quên được, nhưng sau khi xem qua 2-3 lượt, một bài văn mấy ngàn chữ hắn cũng có thể ghi nhớ và đọc thuộc lòng. Hắn thậm chí có thể hồi tưởng lại những cuốn sách hắn từng đọc và kiến thức đã học. Có điều, thời gian hắn xem Thiên Long Bát Bộ đã quá xa xưa, đối với đoạn chuyện về đáy vực treo leo trong cấm địa của Vô Lượng Kiếm phái, Trần Lưu nhớ không đầy đủ, chỉ nhớ được đại khái, biết rằng Đoàn Dự đã từ đây rơi xuống vách núi, bị một cái cây chặn lại, sau đó men theo khe nước trên vách đá mà từ từ leo xuống đáy vực, cuối cùng đẩy một tảng đá lớn ở đáy vực ra, để lộ cái hang phía sau tảng đá, bên trong hang chính là Lang Hoàn Phúc Địa. Trước khi tiến vào cấm địa, Trần Lưu đã chuẩn bị thêm một vài thứ dựa theo những gì hắn còn nhớ, ví như chuẩn bị thêm lương khô, bánh nướng các loại, dù sao thì hắn cũng không biết sẽ phải ở đây bao lâu. Chỉ là Trần Lưu cuối cùng vẫn có chỗ không tính đến, hắn không hề nghĩ rằng y phục của hắn và Trung Linh sau khi xuống đáy vực sẽ trở nên rách bươm, vì thế đã không chuẩn bị thêm quần áo, đến nỗi xuất hiện cục diện có phần khó xử như hiện tại. Nhưng dù có chút khó xử, sự đã rồi, Trần Lưu cũng không còn cách nào khác. Chẳng lẽ hắn lại có thể cùng Trung Linh leo lên trước, chạy ra ngoài mua 2 bộ quần áo rồi mới quay lại hay sao? Để tránh lung túng, sau khi ăn chút lương khô, Trần Lưu bắt đầu quan sát và đẩy những tảng đá lớn bên vách vực. Trần Lưu ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Dù lúc đầu rất ngượng ngùng, nhưng theo thời gian trôi qua, Trung Linh cũng dần thích ứng. Nàng thấy Trần Lưu không ngừng quan sát và đẩy những tảng đá lớn bên vách vực, bèn chạy tới hỏi. Tìm cửa động. Trần Lưu quay đầu lại nhìn Trung Linh một cái, nói, dưới đáy vực này có một cửa động, nhưng cửa động bị một tảng đá lớn chặn lại, chúng ta phải tìm ra tảng đá đó mới có thể tìm được sơn động dấu bí tịch. Những điều này cũng là do ngươi thôi toán ra sao? Trung Linh hỏi, trong ánh mắt lộ ra ý cười giảo hoạt. Đúng, là ta thôi toán ra. Trần Lưu nói. Trần Lưu ca ca giỏi quá. Trung Linh lộ ra vẻ mặt sùng bái, đôi mắt long lanh nhìn Trần Lưu. Trần Lưu. Trong lòng Trần Lưu thoáng chút bối rối. Dù sao cũng là hắn đã lừa Trung Linh, nhưng chuyện này thật sự khó mà giải thích với nàng. Chẳng lẽ nói hắn đã đọc một bộ tiểu thuyết viết về bọn họ, cho nên sớm đã biết nơi này có một Lang Hoàn Phúc Địa. Trong Phúc Địa có bí tịch nhập môn. Tiểu thuyết viết về chúng ta ư? Trung Linh chớp chớp mắt, trong lòng thầm suy tư Trần Lưu ca ca rốt cuộc có ý gì. Lẽ nào là họa bản? Chúng ta là nhân vật trong họa bản. Trần Lưu ca ca đã xem qua họa bản về chúng ta, rồi lại có cơ duyên xảo hợp mà đến thế giới trong họa bản. Nếu là như vậy, ngược lại có thể giải thích được tại sao Trần Lưu ca ca không chỉ nhận ra nàng ngay lần đầu gặp mặt, mà còn biết thân thế của nàng, thậm chí biết dưới đáy vực này có sơn động, trong động có bí tịch. Trung Linh thuộc phái lạc quan, nàng không giống như Vương Ngự Yên, khi biết mình chẳng qua chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết liền nhất thời khó mà chấp nhận. Trung Linh rất nhanh đã chấp nhận, cho dù nàng là nhân vật trong họa bản thì đã sao? Nàng bây giờ là người sống sờ sờ, Trần Lưu ca ca cũng là người sống sờ sờ, nàng đã kéo tay hắn, tối qua còn rúc vào lòng hắn ngủ, nghe được nhịp tim của hắn, còn lén lút vuốt ve gò má hắn. Tất cả những điều này đều là thật, thế là đủ rồi. Tìm cả đường này, cuối cùng Trần Lưu cũng tìm được tảng đá lớn kia, nhất thời có chút vui mừng, quay đầu gọi Trung Linh, "Linh Nhi muội muội, mau tới đây, ta tìm thấy rồi." "Trần Lưu ca ca tìm thấy rồi ư? Ở đâu vậy?" Trung Linh vội vàng chạy tới. "Chính là tảng này." Trần Lưu dùng tay gạt những dây leo đã bám trên tảng đá ra, nói với Trung Linh, "Linh Nhi muội muội đến giúp một tay, chúng ta cùng nhau đẩy tảng đá này ra." "Được." Trung Linh dù sao cũng có nhập môn trong người, vóc dáng nàng tuy so với bộ dạng bát xích đại hán của Trần Lưu có vẻ hơi tiểu tiểu, nhưng sức lực của nàng lại không hề nhỏ, thậm chí còn lớn hơn Trần Lưu rất nhiều. Hai người hợp lực rất nhanh đã đẩy được tảng đá lớn ra, để lộ cửa động cao chừng 3 thước ở phía sau. Thật sự có sơn động kìa. Trung Linh thấy cửa động cũng vô cùng phấn khích. Hai người lấy lại hành trang rồi chui vào cửa động. Bên trong động có chút tối tăm, Trần Lưu bèn lấy hỏa chiết tử trong bọc ra đốt lên, liền thấy con đường trong động này được lát bằng những phiến đá, tạo thành một con dốc chạy thẳng xuống dưới. Trần Lưu và Trung Linh nương theo ánh lửa đi về phía trước, đi chưa được bao lâu thì đến trước một cánh cửa lớn đúc bằng đồng sắt. Trần Lưu đưa hỏa chiết tử cho Trung Linh cầm, còn hắn thì đưa tay đẩy cửa lớn. Cánh cửa này có vẻ hơi nặng, nhưng đối với Trần Lưu mà nói cũng không có gì khó khăn, Đoàn Dự còn đẩy được, không có lý nào hắn lại đẩy không nổi. Trần Lưu dùng sức đẩy một cái, cánh cửa lớn liền từ từ bị hắn đẩy ra. Sau cánh cửa lớn vẫn là một con đường lát đá, hai người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu sau lại gặp một cánh cửa lớn nữa, Trần Lưu lại đẩy cửa ra, liền thấy phía sau cánh cửa là một gian thạch phòng hình tròn. Bên trong thạch phòng có ánh sáng hắt ra, tuy không quá sáng sủa nhưng cũng đủ để nhìn rõ hoàn cảnh bên trong. Lợi hại quá. Trung Linh bước vào thạch phòng, nhìn quanh một lượt, nhất thời bị chấn động. Thạch phòng này được xây dựng bên dưới đáy hồ, ánh sáng được dẫn vào qua một khối thủy tinh khổng lồ ở bên trái thạch phòng. Xuyên qua khối thủy tinh, thậm chí có thể thấy cá bơi lội tung tăng trong hồ. Trần Lưu đối với việc Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy bỏ ra công sức lớn như vậy để xây dựng một tòa động phủ dưới đáy hồ làm nơi ở ẩn cũng vô cùng bội phục, chỉ có thể nói cao thủ hành sự, không thể lấy lẽ thường mà đo lường. Thông qua tiếng lòng của Trần Lưu, Trung Linh cũng biết được nơi này là nơi ở ẩn của hai vị tên là Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy. Trung Linh âm thầm ghi nhớ hai cái tên này. Giữa thạch phòng có một chiếc bàn đá, trước bàn có mấy chiếc ghế đá, trên mặt bàn còn dựng một tấm đồng kính, bên cạnh đồng kính còn có lược, châm cài các loại đồ dùng của nữ nhi. Có lẽ đã quá lâu không có người ở, trên đồng kính đã mọc đầy rỉ đồng xanh biếc, bàn đá ghế đá cũng phủ đầy bụi bặm. Ở hướng tây nam của thạch phòng còn có một bức tường đá, phía sau bức tường đá lộ ra một khe hở. Trong lúc Trung Linh còn đang hưng phấn nhìn cá bơi trong nước qua tấm thủy tinh, Trần Lưu đã đi đến trước bức tường đá đó, dùng sức đẩy, bức tường đá liền từ từ dịch chuyển, để lộ cánh cửa bị che khuất. Linh Nhi muội muội, đi thôi. A, biết rồi Trần Lưu ca ca. Trung Linh có chút không nỡ rời mắt đi, quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Lưu đã tìm ra một cánh cửa nữa, vội vàng đi về phía hắn. Hai người men theo bậc đá sau cửa đi xuống hơn 10 bước, lại gặp một cánh cửa, Trần Lưu thuận tay đẩy ra, bên trong hắt ra ánh sáng rực rỡ. Sau cửa có một mỹ nữ mặc cung trang, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào Trần Lưu và Trung Linh. Thái trà, có người, Trần Lưu ca ca cẩn thận. Trung Linh thấy mỹ nữ cung trang cầm kiếm chỉ vào bọn họ, nhất thời kinh hãi thất sắc. Nàng biết Trần Lưu chưa biết nhập môn, đội rút chủy thủ bên hông ra, chắn trước mặt hắn, lớn tiếng gọi, "Trần Lưu ca ca ngươi đi trước đi, ta tới chặn nàng lại." Trần Lưu thấy bộ dạng căng thẳng của Trung Linh, nhất thời không nhịn được cười, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm động. Không ngờ hắn và Trung Linh mới quen biết mấy ngày, Trung Linh đã đối tốt với hắn như vậy, không tiếc lấy thân mình che chở. "Yên tâm đi, Linh Nhi muội muội, người này là giả." Trần Lưu nhẹ nhàng vỗ vai Trung Linh đang chắn trước mặt hắn, dịu giọng nói, "Ê, giả ư?" Trung Linh được Trần Lưu nhắc nhở, lúc này mới phản ứng lại, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện mỹ nữ cung trang trước mắt tuy nghi thái và thiên, nhưng trông có vẻ không phải người sống. Trung Linh lại quan sát kỹ một hồi lâu, mới phát hiện mỹ nữ cung trang này là một pho ngọc tượng được điêu khắc từ bạch ngọc. Pho ngọc tượng này trông không khác gì người thật về kích thước, trên người mặc một chiếc áo lụa màu vàng nhạt. Có lẽ do bọn họ đột ngột mở cửa, khiến không khí trong động bắt đầu lưu thông, chiếc áo lụa liền theo luồng không khí mà khẽ rung động. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, đôi mắt của mỹ nữ cung trang được điêu khắc bằng ngọc này lại long lanh có thần, trông vô cùng thần thái phi dương. Chương 31, Lang Hoàn Phúc Địa, hạ. Chương 31, Lang Hoàn Phúc Địa, hạ. Người này đẹp đến phát sáng. Trên gương mặt ngọc tượng, trong những đường vân của bạch ngọc mơ hồ ánh lên sắc hồng, gần như không khác gì da thịt người thường. Hơn nữa, mỹ nhân ngọc tượng này có dung mạo tuyệt thế, là người xinh đẹp nhất mà Trung Linh từng thấy, thậm chí nàng còn cảm thấy người chị em tốt một huyện thành của mình cũng có phần kém hơn. Trung Linh nhìn đến ngẩn ngơ, bất giác có chút si mê. Quả thật rất đẹp. Trần Lưu đi đến bên cạnh Trung Linh, nhìn ngọc tượng sống động như thật trước mắt cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi, thầm nghĩ trong lòng, Vô Nhai Tử đúng là một thiên tài, vậy mà có thể dùng cả một khối bạch ngọc lớn để điêu khắc ra Lý Thu Thủy. Hơn nữa, ngọc tượng này và Vương Ngự Yên quả nhiên trông rất giống nhau, ngoài việc ngọc tượng này trông có vẻ trưởng thành hơn một chút, còn Vương Ngự Yên vẫn còn nét ngây ngô ra thì gần như giống hệt. Hèn gì tên liếm cầu đoạn dự kia vừa thấy Vương Ngự Yên đã coi nàng là thần tiên tỷ tỷ, như một con chó nhỏ leo đèo theo sau điên cuồng mà đỡ. Trung Linh, cái tên Đoạn Dự và Vương Ngự Yên, Trung Linh đã không phải lần đầu nghe thấy. Trần Lưu từng nói trong tiếng lòng rằng Vương Ngự Yên kia cũng giống nàng, đều là con gái của Đoạn Chính Thuần gì đó, mà nàng cũng từng giúp đỡ Đoạn Dự này, vậy rốt cuộc Đoạn Dự này là ai? Lại có quan hệ gì với Đoạn Chính Thuần kia? Chẳng lẽ là con trai của Đoạn Chính Thuần? Là ca ca của nàng? Mặc dù rất có thể nàng và Vương Ngự Yên kia là chị em ruột, nhưng khi Trung Linh nghe Trần Lưu khen Vương Ngự Yên xinh đẹp, trong lòng cũng không khỏi có chút ghen tuông. Đồng thời lại không khỏi có chút cảm giác thất bại, ngọc tượng này ngay cả một nữ nhân như nàng nhìn thấy cũng không khỏi vì vẻ đẹp của nàng mà siêu lòng, nếu như Vương Ngự Yên kia thật sự trông giống hệt ngọc tượng này, vậy thì Vương Ngự Yên đó quả thật đẹp đến mức khó tả. Trần Lưu ca ca, hai bản bí tịch nhập môn mà ngươi nói ở đâu vậy? Trung Linh mơ hồ không muốn để Trần Lưu nhìn ngọc tượng này nữa, nhìn ngọc tượng này cứ như thấy người chị em chưa từng gặp mặt của mình, khiến trong lòng nàng có chút không thoải mái, bèn kéo tay áo Trần Lưu hỏi, "Bí tịch nhập môn à?" Trần Lưu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía chiếc bồ đoàn trước mặt ngọc tượng. Trước mặt ngọc tượng có hai chiếc bồ đoàn, một lớn một nhỏ, cái lớn dùng để quỳ lạy, cái nhỏ dùng để dập đầu. Mặc dù Trần Lưu đã đoán được bí tịch nhập môn bên trong bồ đoàn này vẫn chưa bị Đoạn Dự lấy được, nhưng khi hắn thật sự thấy bồ đoàn vẫn còn nguyên vẹn không sức mẻ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Lưu đi đến trước bồ đoàn, ngồi xổm xuống, nhặt chiếc bồ đoàn nhỏ lên xem xét, rồi quay đầu hỏi Trung Linh, "Linh Nhi muội muội, đưa chủy thủ trên người ngươi cho ta mượn một lát." "Vâng, Trần Lưu ca ca." Trung Linh lấy chuôi chủy thủ trên người ra, đưa cho Trần Lưu. Trần Lưu nhận lấy chủy thủ nhìn thoáng qua, chuôi chủy thủ này rất tinh xảo. Hơn nữa trên chuôi kiếm còn được khảm hai viên bảo thạch mắt mèo màu xanh lam. Khi Trần Lưu rút chủy thủ ra khỏi vỏ, liền thấy thân đao sáng bóng như một dòng nước mùa xuân, thậm chí còn mơ hồ có lưu quang đang chậm rãi lưu chuyển trên thân đao. Trần Lưu thấy vậy, cũng không khỏi khen một tiếng, "Hảo đao. Trần Lưu ca ca, nếu ngươi thích, chuôi chủy thủ này tặng cho ngươi đó." Trung Linh cười tươi như hoa, có chút vui vẻ nói. Mặc dù chỉ ở chung mấy ngày, nhưng Trung Linh cảm thấy ở bên Trần Lưu rất vui vẻ, bất giác đã thầm nảy sinh tình cảm với hắn, đừng cho rằng điều này là quá nhanh. Trong nguyên tắc, Trung Linh là một kẻ mê trai đẹp, hơn nữa lại cực kỳ dễ cơ đồ. Đoạn Dự chỉ ở chung với nàng chưa đến 2 ngày, khen nàng một câu xinh đẹp, nàng đã thích Đoạn Dự. Đương nhiên, đó cũng là vì Đoạn Dự đủ anh tuấn, nếu không ngươi thử để một gã xấu xí đến tỏ tình với nàng xem. Nàng không thả trồn cắn nát mặt ngươi mới là lạ. Trần Lưu cao lớn anh tuấn, chiều cao của hắn là chiều cao tiêu chuẩn của người xuyên không, nhưng đặt ở thời đại này đã được coi là một đại hán tám thước cao lớn uy mãnh. Hơn nữa kiến thức của hắn cũng không phải người xưa có thể so sánh, vô cùng uyên bác, con người cũng hài hước thú vị. Cậu thêm việc để tránh Trung Linh vì muốn độc chiếm bí tịch mà trở mặt với hắn, mấy ngày nay hắn đã ra sức chọc Trung Linh vui vẻ, kéo gần quan hệ với nàng, Trung Linh này sinh hảo cảm với hắn cũng là chuyện bình thường. Trần Lưu lắc đầu, cười nói, quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, chuôi chủy thủ này ngươi luôn mang theo bên mình, chắc hẳn là vật ngươi yêu quý. Hơn nữa nhìn trên chuôi kiếm còn khảm bảo thạch màu xanh lam quý giá, chắc là cha mẹ ngươi tặng cho ngươi để phòng thân, ngươi tặng cho ta không hay đâu. Trung Linh bội nói, không sao đâu, đợi ta về nhà rồi bảo cha ta tìm giúp ta một chuôi khác là được. Trần Lưu vẫn lắc đầu, nói, Linh Nhi muội muội, ngươi vẫn nên giữ lại tự mình phòng thân đi. Trung Linh thấy Trần Lưu hai lần liên tiếp từ chối ý tốt của mình, tâm trạng đột nhiên có chút xa xút, thầm nghĩ, Trần Lưu ca ca chắc chắn là thích Vương Ngự Yên, người mà ta còn không biết là tỷ tỷ hay muội muội của mình hơn. Nhưng cũng phải, Vương Ngự Yên kia trông xinh đẹp như vậy, Trần Lưu ca ca thích nàng cũng không có gì lạ. So với truy thủ, ta càng thích trường kiếm hơn. Trần Lưu cười nói, truy thủ này quá ngắn, không hợp với ta. Trung Linh nghe vậy mừng rỡ, Trần Lưu không nhận truy thủ của nàng không phải vì không thích nàng, mà là cảm thấy chuôi truy thủ này không hợp với hắn. Vậy Trần Lưu ca ca, đợi sau khi ra ngoài, ta tặng ngươi một thanh bảo kiếm được không? Trung Linh vui mừng nói. Vậy ta xin cảm ơn Linh Nhi muội muội trước. Trần Lưu trong lòng cũng vui vẻ, với mối quan hệ hiện tại của hắn và Trung Linh, nàng chắc sẽ không thả trốn cắn hắn nữa chứ. Trung Linh thầm liếc mắt một cái, Trần Lưu ca ca cũng thật là, sao cứ luôn cảm thấy ta sẽ hại hắn vậy? Ta lại không phải là những nữ nhân xấu xa đó. Trần Lưu dùng chùy thủ rạch chiếc bồ đoàn nhỏ ra, tìm kiếm bí tịch mà Lý Thu Thủy để lại bên trong. Hắn sẽ không giống như một số kẻ xuyên không khác, lo lắng Lý Thu Thủy đặt bẫy gì đó trong bồ đoàn, nếu không dập đầu thì sẽ hủy đi bí tịch hoặc có kim độc bắn về phía ngươi, rồi ngoan ngoãn dập một ngàn cái. Trần Lưu cảm thấy những kẻ xuyên không đó có lẽ lúc xuyên qua đã bị hàng rào thế giới kẹp bắt đầu, đến cả chỉ số thông minh cũng bị kẹp mất rồi. Bồ đoàn này lại không phải là hộp hay dương gì, cho dù Lý Thu Thủy muốn đặt bẫy cũng không đặt được. Trần Lưu rất nhanh đã tìm thấy một túi lụa trong lớp đệm của bồ đoàn, nhất thời mừng rỡ, vội vàng lấy túi lụa ra xem kỹ. Chỉ thấy túi lụa này dài chừng một thước, trên lụa trắng viết mấy hàng chữ nhỏ, trên đó viết: "Ngươi đã dập đầu ngàn lượn, tự phải để ta sai khiến, cả đời không hối. Cuốn này là tinh yếu nhập môn của Tiêu Giao phái ta, mỗi ngày vào 3 giờ mão, ngọ, dậu, phải dụng tâm tu tập một lần, nếu có chút lười biếng, ta sẽ nhíu mày đau lòng vậy. Thần công đã thành, có thể đến Lang Hoàn Phúc địa đọc khắp các loại điển tịch, các môn phái trong thiên hạ nhập môn chi số đều tụ tập ở đây, cũng tức là đều để cho ngươi dùng. Cố gắng học thành xuống núi, vì ta giết sạch đệ tử Tiêu Giao phái, nếu có một kẻ bỏ sót, ta trên trời dưới đất canh cánh hận dài." Trần Lưu nhìn những chữ trên lụa trắng, khẽ bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, lời của Lý Thu Thủy này không thể tin được một câu nào. Vì Vô Nhai Tử mê đắm ngọc tượng, lạnh nhạt với nàng, nàng liền vô cùng tức giận, tìm rất nhiều mỹ nam về hoan lạc ngay trước mặt Vô Nhai Tử, còn qua lại với nhị đệ tử của Vô Nhai Tử là Đinh Xuân Thu. Đúng là hạng đàn bà lẳng lơ, không biết liêm sỉ. Sau này cùng Đinh Xuân Thu đánh lén Vô Nhai Tử trọng thương, liền chạy đến Tây Hạ làm hoàng phi. Cũng chỉ có tên ngốc Đoạn Dự kia mới coi nàng là nữ thần băng thanh ngọc khiết, không muốn tin nàng có nam nhân, có đánh chết Đoạn Dự cũng không thể ngờ được thần tiên tỷ tỷ của hắn lại là một ả dâm phụ thủy tính dương hoa, có vô số tình nhân nhỉ. Trung Linh thấy túi lụa trong tay Trần Lưu, mắt cũng không khỏi sáng lên, vui mừng khôn xiết. Theo lời Trần Lưu ca ca, đây có thể là tuyệt học cấp bậc đại tông sư, bí tịch công pháp mà cha nàng tu luyện chẳng qua chỉ là cấp bậc tiên thiên, so với tuyệt học này có thể kém đến hai đại cảnh giới. Chỉ là khi nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, nàng nhất thời không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Chương 32, Bắc Minh thần công, thượng. Chương 32, Bắc Minh thần công, thượng. Linh Nhi muội muội, sao vậy? Trần Lưu nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trung Linh, nhất thời có chút nghi hoặc. A, không có gì, ta chỉ là thấy văn tự trên túi lụa này, có chút bị dọa sợ. Trung Linh vội vàng che giấu. Trần Lưu quay đầu nhìn văn tự trên túi lụa, suy tư một lúc lâu, rồi cười nói, chắc hẳn ngươi bị dòng chữ yêu cầu chúng ta sau khi học nhập môn phải giết sạch đệ tử Tiêu Giao phái dọa sợ rồi phải không? A, đúng, đúng, đúng. Trung Linh gật đầu lia lịa. Trần Lưu có thể tìm lý do cho nàng thì càng tốt, đỡ phải tự mình nghĩ cớ giải thích, mệt biết bao. Trần Lưu ca ca, ta ngon lắm, từ nhỏ đến lớn đến một con gà cũng chưa từng giết đâu. Trần Lưu. Trần Lưu không nhịn được thầm phàn nàn trong lòng, ngươi đúng là chưa từng giết gà, nhưng ngươi giết người mà. Cứ nhìn cái tiểu hở ra là thả trồn cắn người của ngươi, ta đoán ngươi giết người không ít đâu. Trung Linh. Trung Linh cũng có chút không nói nên lời, không biết nên ngụy biện thế nào. Nàng quả thực đã từng giết người, dù sao cha nàng là Trung Vạn Cửu có ngoại hiệu, thấy người là giết lại thích chơi độc, không phải nhân vật chính diện gì. Mà Cam Bảo Bảo lại vô cùng xinh đẹp, Trung Vạn Cửu sợ Cam Bảo Bảo bị nam nhân đẹp trai dụ dỗ mất, cho nên gần như tất cả nam nhân đẹp trai hơn hắn, chỉ cần lỡ bước vào vạn kiếp gốc, về cơ bản đều không có cơ hội sống sót ra ngoài. Mà Trung Vạn Cửu lại lớn lên thật sự quá xấu, có hai chân thì dễ tìm, chứ muốn tìm một nam nhân xấu hơn Trung Vạn Cửu thì không dễ. Trung Linh từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, đã từng giết người. Không đúng, nàng chưa từng giết người, đều là do trồn của nàng giết, trồn giết người thì liên quan gì đến Trung Linh nàng chứ? Yên tâm đi, Linh Nhi muội muội. Mặc dù Trung Linh đang tự biến mình thành một đóa bạch liên hoa, nhưng Trần Lưu không hề để tâm, bất kể Trung Linh đã giết người hay chưa, chỉ cần không giết hắn là được. Trần Lưu nói, chúng ta không dập đầu mà lấy được bí tịch nhập môn này, cho nên không tính là nàng ban cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đã sớm biết nơi này có bí tịch nhập môn, bí tịch này là do chúng ta tự dựa vào bản lĩnh tìm được, tự nhiên không cần phải nghe lời nàng. Trung Linh, ngươi nói rất có lý, ta không thể nào phản bác được. Nhưng mà ta thích lời giải thích này. Trần Lưu ca ca, mau mở ra xem đi. Trung Linh thấy mình đã lừa gạt chót lọt, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bèn vui vẻ ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Lưu, kề sát vào hắn, nhìn túi lụa trong tay hắn. Trần Lưu do dự một chút, rồi mở túi lụa ra. Vốn dĩ Trần Lưu định xem trước một mình, sau khi ghi lại bí tịch nhập môn trong túi lụa rồi mới cho Trung Linh xem, nhưng bây giờ hắn không tiện đuổi Trung Linh đi, lỡ như nàng hiểu lầm hắn không muốn cho nàng xem bí tịch thì phải làm sao? Nhưng nếu xem cùng Trung Linh, hắn lại sợ dọa nàng. Quan trọng nhất là, Trần Lưu sợ sau khi Trung Linh thấy bức họa Lý Thu Thủy trên bí tịch sẽ không cho hắn xem nữa. Sau khi mở túi lụa, bên trong là một quyển trục được gọi lại. Trần Lưu vứt mảnh lụa đi, cầm quyển trục lên mở ra, trên hàng đầu tiên của quyển trục viết bốn chữ Bắc Minh thần công. Phía sau bốn chữ Bắc Minh thần công còn có một đoạn văn tự, trên đó viết: Sách Trắng Tử, Thiên Tiêu Giao Du có biết, tận cùng phía bắc có biển tên là Minh Hải, cũng chính là Thiên Trì. Nơi đó có loài cá, bề ngang rộng mấy ngàn dặm, không ai biết nó dài bao nhiêu. Lại có câu: Nước tích không đủ sâu thì không thể chở được thuyền lớn. Đổ một chén nước xuống chỗ lõm trên nền nhà thì còn có thể làm thuyền, đặt cái chén lên thì nó dính chặt, ấy là vì nước cạn mà thuyền lớn vậy. Bởi vậy, môn phái này nhập môn, lấy việc tích lũy nội lực làm yếu tố quan trọng hàng đầu. Nội lực đã thâm hậu, võ công trong thiên hạ không gì không thể dùng cho ta, cũng như Bắc Minh kia, thuyền lớn thuyền nhỏ không gì không chở, cá lớn cá bé không gì không dùng. Cho nên nội lực là gốc, chiêu số là ngọn. Các đồ hình dưới đây phải dốc lòng tu tập. Bắc Minh thần công. Trung Linh xem xong đoạn văn tự này thì vui mừng khôn xiết, Bắc Minh thần công chỉ nghe qua ý nghĩa đã thấy rất cao thâm, tuy nàng chưa thấy nội dung thực sự, nhưng nghĩ rằng môn võ công này dù thế nào cũng không thể kém cỏi được. Trần Lưu ca ca, mở tiếp đi. Trung Linh thúc giục. Trần Lưu lại do dự một chút, dưới sự thúc giục của Trung Linh, hắn không còn cách nào khác đành phải tiếp tục mở ra. Vừa thấy bức tranh đầu tiên, Trung Linh đã không nhịn được mà kinh hô một tiếng a. Chỉ thấy trên bức tranh là một xích họa nữ tử nằm ngang, nữ tử trong tranh mỉm cười yêu kiều, từ khóe mắt, đôi mày, đến khóe môi, gò má, đâu đâu cũng toát lên vẻ yêu mị. Bức họa xích họa này được vẽ dựa trên nguyên mẫu Lý Thu Thủy, quả nhiên là trước lồi sau bệnh, vô cùng xinh đẹp, khiến người ta xem qua liền bất giác suy nghĩ miên man. Nhưng cũng chỉ có tên nhóc danh chưa trải sự đời như Đoàn Dự mới xem đến mức mặt đỏ thai hồng, chỉ dám liếc một cái rồi không dám nhìn nữa. Đối với người từng kinh qua vô số như Trần Lưu mà nói, đây chẳng qua chỉ là bức tự họa của Lý Thu Thủy mà thôi, căn bản không thể khiến lòng hắn bận sóng. Bên dưới bức họa xích họa còn viết một đoạn văn tự, đại ý là Bắc Minh thần công dùng để dẫn nội lực của người đời làm của mình. Biển dung trăm sông, hội tụ thành đại dương. Bước đầu tiên của Bắc Minh thần công là tu luyện thủ thái âm phế kinh. Phía sau viết về phương pháp luyện tập chi tiết của Bắc Minh thần công. Sau phương pháp luyện tập còn viết về yếu hại và mấu chốt của công pháp này. Sau khi Trung Linh bị kinh ngạc đến ngây người, Trần Lưu nhanh chóng mở toàn bộ quyển trục ra, trên cuộn tranh dài đều là họa tượng xích họa nữ tử, có bức đứng, có bức nằm, có bức vẽ ngược trước, cũng có bức vẽ lưng sau. Gương mặt trên các họa tượng hoặc vui hoặc buồn, hoặc đong đầy tình ý, hoặc hờn dỗi giận yêu, thần thái khác nhau. Trên quyển trục có tổng cộng 36 bức họa, mỗi bức đều có những đường tơ màu xanh lục, ghi rõ vị trí huyệt đạo và pháp quyết luyện công. Ở cuối cùng của quyển trục có ghi bốn chữ Lăng Ba Vi Bộ, trên đó vẽ vô số dấu chân, mỗi dấu chân đều có ghi chú phụ mội vô vọng chờ các phương vị trong kinh dịch. Dấu chân chi chít, từ dấu chân này đến dấu chân khác được nối bằng đường chỉ màu xanh biếc, trên đường chỉ có mũi tên chỉ hướng đi. Sau khi nhanh chóng mở quyển trục ra, Trần Lưu vội vàng gọi hệ thống đại gia, mau mau ghi lại Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ. Hệ thống, đã ghi lại thành công Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ. Sau khi hệ thống ghi lại thành công Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ, Trần Lưu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tiếp nhận phương pháp tu luyện Bắc Minh thần công và bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ mà hệ thống truyền cho hắn. Không được nhìn. Tốc độ quán đỉnh của hệ thống cực nhanh, hoàn thành trong nháy mắt. Sau khi tiếp nhận quán đỉnh của hệ thống xong, Trần Lưu thấy Trung Linh vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng liếc thêm vài cái, dùng ánh mắt phê bình để xem xét 36 bức tranh trên quyển trục, phàn nàn họa công của Lý Thu Thủy còn thiếu sót, vẽ không đủ tinh xảo, thì quyển trục đã bị Trung Linh giật lấy. Trần Lưu quay đầu nhìn lại, liền thấy Trung Linh đang xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, đôi mắt to trừng trừng nhìn Trần Lưu. Gương mặt tròn tựa quả táo đã đỏ đến mức sắp dì máu, khiến người ta không nhịn được có một cảm giác muốn cắn một miếng. Trung Linh rất tức giận. Nàng đã bị kinh ngạc đến ngây người khi thấy bức họa xích họa của Lý Thu Thủy, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chủ yếu là 36 bức mỹ nhân đồ xích loa trên quyển trục quá không biết xấu hổ, suýt chút nữa đã khiến nàng tức chết. Lại có thể vẽ hình ảnh xích họa của mình lên quyển trục, sao trên đời lại có người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy chứ? Dù sao Trung Linh vẫn là hoa cúc đại quý nữ, nhất thời bị dọa sợ cũng là chuyện bình thường. Điều khiến Trung Linh càng tức giận hơn là, Trần Lưu vậy mà còn xem say xưa đến thế, thậm chí còn thầm phàn nàn trong lòng rằng họa công của Lý Thu Thủy không đủ tinh xảo, vẽ không đủ tỉ mỉ. Chẳng phải chỉ là tranh xích họa thôi sao? Có gì đẹp đâu? Tranh vẽ làm sao đẹp bằng người thật được? Nếu Trần Lưu ca ca muốn xem, nói với nàng một tiếng chẳng phải là được rồi sao? Chương 33, Bắc Minh thần công, Trung, chương 33, Bắc Minh thần công, Trung, khụ, Linh Nhi muội muội à, trên quyển trục này là tuyệt học nhập môn của Tiêu Gia phái, Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta phải dùng cái nhìn biện chứng để xem xét công pháp, đừng dồn hết ánh mắt vào mấy bức họa kia. Trần Lưu nói với vẻ mặt đứng đắn. Đại phôi đản. Trung Linh làm mặt quỷ với Trần Lưu, có chút vừa thẹn vừa giận nói, cái gì mà cái nhìn biện chứng, ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Tóm lại là không cho phép ngươi xem thứ công pháp không biết xấu hổ như vậy. Công pháp thì làm gì có chuyện biết xấu hổ hay không? Trên đời này chỉ có người không biết xấu hổ, chứ không có công pháp không biết xấu hổ. Trung Linh. Trần Lưu vẫn còn đang cố gắng ngụy biện với Trung Linh thì đã bị nàng cắt lời, Trần Lưu ca ca muốn xem cũng được, nhưng phải đợi ta xem xong, sau đó vẽ lại một bản đồ vận công khác cho ngươi, lúc đó ngươi mới được xem. Trung Linh không muốn cho Trần Lưu xem tiếp quyển trục này, nhân vật trong tranh dường như được vẽ theo nguyên mẫu của Lý Thu Thủy, tuy không phải Vương Ngự Yên nhưng lại trông giống hệt nàng. Vốn dĩ Trung Linh đã lo Trần Lưu thích Vương Ngự Yên, nếu lại để hắn xem bức họa lóa thể giống hệt Vương Ngự Yên này, chẳng phải sẽ càng khiến hắn thích nàng hơn sao? Huống hồ Vương Ngự Yên kia dù sao cũng là tỷ tỷ hoặc muội muội chưa từng gặp mặt của nàng, để Trần Lưu ca ca nhìn thấy hết thân thể, trong lòng nàng cũng không thoải mái chút nào. Được rồi, được rồi. Trần Lưu lộ vẻ bất đắc dĩ, thầm nghĩ, may mà ta đã xem xong và lục nhập vào rồi. Vốn dĩ khi Trần Lưu đồng ý đợi nàng vẽ lại một bức khác rồi mới xem, trong lòng Trung Linh vẫn khá hài lòng, nhưng khi nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, sắc mặt nàng đông hơi cứng lại. Tuy nàng không biết lục nhập nghĩa là gì, nhưng nàng đoán rằng Trần Lưu có khả năng đã gặp qua là không quên được, đã xem xong và ghi nhớ hết rồi. Nhất thời trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hừ, đại phôi đản. Trung Linh hừ lạnh một tiếng, lườm Trần Lưu một cái thật dài. Trung Linh lại đột nhiên nổi giận vô cớ khiến Trần Lưu có chút không hiểu ra sao. Nhưng dáng vẻ tức giận của Trung Linh cũng rất đáng yêu, trông vô cùng xinh xắn dễ thương. Nghe được Trần Lưu khen mình trong tiếng lòng rằng lúc tức giận cũng rất đáng yêu, trong lòng Trung Linh bỗng cảm thấy vui vẻ không xiết, cảm giác ngọt ngào lan tỏa, cơn giận cũng rơi đi nhiều. Trần Lưu ca ca, ngươi xem cái này trước đi. Trung Linh cuộn phần đầu của quyển trục lại, chỉ để lộ phần bộ pháp của Lăng Ba Vi Bộ ở phía sau. Được. Mặc dù Trần Lưu đã lục nhập thành công bộ pháp của Lăng Ba Vi Bộ, nhưng hắn không thể nói với Trung Linh rằng mình đã nhớ hết rồi được. Phải biết rằng vừa rồi hắn chỉ liếc qua một cái, nếu như vậy mà đã nhớ hết thì chắc chắn sẽ khiến Trung Linh cảm thấy kỳ lạ, bèn ghé đầu qua, gần như kề sát đầu với Trung Linh để cùng xem bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ trên quyển trục. Một lát sau, Trần Lưu liền nói với Trung Linh, "Linh Nhi muội muội, ngươi cứ xem trước đi, ta đã nhớ rồi, ta đi luyện thử một chút." "A, nhanh vậy sao?" Trung Linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Khu, Linh Nhi muội muội, trí nhớ của ta tương đối tốt." Trần Lưu không khỏi có chút đắc ý trong lòng, thầm nghĩ, chắc là Trung Linh cũng bị ta làm cho kinh ngạc rồi phải không? Trung Linh mím môi, rồi lại mím môi, cố nén nụ cười, để lộ ánh mắt sùng bái, nói, "Trần Lưu ca ca thật lợi hại." "Bình thường thôi." Trần Lưu giả vờ không để ý mà phất tay, rồi đi đến một nơi tương đối trống trải, cẩn thận hồi tưởng lại bộ pháp của Lăng Ba Vi Bộ, bắt đầu tu luyện lần đầu tiên. Mặc dù Trần Lưu đã biết cách đi Lăng Ba Vi Bộ, nhưng lần đầu tu luyện, bước chân của hắn có chút vấp váp, hơn nữa vì hắn chưa có nội lực nên chỉ đi được mấy chục bước đã mệt đến mức hơi thở hổn hển. Tuy sau khi học được Lăng Ba Vi Bộ, thi triển không những không tiêu hao nội lực mà còn khiến nó càng lúc càng hùng hậu, nhưng vẫn cần có nội lực làm nền tảng ban đầu. Bộ pháp của Lăng Ba Vi Bộ vô cùng kỳ dị, cần có nội lực làm cơ sở mới có thể thi triển trôi chảy, nếu không thì có những phương vị căn bản không thể nào bước tới. Điểm này, Trần Lưu đã phát hiện ra sau khi đi được vài chục bước. "Trần Lưu ca ca, sao vậy?" Khi Trần Lưu luyện tập Lăng Ba Vi Bộ, Trung Linh không xem công pháp nữa mà ngồi một bên quan sát hắn. Thấy Trần Lưu chỉ đi được mấy chục bước đã dừng lại, nàng đội vàng lên tiếng hỏi. Trần Lưu có chút buồn bực, quay lại bên cạnh Trung Linh, lắc đầu nói, "Không được, Lăng Ba Vi Bộ cần phải có nền tảng nội công trước, nhưng ta bây giờ vẫn chưa tu luyện Bắc Minh thần công, chưa có nội lực, căn bản không đi được." Trung Linh nghe vậy có chút rối rắm, nàng cũng hiểu ngụ ý của Trần Lưu, chắc là hắn muốn xem lại Bắc Minh thần công một lần nữa, nhưng nàng thật sự không muốn cho Trần Lưu xem bức họa lóa thể của Lý Thu Thủy hay Vương Ngự Yên. Mặc dù Trung Linh đã biết Trần Lưu có lẽ đã nhớ được Bắc Minh thần công, nhưng Trần Lưu không muốn nàng biết điều đặc biệt của hắn, Trung Linh cũng không muốn vạch trần, để hắn biết mình có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Chỉ là nếu không vạch trần thì lại phải cho Trần Lưu xem thêm một lần nữa. Rồi rắm một hồi lâu, Trung Linh mới có chút không tình nguyện nói, vậy chỉ được xem một lát thôi, không được xem quá lâu. Biết rồi, cảm ơn Linh Nhi muội muội, ngươi thật tốt. Trần Lưu có chút vui vẻ, như vậy lát nữa hắn có thể danh chính ngôn thuận tu luyện Bắc Minh thần công rồi. Trung Linh thấy Trần Lưu vui vẻ, bản thân cũng có chút vui vẻ. Chỉ cần có thể làm Trần Lưu ca ca vui, để hắn xem lại bức họa lóa thể của Vương Ngự Yên dường như cũng không phải chuyện gì to tát. Trung Linh mở lại quyển trục, hai người lại ghé đầu vào nhau xem xét cẩn thận. Xem một hồi lâu, Trung Linh nói, "Trần Lưu ca ca, Bắc Minh thần công này có hai cách luyện, một là tự mình tu luyện, hai là hút nội lực của người khác hóa thành của mình. Ngươi cứ theo cách luyện của bức họa đầu tiên, trước tiên hút nội lực của ta đi." "A?" Trần Lưu có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Trung Linh. Trung Linh nói, "Bắc Minh thần công này không giống các công pháp nhập môn khác. Các công pháp nhập môn khác đều đi từ Huyệt Vân môn đến Thiếu Thương, nội lực chưa ở hạ đan điền. Còn Bắc Minh thần công này thì ngược lại, đi từ Thiếu Thương đến Vân môn, ngón cái tiếp xúc với người khác, hút nội lực của đối phương vào thân mình, chứa tại trung đan điền. Nếu muốn tu luyện Bắc Minh thần công, cần phải không có nội lực mới được. Người có nội lực không tu thành được Bắc Minh thần công. Nếu ta muốn tu luyện Bắc Minh thần công, cũng phải hóa giải hết nội lực trước đã. Thay vì lãng phí nội lực của ta, chi bằng để Trần Lưu ca ca hút đi." Trần Lưu nghe vậy, lý là như thế, nhưng đây có thể là nội lực mà Trung Linh đã tu luyện gần 10 năm. Trung Linh nói cho hắn là cho hắn. Hơn nữa sau khi truyền nội lực cho Trần Lưu, Trung Linh sẽ trở thành một người bình thường không có nội lực, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Trần Lưu. Vậy mà Trung Linh lại không chút do dự để hắn hút đi, sự tín nhiệm này vô cùng nặng nề, nếu nói Trần Lưu không cảm động thì đó là lời nói dối. Trần Lưu không phải là kẻ ngốc không hiểu phong tình, hắn cũng từng có bạn gái. Trung đụng mấy ngày, thực ra Trần Lưu cũng hiểu được tâm ý của Trung Linh, Trần Lưu cũng khá thích Trung Linh, nhưng hiện tại hắn không muốn vì Trung Linh mà ở lại. Thế giới rộng lớn như vậy, hắn muốn đi xem một chút. Chương 34, Bắc Minh thần công, hạ. Chương 34, Bắc Minh thần công, hạ, hóa ra Trần Lưu ca ca cũng thích ta sao? Chẳng qua Trần Lưu ca ca muốn đi khắp nơi xem xét, cho nên mới không muốn đáp lại ta ngay bây giờ. Nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng Trung Linh cũng không khỏi vui mừng khôn xiết. Mỹ nữ nhiều như vậy, ta cũng muốn ngắm nhìn a. Trần Lưu tiếp tục thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Mục Nhập Tử, Trình Anh, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược, Lâm Thi Âm, Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại A Phi, cái này lại bỏ, còn có Song Nhi, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Loan Loan, Sư Phi Huyền, Thiếu Tư Mệnh, Diễm Linh Cơ các loại, rất nhiều mỹ nữ à. Trung Linh tức đến nỗi suýt lệch cả mũi, nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, liền giẫm một cước lên mu bàn chân của Trần Lưu. Trần Lưu kêu thảm một tiếng, hai tay ôm chân, nhảy lò có không ngừng trên mặt đất. Linh Nhi muội muội, sao muội đột nhiên? Trần Lưu đau đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Ai bảo ngươi do dự, rốt cuộc ngươi có hút hay không? Trung Linh tức giận phồng má lườm Trần Lưu. Hút hút hút, ta hút là được chứ gì? Trần Lưu có chút dở khóc dở cười, đây là chuyện quái gì vậy chứ? Chính mình vì không muốn nợ Trung Linh quá nhiều, nếu không đợi đến lúc hắn muốn rời đi sẽ có chút xấu hổ, không ngờ chỉ do dự một lúc đã khiến Trung Linh tức giận. Lẽ nào đây chính là cái gọi là nữ nhân tâm, kim đáy biển? Thôi được rồi, kệ đi, không còn nữa, cứ hút trước rồi tính, đợi đến ngày nào đó ta trở thành cao thủ, Chu Du thiên hạ trở về, nếu như Linh Nhi vẫn chưa gả cho ai, đến lúc đó sẽ cưới luôn cả nàng. Trung Linh nghe được tiếng lòng của Trần Lưu nói rằng sau này Chu Du thiên hạ trở về sẽ cưới nàng, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy có gì đó không đúng. Cùng một lúc, ý gì đây? Chẳng lẽ không chỉ muốn cưới một mình nàng? Trần Lưu ca ca còn muốn cưới ai nữa? Những người vừa nhắc tới kia sao? Nhiều quá rồi đó. Trung Linh bỗng cảm thấy có chút tủi thân. Trần Lưu ca ca, đến đi. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng Trung Linh không phải loại nữ nhân cứ nhất quyết phải độc chiếm nam nhân, nếu không trong nguyên tắc nàng cũng sẽ không cùng một Quyển Thanh và Vương Ngự Yên mấy vị tỷ muội gả cho Đoàn Dự. Được. Đợi cơn đau trên mu bàn chân thuyên giảm một chút, Trần Lưu lúc này mới làm theo phương pháp luyện của bức tranh thứ nhất trong Bắc Minh thần công, đặt thiếu thương huyệt trên ngón cái lên cổ tay của Trung Linh, bắt đầu hấp thu nội lực của nàng. Bắc Minh thần công khác với những tâm pháp nhập môn thông thường, rất nhiều công pháp khi bắt đầu tu luyện là nội lực, đợi đến khi tu vi đột phá đến tiên tiên cảnh rồi mới chuyển hóa nội lực thành chân khí. Mà Bắc Minh thần công thì ngay từ đầu đã tu luyện chân khí. Khi hấp thu nội lực của người khác vào trong cơ thể, những nội lực này vẫn chưa được xem là của ngươi, cho dù ngươi đem nội lực hút về tích trữ trong đan điền của mình, nó vẫn không phải là của ngươi. Còn cần phải đem những nội lực này luyện hóa lại, chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, sau đó những chân khí này mới là của ngươi. Mà đây cũng là lý do trong nguyên tắc sau khi Đoàn Dự xem xong bức tranh thứ nhất, những bước luyện hóa chuyển đổi phía sau hắn không dám xem, sau đó cuộn tranh lại bị hủy trong mật thất ở Vạn Tiếp Cốc, vì vậy hắn đã không học được quá trình chuyển hóa nội lực thành chân khí, dẫn đến việc hắn hút nội lực của quá nhiều người, khiến những luồng nội lực đó không ngừng xung đột trong cơ thể hắn, phải chịu rất nhiều khổ sở. Chân khí là một sự tồn tại ở đẳng cấp cao hơn nội lực, chất lượng và uy lực không phải thứ nội lực có thể so sánh được. Điều này cũng giống như một bên là sắt, một bên là thép, trong sắt vẫn còn chứa rất nhiều tạp chất. Bắc Minh thần công trong quá trình chuyển hóa nội lực sẽ loại bỏ những tạp chất này, loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Trong quá trình chuyển hóa, ngoài việc loại bỏ tạp chất, còn có một phần nội lực sẽ bị lãng phí, 10 năm nội lực có lẽ chỉ có thể giữ lại được 4-5 năm chân khí. Nhưng lượng chân khí tuy đi, uy lực lại mạnh hơn gấp mấy lần. Khi Trần Lưu bắt đầu hấp thu, Trung Linh liền cảm thấy nội lực trong cơ thể mình bị dẫn ra khỏi đan điền, thuận theo kinh mạch đi đến cổ tay, thông qua thiếu thương huyệt của Trần Lưu mà không ngừng quần cuộn chảy vào cơ thể hắn, cảm giác nội lực đột nhiên mất đi này quá khó chịu, khiến trong lòng nàng có cảm giác hụt hẫng. Suýt nữa đã không nhịn được mà hất tay Trần Lưu ra. Mà Trần Lưu vì là lần đầu tiên tu luyện Bắc Minh thần công, trong cơ thể cũng là lần đầu tiên có nội lực của Trung Linh cuồn cuộn tràn vào kinh mạch của hắn, không ngừng xung kích các quan huyệt trong kinh mạch của hắn, khiến kinh mạch hắn có chút chứng đau, cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng Trần Lưu biết bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần hắn thuận lợi hoàn thành bước này, hắn xem như đã học được bức tranh thứ nhất. Khoảng hơn một khắc sau, Trần Lưu cuối cùng đã lợi dụng nội lực của Trung Linh đã thông thủ thái âm phế kinh, đem nội lực hút từ cơ thể nàng vào tích trữ tại trung đan điền. Thủ thái âm phế kinh vừa thông, Trần Lưu lúc này cũng xem như từ một người bình thường biến thành một võ giả tam lưu. Mà nội lực trong cơ thể Trung Linh bị hút cạn, khiến nàng cảm thấy thân thể trống rỗng, tựa như sức lực toàn thân bị rút sạch, cả người có chút vô lực, tay chân bủn rủn, sắc mặt cũng có phần tái nhợt. Linh Nhi muội muội, muội mau tu luyện Bắc Minh thần công, rồi hút nội lực từ trên người ta về lại đi. Trần Lưu thấy trạng thái của Trung Linh có chút không ổn, đội vàng nói: "Ta không sao đâu, Trần Lưu ca ca." Trung Linh có chút gượng cười nói: "Ta chỉ là bây giờ hơi mất sức, nghỉ ngơi một lát là khỏe." "Không được." Trần Lưu cũng có chút khó chịu nói: "Ta lần đầu tu luyện, hút quá nhiều nội lực, ta đoán là cơ thể tạm thời chưa thích ứng được, cảm thấy đan điền và kinh mạch có chút chứng đau. Mỗi hút về một phần, đối với cả muội và ta đều có lợi." Trung Linh nghe vậy cũng thấy quả thực có khả năng này. Dù sao hơn một khắc trước Trần Lưu vẫn còn là một người bình thường, trong cơ thể đột nhiên có thêm 10 năm nội lực, nhất thời không thích ứng được cũng là chuyện bình thường, liền nói: "Được rồi, vậy ta hút về một phần." Trung Linh lập tức làm theo phương pháp tu luyện của Bắc Minh thần công, hút lại một phần nội lực từ trong cơ thể Trần Lưu. "Hút nhiều thêm chút, hút nhiều thêm chút nữa đi." Trần Lưu muốn trả lại nhiều nội lực hơn cho Trung Linh, nhưng Trung Linh có thể từ tiếng lòng của hắn biết được kinh mạch và đan điền của hắn đã có thể chịu đựng được phần nội lực còn lại, vì vậy chỉ hút một nửa nhỏ, rồi không chịu hút thêm nữa, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, đem phần nội lực nặng vừa hút về chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí. Trần Lưu thấy vậy, cũng đành bắt đầu dẫn nội lực trong đan điền của hắn ra, chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, rồi tích trữ lại vào trong trung đan điền. Đợi Trần Lưu và Trung Linh đều đã chuyển hóa hết nội lực thành Bắc Minh chân khí, bây giờ trong cơ thể Trần Lưu có khoảng 2 năm rưỡi Bắc Minh chân khí, còn Trung Linh thì có khoảng 2 năm. Mặc dù chân khí của Trần Lưu nhiều hơn Trung Linh một chút, nhưng nếu hai người đánh nhau, e rằng hắn sẽ bị Trung Linh đánh cho rụng đầy răng. Dù sao trình độ nhập môn cao thấp không chỉ nhìn vào lượng chân khí nhiều hay ít, kỹ chiến thuật cũng rất quan trọng. Mà 10 năm nội lực của Trung Linh tuy biến thành 2 năm Bắc Minh chân khí, nhưng nàng không vì thế mà chán nản, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Nàng cảm thấy bây giờ mình không hề yếu hơn so với trước khi tu luyện Bắc Minh thần công, thậm chí còn mạnh hơn trước. Còn mạnh hơn bao nhiêu, nàng bây giờ chưa thử qua, vẫn chưa chắc chắn. Điều khiến Trung Linh càng vui mừng hơn là nội lực biến thành chân khí, điều này cũng có nghĩa là cánh cửa thông tới cảnh giới cao thủ tiên thiên của nàng đã được mở ra. Dùng chân khí đã thông thập nhị chính kinh và nhâm đốc nhị mạch, không phải là thứ nội lực có thể so sánh được, dù sao chân khí bất kể là về chất lượng hay uy lực đều cao hơn nội lực một đẳng cấp, một bên là chân khí cấp bậc tiên thiên, một bên là nội lực cấp bậc hậu tiên, căn bản không phải là thứ cùng một đẳng cấp. Chương 35, nhân kiến nhân sát chương 35, nhân kiến nhân sát Trần Lưu ca ca, tốt quá rồi, ta cảm thấy bây giờ ta còn mạnh hơn trước. Chỉ cần chúng ta hút thêm chút nội lực của người khác, ta sẽ rất nhanh có thể trở thành nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là tiên thiên cao thủ rồi. Trung Linh hai tay chống hông, vui mừng khôn xiết, vô cùng đắc ý tiên thiên cao thủ đó, tuyệt đại đa số người giang hồ cả đời cũng không cách nào đột phá đến tiên thiên kỳ, mà nàng mới chỉ 15-16 tuổi thôi, cánh cửa tiên thiên đã mở ra cho nàng rồi, Trung Linh sao có thể không hưng phấn cho được. Nội lực không thể hút bừa được đâu. Trần Lưu nói. À, vì sao? Trung Linh có chút kinh ngạc. Trần Lưu nói, tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu chẳng qua là dùng hóa công đại pháp hóa đi nội lực người khác khổ công tu luyện mà có, đã bị người giang hồ gọi là ma đầu rồi. Còn công pháp của chúng ta lại có thể hút lấy nội lực mà người khác tân tân khổ khổ tu luyện được rồi hóa thành của mình sử dụng. Lẽ nào ngươi muốn trở thành nữ ma đầu bị người người trên giang hồ đòi đánh, bị cả giang hồ truy sát hay sao? Ừm. Đúng vậy. Trung Linh cũng nghĩ đến tầng này, nhất thời có chút chột dạ. Nàng không muốn làm nữ ma đầu gì đó đâu, nữ hiệp thì còn được. Hơn nữa Bắc Minh thần công cũng không phải là vô địch, nếu như chất lượng chân khí của đối phương đủ cao, thì cho dù để cho ngươi hút, ngươi cũng không hút nổi đâu. Trần Lưu cảnh báo, hơn nữa, công pháp chúng ta tu luyện này nói một cách nghiêm túc thì có chút tà môn, tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ bị người ta gọi là cặp đôi dâm tặc người gặp người yêu. Người gặp người yêu? Trung Linh có chút nghi hoặc. Không phải có câu gọi là nhân kiến nhân sát sao? Trần Lưu ha ha cười một tiếng, nói, không giết người, sao có thể biểu đạt được tình yêu của ta dành cho ngươi? Hi hi. Trung Linh lườm một cái thật đẹp, cười hì hì thăm dò nói, Trần Lưu ca ca, thật ra chúng ta cùng nhau trở thành cặp đôi dâm tặc người gặp người yêu cũng không tệ nha, như vậy chúng ta có thể cùng nhau xông pha giang hồ rồi. Miễn đi, miễn đi. Trần Lưu liên tục lắc đầu, nói, ta không muốn đi đến đâu cũng bị người ta đòi đánh đòi giết, như vậy chúng ta còn có thể sống yên ổn được sao? Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, nếu như biến thành đại ma đầu giang hồ bị người người đòi đánh, ta còn đi tán tỉnh nữ hiệp thế nào được nữa? Trung Linh, Linh Nhi muội muội, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, công pháp này tuyệt đối không thể để người khác biết, cho dù là phụ mẫu của ngươi cũng không được, biết chưa? Trần Lưu sắc mặt thận trọng cảnh báo. Phụ mẫu của ta cũng không thể nói sao? Trung Linh hỏi. Không được. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, cha của ngươi không phải là cha ruột của ngươi, mẹ của ngươi lại là con chó liếm của Đoàn Chính Thuần, cái loại vừa gặp mặt đã leo lên giường người ta. Trung Linh, vậy lẽ nào chúng ta chỉ có thể tự mình tu luyện, không thể hút nội lực của người khác sao? Trung Linh có chút bất ức. Dù sao tự mình tu luyện thì thực sự là quá chậm, làm sao nhanh bằng hút nội lực của người khác được chứ? Nếu như nàng không ngừng hút, sẽ rất nhanh có thể trở thành tiên tiên cao thủ, tông sư cao thủ, thậm chí là đại tông sư. Trần Lưu suy nghĩ một chút, nói, cũng không phải là không thể hút, mà là phải hút có chọn lọc, ví dụ như hút của mấy tên dâm tặc, ác nhân gì đó thì không sao. Nhưng hút xong phải nhớ giết người diệt khẩu, tuyệt đối không thể để người khác biết người có thể hút công lực của người khác. Tiêu Giao phái có thể vẫn còn mấy vị siêu cấp cao thủ còn sống, nói không chừng Tiêu Giao tử vẫn còn sống cũng không biết chừng. Gã đó nếu còn sống, ta đoán hắn ít nhất cũng là cao thủ thiên nhân cảnh. Nếu để bọn hắn biết công pháp của môn phái mình bị lọt ra ngoài, tuyệt đối sẽ đến truy sát chúng ta. Ta biết rồi Trần Lưu ca ca, ta tuyệt đối sẽ không hút bừa đâu. Trung Linh giật mình, liên tục gật đầu. Tuy đã có được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ, mục đích chính của chuyến đi này đã hoàn thành một mục tiêu còn lại chính là tìm được Chân Lung Kỳ Cục và giải Chân Lung Kỳ Cục. Trần Lưu tìm thấy Chân Lung Kỳ Cục ở trong một thạch phòng khác, chỉ là kỳ nghệ của bản thân Trần Lưu thật sự không ra sao, cho dù biết cách giải, hắn cũng không giải được. Trần Lưu nhìn chằm chằm Chân Lung Kỳ Cục suy tư, lẽ nào phải đi tìm người giúp giải? Chỉ là đi tìm ai đây? Có lẽ có thể đi tìm Đoàn Dự, kỳ nghệ của tên chó liếm Đoàn Dự kia cũng không tệ, tuy hắn cũng không giải được, nhưng ta có thể nhắc nhở hắn một chút. Chỉ cần có lời nhắc nhở của ta, tin rằng với kỳ nghệ của Đoàn Dự muốn giải ra cũng không khó. Đến lúc đó ta lại ghi nhớ các bước giải cờ, là có thể đi lôi cổ sân rồi. Nếu như ta có được 70 năm Bắc Minh chân khí đã được Vô Nhai Tử tinh luyện không biết bao nhiêu lần, nghĩ đến hẳn là sẽ rất nhanh có thể trở thành cao thủ tông sư, thậm chí là đại tông sư rồi nhỉ. Đến lúc đó giang hồ có nguy hiểm hơn nữa, ta cũng có được lực lượng tự vệ nhất định, chỉ cần không gặp phải cao thủ thiên nhân cảnh, nghĩ đến với khinh công Lăng Ba Vi bộ, chạy trốn hẳn là cũng không khó đâu nhỉ. Trung Linh đứng sau lưng Trần Lưu một bước, cẩn thận lắng nghe tiếng lòng của hắn, thầm nghĩ, hóa ra trạm tiếp theo của Trần Lưu ca ca là đi lôi cổ sơn tìm Vô Nhai Tử. Ờ, Vô Nhai Tử. Đây không phải là chủ nhân của Lang Hoàn Phúc Địa này sao? À, hóa ra ca ca muốn đi cướp 70 năm Bắc Minh chân khí của Vô Nhai Tử, chỉ là Trần Lưu ca ca mới có chút tu vi này, có thể cướp được của Vô Nhai Tử kia sao? Trong lòng Trung Linh có chút nghi hoặc, nhưng nàng đã biết Trần Lưu không phải là người của thế giới này, còn từng đọc qua câu chuyện của bọn hắn, vậy thì Trần Lưu ca ca đã lựa chọn đi tìm Vô Nhai Tử, tức là Trần Lưu ca ca có nắm chắc, có lẽ trong này có mấu chốt gì đó mà mình không biết. Thôi vậy, nghĩ không thông thì không nghĩ nữa. Trung Linh thầm nghĩ trong lòng, nếu ta đã biết nơi đến tiếp theo của Trần Lưu ca ca, đến lúc đó nếu hắn không mang ta theo, ta sẽ tự mình lén lút đi theo hắn là được. Hừ, muốn bỏ rơi ta để đi tìm mấy nữ nhân không biết xấu hổ của hắn à, cửa cũng không có đâu. Muốn vào cửa Trần gia chúng ta, ít nhất cũng phải qua được cửa ải của ta này đã chứ. Sau khi nghe được từ tiếng lòng của Trần Lưu rằng tương lai hắn bằng lòng với mình, Trung Linh đã xem mình như người của Trần gia rồi. Vậy thì với tư cách là đại phụ, thay trượng phu kiểm duyệt tiểu thiếp chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Sau khi xuyên qua, trí nhớ của Trần Lưu đã tăng cường rất nhiều, cộng thêm bây giờ hắn lại có nội lực, Trần Lưu cảm thấy tinh thần lực của mình lại mạnh hơn một chút, chân lung kỳ cục này chỉ có hơn 200 quân cờ, hắn muốn ghi nhớ cũng không khó. Nhưng Trần Lưu để tránh nhầm lẫn, đã cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần, mãi đến khi xác nhận sẽ không nhầm lẫn vị trí sắp đặt mới yên lòng. Sau khi Trần Lưu ghi nhớ chân lung kỳ cục, cũng không lập tức rời đi cùng Trung Linh, mà lựa chọn ở lại Lang Hoàn Phúc Địa tiếp tục tu luyện, mãi cho đến khi hai người đều đã nắm giữ thuần thục Lăng Ba Vi Bộ, lại xem thêm mấy lần chân lung kỳ cục, lúc này mới rời khỏi Lang Hoàn Phúc Địa từ một lối đi khác của thành phòng. Lối ra còn lại của Lang Hoàn Phúc Địa là một cửa động chỉ vừa một người ra vào, nằm ở lưng chừng một vách đá treo leo bên bờ Lan Thương Giang, cách mặt sông khoảng hơn 10 trượng, cách đỉnh vách đá cũng khoảng hơn 10 trượng. Sau khi Trung Linh nhìn thấy Lan Thương Giang, nhất thời vui mừng khôn xiết, nói: "Trần Lưu ca ca, là Lan Thương Giang." Sau khi Trung Linh và Trần Lưu trèo ra khỏi cửa động lên vách đá, liền phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong lòng càng thêm vui mừng, nói: "Trần Lưu ca ca, nơi này cách nhà ta không xa, chỉ khoảng hơn 20 dặm, ngươi nhìn kìa, nơi đó là Thiện Nhân Độ." Trung Linh chỉ vào một cây cầu dây sắt ở hạ lưu Lan Thương Giang cách đó hơn 10 dặm nói: "Qua Thiện Nhân Độ, đi thêm 2-3 khắc nữa là đến nhà ta rồi." Trần Lưu nhìn theo hướng tay chỉ của Trung Linh, quả thật có thể nhìn thấy một cây cầu dây sắt. Trung Linh lay cánh tay Trần Lưu làm nũng nói: "Trần Lưu ca ca, ta đã lâu không gặp cha và mẹ rồi, ngươi cùng ta về nhà thăm cha mẹ có được không?" Chương 36, Thiện Nhân Độ chương 36, Thiện Nhân Độ đến Vạn Kiếp Cốc sao? Trần Lưu lúc này muốn đến đại lý tìm đoàn dự, còn về Vạn Kiếp Cốc, hắn lại có chút không muốn đến. Dù sao, lòng đấu kỵ của Trung Vạn Cửu, kẻ có khuôn mặt dài như mặt ngựa kia, mãnh liệt đến nhường nào, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Tên kia lúc nào cũng lo lắng nương tử Cam Bảo Bảo của mình bị Tiểu Bạch Kiểm câu dẫn đi mất, đối với tất cả nam nhân trông anh tuấn hơn hắn đều căm ghét không thôi. Với cái dáng vẻ Tiểu Bạch Kiểm này của hắn, chỉ cần vừa đặt chân vào Vạn Kiếp Cốc, tuyệt đối sẽ bị Trung Vạn Cửu đòi đánh đòi giết. Cho dù bản thân không có ý đồ gì với Cam Bảo Bảo cũng vô dụng, Linh Nhi tuy không phải con gái ruột của Trung Vạn Cửu, nhưng hắn đối với Linh Nhi lại hết mực cương chiều. Nếu như Trung Vạn Cửu biết chính mình là do Linh Nhi mang về, e là hắn cũng sẽ đánh cho mình một trận thừa sống thiếu chết. Trung Linh, Trần Lưu có chút khó xử, nhưng hắn thấy tâm trạng của Trung Linh dường như có chút hụt hẫng, bèn cắn răng nói: "Được rồi, ta sẽ cùng ngươi trở về xem sao." Tuy đến Vạn Kiếp Cốc có chút nguy hiểm, nhưng bây giờ mình đã có Lăng Ba Vi Bộ, nghĩ đến Trung Linh cũng sẽ giúp hắn. Có Trung Linh giúp đỡ, hắn muốn chạy trốn chắc là không khó đâu nhỉ. Trung Linh nghe vậy mừng rỡ, nào vào lòng Trần Lưu, vui vẻ nói: "Cảm ơn Trần Lưu ca ca." Trung Linh vui mừng khôn xiết, Trần Lưu biết rõ đến nhà nàng rất có thể sẽ bị cha nàng gây khó dễ, thậm chí là đòi đánh đòi giết, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn trở về cùng mình. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng hắn rất để tâm đến cảm nhận của mình. Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không để cha mình đánh Trần Lưu ca ca, nếu cha dám đánh Trần Lưu ca ca, cùng lắm là trở mặt với ông, theo Trần Lưu ca ca đi lang bạt chân trời. Trung Linh đột nhiên nhào vào lòng hắn, Trần Lưu bất giác ôm lấy vòng eo thon của nàng. Trung Linh tuổi tuy nhỏ, nhưng người lại không nhỏ, không chỉ vóc dáng lồi lõm, đường nét quyến rũ, quy mô cũng không hề nhỏ. Đây có lẽ chính là thân mềm thể nhu dễ đẩy ngã trong truyền thuyết rồi. Ôm lấy thân thể mềm mại của Trung Linh, khiến tâm thần Trần Lưu bất giác sao động, cơ thể cũng không khỏi có chút phản ứng, dương cơ chào. Mông của Trần Lưu nhích về phía sau, trong lòng không khỏi có chút lúng túng, thầm nghĩ, lẽ nào đã quá lâu không có nữ nhân rồi. Ngay cả tiểu nha đầu Trung Linh này cũng khiến hắn có phản ứng. Đây là phạm tội mà, ít nhất cũng phải ngồi tù 3 4 năm, 6 năm. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Linh Nhi vẫn còn quá nhỏ. Không được, đợi sau khi đến Vạn Kiếp Cốc một chuyến phải mau chóng chuẩn đi mới được. Trung Linh, gò má Trung Linh đỏ ửng, có chút e thẹn, lại có chút bất ức. Cái gì mà cái gì chứ? Thật là, người ta nhỏ chỗ nào chứ, đã có thể gả đi được rồi, được không hả? Thời đại này gả chồng quả thực khá sớm, 15-16 tuổi đã hoàn toàn có thể lấy chồng, thậm chí 13-14 tuổi đã gả đi cũng không phải là hiếm. Nhưng Trần Lưu không quen, dù sao thì Trung Linh vẫn còn quá nhỏ, tuổi của nàng ở thời đại của bọn họ chắc vẫn đang học cấp 2, nhiều nhất là cấp 3, không xuống tay được. Trần Lưu thở dài một hơi, nếu Trung Linh chỉ cần lớn hơn 2 tuổi thôi là hắn đã không nhịn được rồi. Trần Lưu ca ca. Trung Linh khẽ ngẩng đầu nhìn Trần Lưu. Trần Lưu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy khuôn mặt tròn trịa của Trung Linh đang đỏ ửng, đôi mắt cũng long lanh ngấn nước, đôi môi đỏ mọng tiểu diễm ướt át trông rất ưa nhìn, khiến người ta có một sự thôi thúc muốn hôn xuống. Trần Lưu cố nén sự thôi thúc muốn hôn nàng một cái, buông Trung Linh ra, chủ động nắm lấy tay nàng, nói: "Chúng ta đi thôi." Trong lòng Trung Linh có chút thất vọng, nhưng Trần Lưu chủ động nắm tay khiến nàng lại vui vẻ trở lại. Hơn nữa nàng cũng đã biết Trần Lưu không phải là không thích nàng, chỉ là thấy nàng còn hơi nhỏ. Bây giờ Trung Linh chỉ ước gì mình lớn thêm 2 tuổi ngay lập tức, như vậy nàng đã có thể ở bên Trần Lưu rồi. Trần Lưu và Trung Linh đi dọc theo sông Lan Thương, vì y phục của cả hai đã bị rách khi leo xuống vách núi trong cấm địa của Vô Lượng Kiếm Phái, cho nên dưới sự dẫn đường của Trung Linh, hai người đến một trại của tộc Bãi Di gần đó, dùng tiền mua một bộ trang phục của người Bãi Di để thay, sau đó mới đi đến Thiện Nhân Độ. Ở Thiện Nhân Độ có một cây cầu dây sắt, trên tảng đá bên cầu có khắc 3 chữ lớn Thiện Nhân Độ. Cầu dây sắt tổng cộng có 4 sợi xích sắt, 2 sợi ở dưới, bên trên lót ván gỗ để người đi lại, 2 sợi còn lại ở hai bên làm tay vịn. Phía dưới thiện nhân độ khoảng một dặm có một bến đỏ, ở bến đỏ có một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này chuyên dùng để phục vụ những người mang nhiều hành lý và dắt theo gia súc. Dù sao nếu dắt theo gia súc và mang nhiều hành lý thì đi qua cầu dây sắt của thiện nhân độ sẽ không tiện. Giá cả cũng không đắt, nếu chỉ qua sông thì 1 đồng, cả người lẫn gia súc thì 2 đồng. Còn về hành lý thì phải xem nhiều hay ít. Trần Lưu ca ca, mau nhìn kìa, là 1 tỷ tỷ. Trần Lưu và Trung Linh bước lên cầu dây sắt, đi đến giữa cầu, Trung Linh mắt tinh đã nhìn thấy ở bến đỏ phía dưới có một nữ tử đội nón lá màu đen, mặc y phục đen, mặt cũng che khăn lụa đen, đang dắt một con hắc mã to lớn chuẩn bị qua sông. Trung Linh nhận ra nữ tử áo đen kia chính là khuê mật một huyện thanh của mình, lập tức phấn khích nhảy cẫng lên, vẫy tay với nữ tử áo đen, hét lớn, 1 tỷ tỷ, ta là Trung Linh đây, tỷ định đi đâu vậy? Ái chà, cô nương của ta ơi, ngươi đừng nhảy nữa có được không? Cây cầu dây sắt này chỉ cần có người bước lên là mấy sợi xích sắt liền lập tức rung lắc, đi đến giữa sông thì lại càng lắc dữ dội hơn. Trần Lưu dù sao cũng mới học được khinh công nhập môn chưa được bao lâu, lại không quen đi cây cầu dây sắt này như Trung Linh, vốn đã đi có chút run rẩy sợ hãi, bây giờ Trung Linh còn nhảy tới nhảy lui giữa cầu, khiến cả cây cầu rung lắc càng thêm dữ dội, dọa cho sắc mặt hắn cũng tái đi, phải nắm chặt lấy dây xích không dám lúc đích. Trung Linh quay đầu lại thấy sắc mặt Trần Lưu hơi tái, đôi mắt to đảo một vòng, liền nổi hứng trêu chọc, cố ý rung lắc cây cầu, khiến nó đung đưa qua lại như một chiếc xích đu. Trung Linh, ngươi ngứa ra rồi phải không? Còn lắc nữa ta sẽ đánh vào mông ngươi đấy. Trần Lưu nhất thời càng thêm phiền muộn. Khúc khích. Tới đây. Tới đây. Trung Linh cười khúc khích, nàng chẳng thèm để ý đến Trần Lưu, thậm chí khi nghe Trần Lưu nói sẽ đánh mông nàng, dường như còn có chút mong chờ. Trần Lưu, ngươi còn không đi tìm 1 tỷ tỷ của ngươi thì nàng ấy đi mất bây giờ. Trần Lưu đành bất lực nói. Thái ra. Được Trần Lưu nhắc nhở, Trung Linh mới nhớ ra một huyện thanh đang chuẩn bị qua sông, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một huyện thanh không hề để ý đến Trung Linh, đã dắt con hắc mã của nàng lên thuyền. Trung Linh quay đầu lại nói với Trần Lưu, Trần Lưu ca ca, chúng ta quay lại đi, ta dẫn ngươi đi gặp 1 tỷ tỷ, nàng là con gái của sư bá ta, cũng là tỷ muội tốt nhất của ta. Nói rồi Trung Linh quay người chạy ngược lại, hơn nữa còn thi triển kinh công, lướt một cái trên cầu đã đi được mấy thước, cầu dây sắt dù có rung lắc dữ dội đến đâu cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Trần Lưu đợi Trung Linh chạy ra khỏi cầu dây sắt, cây cầu ổn định lại một chút, lúc này mới từ từ đi ngược trở lại. Đợi đến khi Trần Lưu đi về đến đầu cầu, hắn mới thở phào một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra khinh công này vẫn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Sau khi lấy lại hơi, Trần Lưu nhìn về phía bến đỏ bên dưới, liền thấy một huyện thanh vừa dắt con hắc mã từ trên thuyền bước xuống, mà Trung Linh đã sớm đợi nàng ở bên bờ. Trung Linh đang liễu dịu nói gì đó với một huyện thanh, còn một huyện thanh thì liếc mắt nhìn về phía Trần Lưu, dường như có chút không kiên nhẫn. Chương 37, một huyện thanh, thượng, chương 37, một huyện thanh, thượng, đó là dã nam nhân của ngươi. Dã nam nhân gì chứ, thật là, 1 tỷ tỷ, tính cách của tỷ khi nào mới có thể thay đổi một chút đây? Trung Linh nhịn không được phàn nàn nói. Tính cách một huyện thanh rất khó chịu, cực độ căm hận nam nhân, là khuê mật của nàng, Trung Linh tự nhiên biết rõ. Nếu một huyện thanh căm hận những nam nhân khác thì thôi, Trung Linh cũng không để ý, nhưng nàng mắng Trần Lưu, Trung Linh liền không vui. Đó là Trần Lưu ca ca. Trần Lưu ca ca rất tốt, hắn không giống những nam nhân khác. Hễ là nam nhân đều giống nhau. Một huyện thanh lại liếc nhìn Trần Lưu đang đứng ở đầu cầu, khinh thường nói, gã kia vừa nhìn đã biết là loại tiểu bạch kiểm thích lừa gạt nữ hài tử, ngươi cẩn thận đừng để bị hắn lừa, đợi hắn chiếm được ngươi rồi, làm lớn bụng ngươi xong sẽ bỏ chạy, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Sẽ không đâu, Trần Lưu ca ca tuyệt đối không phải loại người như tỷ nói. Trung Linh phản bác. Hừ. Qua đen dưới gầm trời con nào cũng như con ấy, không có một tên nam nhân tối nào là ngoại lệ. Một huyện thanh hừ lạnh một tiếng. Trần Lưu ca ca không phải như tỷ nói đâu. Trung Linh có chút tức giận nói, nếu Trần Lưu ca ca muốn ta, bụng ta đã bị làm lớn rồi. Ta đã chủ động dâng tới cửa, hắn còn không thèm đó. Một huyện thanh. Người lái đỏ. Lời vừa thốt ra, Trung Linh mới phản ứng lại, nhất thời có chút xấu hổ nói, tóm lại Trần Lưu ca ca không giống như tỷ nói đâu. Lẽ nào hắn không được? Không phải đâu, thân thể Trần Lưu ca ca rất bình thường. Nếu đã không phải là không được, vậy chỉ có thể nói rõ dã nam nhân mà người coi trọng không phải kẻ háo sắc, mà làm mưu đồ của hắn rất lớn, muốn có được nhiều hơn. Trung Linh có chút không nói nên lời. Có phải bị ta nói trúng rồi không? Trung Linh, ta không biết nói với tỷ thế nào, tóm lại ta chỉ biết Trần Lưu ca ca không phải loại người như tỷ nói. Ta lười qua ngươi, dù sao sau này xảy ra chuyện, người hối hận là chính ngươi. Nói rồi một huyện thanh liền dắt ngựa đi về phía cầu sắt. Không phải nàng muốn gặp Trần Lưu, mà là con đường chính ở ngay cây cầu sắt này, một huyện thanh cần phải đi đến cầu sắt mới có thể theo con đường ở đầu cầu rời khỏi Vô Lượng Sơn. Chỉ là một huyện thanh vừa đi vào phạm vi 50 mét lấy Trần Lưu làm trung tâm, trong đầu liền truyền đến lời phàn nàn của Trần Lưu. Tính cách của nha đầu này khó chịu nhất, bị nương của nàng dạy thành một cựu nam và nữ, ta cũng không dám đi trêu chọc nàng. Phải nói đến năm nữ nhi của Đoàn Chính Tuần, Vương Ngự Yên là siêu cấp liếm cầu, một huyện thanh là cựu nam và nữ, A Tử là tiểu ma nữ tâm ngoan thủ lạc, cũng chỉ có tính cách của Trung Linh và A Châu là tốt hơn một chút. Hừm. Giọng nói của Trần Lưu đột nhiên truyền vào đầu nàng, một huyện thanh vốn còn có chút kinh ngạc, nhưng khi nghe Trần Lưu nói nàng là cựu nam và nữ, lập tức mày liễu dựng thẳng, liền chuẩn bị chửi mắng độc thủ. Mà Trung Linh thì vội vàng đưa tay bịt miệng một huyện thanh, trong lòng có chút chấn kinh. Vốn Trung Linh còn tưởng chỉ có một mình nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, không ngờ một huyện thanh cũng có thể nghe thấy, điều khiến nàng càng chấn kinh hơn là một huyện thanh cũng là nữ nhi của Đoàn Chính Thuần. May mà nàng phản ứng nhanh, trước khi một huyện thanh mắng ra lời đã bịt miệng nàng lại, nếu không chuyện các nàng có thể nghe được tâm thanh của Trần Lưu sẽ bị lộ tẩy. Vốn bị Trần Lưu mắng là cựu nam đoán nữ đã khiến Mộ Uyển Thanh tức giận không thôi, lại bị Trung Linh bịt miệng, nhất thời càng thêm náo giận. Mộ Uyển Thanh đang muốn dạy ra, Trung Linh lại ghé vào tai nàng nhỏ giọng hỏi, "Mộc tỷ tỷ, đừng động đội, vừa rồi tỷ có phải đã nghe thấy giọng của Trần Lưu ca ca không?" "Ta nói cho tỷ nghe, Mộc tỷ tỷ, ta có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca, biết được suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, cho nên ta mới nói với tỷ Trần Lưu ca ca không phải loại người đó, có phải tỷ cũng nghe được không?" "Tiếng lòng?" Trong mắt Mộ Uyển Thanh lộ ra vẻ chấn kinh, bây giờ nàng cũng có chút hiểu ra rồi, những lời vừa rồi quả thật không giống như nói bằng miệng, mà là đột nhiên truyền vào trong đầu nàng. Hơn nữa bây giờ khi nàng nhớ lại nội dung của đoạn đối thoại vừa rồi, thông tin được tiết lộ ra dường như cũng có chút không đúng. Người kia không chỉ mắng nàng là cựu nam và nữ, mà còn nói nàng và Trung Linh, cùng với ba nữ hài khác đều là nữ nhi của một người tên Đoàn Chính Thuận. Lại còn nói nàng bị nương của mình dạy thành cựu nam và nữ. Nương? Nàng lấy đâu ra nương để dạy nàng? Người dạy nàng trước giờ vẫn luôn là sư phụ của nàng cơ mà. Lẽ nào? Một tỷ tỷ, tỷ qua đây trước, ta nói cho tỷ biết chuyện là thế nào đã. Trung Linh lại lần nữa nhỏ giọng nói với Mộ Uyển Thanh. Mộ Uyển Thanh do dự một lúc, liền gật đầu, xoay người lại cùng Trung Linh đi ngược trở về, cách xa Trần Lưu một chút. Trần Lưu trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đã sắp đi tới chỗ hắn, sao lại đi ngược về thì thầm cái gì? Ngươi nói là thật sao? Hắn không phải người của thế giới chúng ta, còn biết cả câu chuyện của chúng ta. Là thật đó, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở cùng Trần Lưu ca ca, mỗi ngày đều nghe tiếng lòng của hắn, trong lòng hắn nghĩ gì căn bản không giấu được ta. Tâm tình Trung Linh có chút phức tạp, nhỏ giọng nói, vốn ta còn tưởng chỉ có mình ta mới nghe được tiếng lòng của Trần Lưu ca ca, không ngờ một tỷ tỷ ngươi cũng có thể nghe được. Nói vậy, hắn nói ta và ngươi đều là nữ nhi của người tên gì đó Đoàn Chính Thuận, cũng là thật sao? Chắc là không sai đâu. Ta từng nghe Trần Lưu ca ca nói trong lòng mấy lần rằng ta không phải con gái ruột của cha ta. Ta vẫn không tin, sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng tỷ có biết mấy ngày nay ta và Trần Lưu ca ca đã đi làm gì không? Đi làm gì? Chúng ta đã đến cấm địa của Vô Lượng kiếm phái. Dưới sơn ngai của cấm địa đó có một sơn cốc, bên dưới sơn cốc có một độc phủ, bên trong có hai bản bí tịch nhập môn cấp bậc đại tông sư. Chúng ta đã lén lút lẻn vào sơn cốc, tìm được độc phủ, từ bên trong tìm ra hai bản bí tịch đó, ta đã chuyển tu công pháp, biến nội lực thành chân khí. Tất cả những điều này đều là công lao của Trần Lưu ca ca, nếu không phải hắn biết trước, có đánh chết ta cũng không tin có người tìm được độc phủ đó. Một quyền thanh, chân khí. Một quyền thanh lập tức nắm lấy cổ tay Trung Linh, truyền một chút nội lực của mình vào trong cơ thể nàng. Một quyền thanh chỉ muốn xem lời Trung Linh nói có phải là thật không. Không ngờ nội lực của nàng vừa tiến vào cơ thể Trung Linh, liền không thể khống chế được nữa, điên cuồng chút vào trong cơ thể nàng ấy. Mộ Uyển Thanh đại kinh thất sắc, vội vàng muốn hất tay Trung Linh ra, chỉ là nàng muốn hất mà hất không ra, mà nội lực của nàng vẫn đang tiếp tục tuôn ra như thác đổ, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dọa cho sắc mặt nàng trắng bệch. Trung Linh vội vàng hất tay Mộ Uyển Thanh ra, hơi có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, "Xin lỗi nhé, Mộc tỷ tỷ, công pháp này ta cũng mới tu luyện được vài ngày, còn chưa thành thục, đã hút không ít nội lực của tỷ." "Chuyện này là sao?" Trung Linh suy tư một lúc, thầm nghĩ, Mộc tỷ tỷ đã biết công pháp của ta có thể hút nội lực của người khác, có giấu nữa cũng vô dụng, ta không thể vì để che giấu mà giết nàng được. Trần Lưu ca ca đã nói Mộc tỷ tỷ cũng là tỷ muội ruột của ta, nghĩ chắc sẽ không hại ta đâu. Chuyện là như thế này. Trung Linh nhỏ giọng nói cho Mộc Uyển Thanh biết đặc tính của Bắc Minh thần công, khiến nàng chấn kinh đến nửa ngày không nói nên lời. Nếu có thể hút nội lực của người khác để bản thân sử dụng, còn luyện công cái rắm, chỉ cần đi tìm người có nội lực mà điên cuồng hút nội lực của bọn họ là được rồi. Ánh mắt Mộc Uyển Thanh nóng rực nhìn Trung Linh, nói, "Linh nhi, Bắc Minh thần công này ngươi có thể dạy cho ta không?" Chương 38, Một Biển Thanh, hạ, chương 38, Một Biển Thanh, hạ, Trần Lưu ca ca, đây chính là một tỷ tỷ mà ta đã nói với ngươi đó, nàng là nữ nhi của sư bá Tu La Đao, bọn ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như tỷ muội. Trung Linh và Một Biển Thanh thì thầm một lúc lâu mới quay lại đầu cầu, giới thiệu Một Biển Thanh cho Trần Lưu. Một cô nương, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Lưu hai tay ôm quyền, chắp tay với Một Biển Thanh. Thầm nghĩ trong lòng, các ngươi vốn là tỷ muội ruột, là do lão nương của ngươi trộm nam nhân của sư tỷ nàng, thế nên mới sinh ra ngươi. Trung Linh, Một Biển Thanh, ngươi ngưỡng mộ ta cái gì? Ờ, nam nhân giả dối. Trần Lưu, Trung Linh không muốn truyền Bắc Minh thần công cho Mộ Uyển Thanh. Mộ Uyển Thanh tuy là tỷ muội ruột của nàng, nhưng tỷ muội ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Đây là công pháp cấp đại tông sư mà nàng và Trần Lưu khó khăn lắm mới có được, sao có thể để Mộ Uyển Thanh chỉ nói một câu là lấy đi được chứ? Vì vậy Trung Linh bèn thoái thác rằng cần tìm cơ hội hỏi Trần Lưu trước, xem ý kiến của hắn thế nào. Trung Linh không lập tức đồng ý truyền Bắc Minh thần công cho nàng, lại còn phải xin phép Trần Lưu, rõ ràng là có ý thoái thác, khiến Mộ Uyển Thanh rất khó chịu. Vì thế, nàng cũng mày ngang mắt dọc với Trần Lưu, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Mà Trần Lưu thấy Mộ Uyển Thanh có thái độ rất tệ với hắn, trong lòng cũng không khỏi có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, nha đầu này sao vậy? Bọn ta mới gặp nhau lần đầu, ta đâu có đắc tội với nàng chứ? Hừ hừ. Mộ Uyển Thanh hừ lạnh hai tiếng trong lòng. Thầm nghĩ, quả nhiên ta cũng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn. Còn chuyện có đắc tội hay không, chẳng phải là do ta nói là được sao? Ai bảo Trung Linh nhà ngươi không chịu truyền Bắc Minh thần công cho ta? Thôi vậy, nha đầu này bị lão nương của nàng dạy hư rồi, tính cách vốn đã ngang ngược. Trước khi bị Đoàn Dự lột khăn che mặt, bất kể là nam nhân nào cũng có thái độ này. Nàng có thái độ không tốt với ta dường như cũng không có gì lạ. Mộ Uyển Thanh, Mộ Uyển Thanh tức đến mức sắp nghiến nát cả răng ngà. Cái gì mà bị lão nương của nàng dạy hư? Cái gì mà tính cách ngang ngược? Suy nghĩ trong lòng của tên nam nhân thối này thật quá đáng tức. Nếu không phải Trung Linh đã dặn đi dặn lại, bảo nàng không được để lộ chuyện bọn nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Trần Lưu, nàng đã hận không thể đập nát cái đầu chó của hắn rồi. Đúng rồi, Mục tỷ tỷ, tỷ định đi đâu vậy? Trung Linh cũng có chút lúng túng, dù sao bọn nàng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, mà Trần Lưu lại không biết, vì thế mới không ngừng phàn nàn về Mục Uyển Thanh trong lòng. Nàng cũng lo Mục Uyển Thanh không chịu nổi mà động thủ đánh người, từ đó khiến Trần Lưu phát hiện bọn nàng có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Nếu như vậy, sau này nàng còn có thể lén lút nghe tiếng lòng của Trần Lưu nữa không? Biết đâu còn dọa hắn chạy mất, sau này không dám gặp lại bọn nàng nữa. Không liên quan đến ngươi. Mục Uyển Thanh không thể chút giận trong lòng, đành chút oán khí lên người Trung Linh, không nhịn được mà đáp trả nàng một câu. Trần Lưu tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại không khỏi suy đoán, thầm nghĩ, xem bộ dạng này của Mục Uyển Thanh, không lẽ lao nương của nàng bảo nàng đến Mạn Đà Sơn trang ám sát Lý Thanh La à? Mục Uyển Thanh, hắn vậy mà thật sự biết ta định đi làm gì? Lẽ nào lời Trung Linh nói hắn không phải người của thế giới này, lại còn từng đọc qua câu chuyện của bọn ta là thật sao? Mấy nữ nhân của Đoàn Chính Thuần cũng thật thú vị, rõ ràng Đoàn Chính Thuần là một tên bại hoại cởi quần ra thì phong lưu, mặc quần vào liền chạy trốn. Phong lưu xong mười mấy năm không thấy bóng người, ngay cả mình có mấy nữ nhi cũng không biết. Vậy mà đám nữ nhân của hắn còn vì hắn mà yêu hận giết chóc, tưởng rằng giết hết những nữ nhân khác của hắn thì Đoàn Chính Thuần sẽ chỉ yêu một mình nàng. Đúng là ngốc hết chỗ nói, đặc biệt là Tần Hồng bên kia, bị người ta dùng làm dao mà không biết. Cũng không biết là ai đã lừa nàng đi giết Lý Thanh La và Đao Bạch Phượng. Giết Đao Bạch Phượng và Lý Thanh La rồi, Đoàn Chính Thuần không hận chết nàng mới là lạ, làm sao còn có thể yêu nàng được? Không lẽ là sư muội Cam Bảo Bảo của nàng ta? Trung Linh, Mục Uyển Thanh, Cam Bảo Bảo người này dường như cũng rất âm hiểm, ban đầu chính là nàng trộm nam nhân của sư tỷ mình trước. Thôi được, thực ra Đoàn Chính Thuần cũng không phải nam nhân của Tần Hồng Miên, gã đó chính là một cỗ pháo di động hình người, đi đến đâu là pháo đến đó, pháo xong liền đi. Điều quan trọng nhất là những nữ nhân bị hắn pháo qua còn yêu hắn đến chết đi sống lại, vì hắn mà đánh nhau chém giết lẫn nhau. Đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta mà, thật sự quá đáng ngưỡng mộ. Trung Linh, Mục Uyển Thanh, đây chính là nam nhân người chọn đó. Mục Uyển Thanh lặng lẽ liếc Trung Linh một cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu. Trung Linh có chút buồn bực. Thôi được, nam nhân nàng chọn quả thật có chút không đứng đắn, nhưng trọng điểm ngươi nên quan tâm không phải là lão nương của bọn họ và người cha tiện nghi kia sao? Trần Lưu ca ca, chúng ta đi đại lý chơi đi. Trung Linh đột nhiên nói. A, không phải ngươi nói muốn về bạn tiếp tốc sao? Trần Lưu có chút kinh ngạc. Ta nghĩ lại rồi, sau khi ta về rất có thể sẽ bị cha và nương thân nhốt ở trong nhà, ta muốn ra ngoài chơi cùng Trần Lưu ca ca nữa cũng không ra được. Trung Linh cười tươi như hoa nói, bọn ta chơi thêm một thời gian nữa rồi ta hãy về. Vậy sao? Cũng được. Trần Lưu cười gật đầu. Hắn cũng không muốn đến bạn tiếp cốc ngay bây giờ, dù sao tu vi của hắn quá kém, cho dù có Trung Linh bảo vệ thì vẫn có nguy hiểm, ít nhất cũng phải đợi nhập môn cao hơn một chút, mặc kệ cái mặt ngựa của Trung Vạn Cửu kia rồi hãy đi. Nếu Trung Linh muốn đi đại lý chơi, hắn cũng vừa hay có thể đi tìm Đoàn Dự một phen. Một tỷ tỷ cùng bọn ta đến đại lý chơi đi. Trung Linh quay đầu lại, đưa lưng về phía Trần Lưu rồi nháy mắt với Mộ Uyển Thanh. Mộ Uyển Thanh liếc Trần Lưu một cái, có chút do dự, dù sao lần này sư phụ nàng, hay nói đúng hơn là nương thân, quả thực đã dặn nàng đến Mạn Đà Sơn Trang ở Vô Tích để ám sát Lý Thanh La. Nhưng nàng nghĩ đến những lời trong lòng Trần Lưu mà mình nghe được, cũng có chút nghi ngờ lão nương của mình có lẽ thật sự bị người ta lợi dụng, cho dù có phải ám sát, cũng phải tìm hiểu rõ tình hình trước rồi hay nói, bèn gật đầu đồng ý mà Trần Lưu thấy Mộ Uyển Thanh thật sự đồng ý đi cùng bọn họ đến đại lý, trong lòng bỗng nhiên có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, lẽ nào lần này Mộ Uyển Thanh không phải phụng mệnh đến Mạn Đà Sơn Trang ám sát Lý Thanh La? Không nên đâu nhỉ? Dựa theo tuổi của Trung Linh và Vương Ngự Yên để suy đoán, Mục Uyển Thanh ám sát Lý Thanh La hẳn là vào khoảng thời gian này mới đúng. Mục Uyển Thanh, không lẽ nàng muốn đi ám sát Đao Bạch Phượng trước? Thế này thì hỏng bét rồi, lần này ta đi tìm Đoàn Dự giúp ta phá giải chân lung kỳ cục, mà Đao Bạch Phượng là lao nương của Đoàn Dự. Mang theo nha đầu này đi, nếu không cẩn thận gặp phải Đao Bạch Phượng, nàng tại chỗ rút đao chém người, chẳng phải là đẩy mấy người bọn ta vào nguy hiểm sao? Mục Uyển Thanh, Trung Linh, quả nhiên Đoàn Dự kia là ca ca tiện nghi của nàng, Trung Linh thầm nghĩ trong lòng. Trước đó nàng đã từng đoán rằng Đoàn Dự kia có thể là ca ca cùng cha khác mẹ của mình, không ngờ lại đoán đúng thật. Thôi vậy, nếu gặp nguy hiểm, cùng lắm thì đem tin tức các nàng là nữ nhi của Đoàn Chính Thuần nói cho Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự, tin rằng bọn họ sẽ không giết hai nha đầu này, biết đâu còn vớ được một chiếc con chúa, chỉ là hơi đáng thương cho Trung Bạc Cửu. Trung Linh, trên đường đến thành đại lý, Trần Lưu thi triển Lăng Ba Vi bộ chạy như điên trên đường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mộ Uyển Thanh và Trung Linh đang cưỡi trên con hắc mã hắc mân tôi phía trước không biết đang thì thầm gì, không khỏi có chút buồn bực. Ba người một ngựa, một nam hai nữ, mà con ngựa là của Mộ Uyển Thanh, vì thế Trần Lưu liền trở thành người khổ mệnh nhất trong ba người, chỉ có thể chạy như điên trên đường. Còn Mộ Uyển Thanh thì cùng Trung Linh cưỡi trên con hắc mã vừa chạy vừa nhỏ giọng thì thầm, thỉnh thoảng Trung Linh còn quay lại gọi một tiếng cố lên với Trần Lưu. Chương 39, Đại Lý Thành. Chương 39, Đại Lý Thành. Đại Lý Thành là trung tâm kinh tế và chính trị của Đại Lý Quốc, tọa lạc tại phía nam Hoành Đoạn Sơn Mạch, dưới chân Thương Sơn, bên bờ Nhị Hải. Đại Lý Thành rộng khoảng hơn 1000 mét từ đông sang tây, dài khoảng hơn 2000 mét từ nam ra bắc, theo chiều dọc nam bắc có 3 con phố lớn, theo chiều ngang đông tây có 6 ngõ nhỏ. Nhà cửa trong thành đều là nhà lợp ngói kết cấu đất gỗ, đường xá phần lớn được lát bằng những phiến đá xanh, hơn nữa đa số các con phố đều có dòng suối trong vắt dẫn từ Thương Sơn chảy qua. Đại Lý Thành có 4 tòa lầu cổng thành và 4 tòa lầu góc. Bốn mặt tường thành có 4 cổng thành, tức cổng Đông Thông Hải Môn, cổng Nam Thừa Ân Môn, cổng Tây Thương Sơn Môn, cổng Bắc An Biên Môn. Tường thành cao khoảng 2 trượng, rộng khoảng 4 trượng. Bên ngoài thành có hào nước bao quanh. bên trong thành là kết cấu bàn cờ điển hình, cổng thành nam bắc đối xứng, đường xá trong thành dọc ngang đan xen, có danh xưng cửu giai thập bát hạng. Đại lý hoàng thành không nằm ở chính giữa thành thị, mà hơi lệch về phía nam của trục trung tâm một chút, trấn Nam Vương phủ thì ở cách đại lý hoàng thành khoảng 200-300m về phía đông. Đến đại lý thành, Trần Lưu và Trung Linh đi sắm sửa lại một bộ y phục. Dù sao bộ y phục trên người bọn hắn cũng chỉ là đổi được từ sơn trại của Bái Di tộc, không vừa người. Nhất là Trần Lưu, vóc người cao hơn 1m80 trong thời đại này đã là dạng vô cùng cao lớn rồi, người đại lý lại tương đối thấp bé, rất khó tìm được người có vóc dáng tương xứng với hắn. Thế nhưng trong tiệm may sẵn, Trần Lưu cũng không tìm được y phục vừa với mình, đành phải trả tiền đặt cọc để ông chủ may gấp một bộ mới theo vóc dáng của hắn. Nhưng may gấp cũng không nhanh như vậy, ít nhất cũng phải mất một ngày, vì vậy Trần Lưu, Trung Linh và một quyển thanh bèn tìm một khách điếm ở đại lý để ở lại. Ngày thứ hai sau khi y phục làm xong, thay y phục mới, Trần Lưu mới dẫn Trung Linh và một quyển thanh đi dạo trong thành đại lý. Đúng là người đẹp vì lụa. Sau khi thay y phục, trang điểm lại một phen, Trần Lưu trông càng thêm anh tuấn tiêu sái. Cộng thêm vóc dáng cao lớn của hắn nổi bật như hạt giữa bầy gà giữa đám người đại lý, khiến cho các đại cô nương, tiểu tức phụ ở đại lý không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Thậm chí có cô nương bạo dạn còn lớn tiếng hát tình ca với Trần Lưu, làm Trung Linh tức đến mức phải dùng mắt lườm mít đám cô nương không biết xấu hổ kia, đồng thời kéo chặt cánh tay Trần Lưu để tuyên thệ chủ quyền. Tuy đây không phải lần đầu tiên Trần Lưu nhìn thấy thành trì cổ đại, nhưng lại là lần đầu tiên hắn có thể thông thả thưởng thức phong cảnh và văn hóa dân gian của một thành trì cổ đại như vậy. Kể từ khi Trần Lưu xuyên không đến nay, hắn đã bị sơn tặc bắt lên sơn trại. Chưa được 2 ngày thì gặp phải chuyện Vương Ngữ Yên cùng Á Châu, A Bích bị bắt. Khó khăn lắm mới thoát khỏi tay đại đương gia, sau đó liền một đường tiểu tâm rực rực đến đại lý. Vừa vào địa phận đại lý đã bị người ta gõ cho một gậy, rồi được Trung Linh cứu. Sau đó là cùng Trung Linh mò vào Lang Hoàn Phúc Điện, tìm bí tịch tu luyện nhập môn. Bây giờ Trần Lưu cuối cùng cũng lấy được Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ mà hắn hàng ngao ước, lại có 2 năm công lực trong người, tuy chút tu vi này của hắn vẫn còn yếu ớt, nhưng dù sao đi nữa, cũng không còn cảm giác cấp bách như lúc đầu, có thể thả lỏng một chút rồi. Trần Lưu cũng muốn đến thẳng trấn Nam Vương phủ bái kiến đoàn dự, tiếc là hiện tại hắn không có thân phận, cũng chẳng có danh tiếng. Người ta đại lý dù nhỏ cũng là một quốc gia, hoàng thất đại lý dù yếu, cũng không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn có thể dễ dàng gặp được. Cho dù bái phỏng theo quy củ giang hồ, hắn cũng đâu có danh tiếng giang hồ. Hơn nữa so với danh vọng của đại lý giữa các nước, địa vị của hoàng thất đại lý trong giang hồ rõ ràng còn cao hơn. Vị vua khai quốc của đại lý là Đoàn Tư Bình, vốn là quý tộc của Nam Chiếu quốc, vì gia tộc bị gian thần hãm hại mà gia đạo sa sút. Đoàn Tư Bình tình cờ gặp được kỳ nhân Châu Diễn ở Lạc Dương, nhận được Hà Đồ Lạc Thư, từ đó lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp, đặt tên là Xuyên Thượng Lưu Quang Kiếm. Sau này, Đoàn Tư Bình lại nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Giao Tử, sáng tạo thêm 3 tuyệt học là Khô Thiền Thần Công, Lục Mạch Thần Kiếm và Nhất Dương Chỉ, vì vậy thanh danh của hoàng thất đại lý trên giang hồ luôn rất cao. Khi Đoàn Chính Thuần đến Thiếu Lâm, ngay cả Phương Trượng Thiếu Lâm là huyền tử cũng đích thân ra tận cổng lớn nên đón. Trừ phi lợi dụng thân phận mẹ của Linh Nhi để làm cớ, có lẽ có thể dễ dàng gặp được Đoàn Chính Thuần, nhưng người ta muốn tìm không phải Đoàn Chính Thuần, mà là Đoàn Dự. Hơn nữa dùng phương pháp này để gặp Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự thì quá không biết xấu hổ, còn làm tổn thương Linh Nhi. Dù sao Linh Nhi vẫn chưa biết cha nàng không phải cha ruột, mà là mẹ nàng tìm cho nàng một vị tiếp bàn hiệp. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng. Một quyền thanh. Trung Linh. Tuy hai nàng chưa từng nghe qua từ tiếp bàn hiệp, nhưng chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu được ý của nó. Điều này khiến trong lòng hai nàng đều không tìm được cảm giác muốn phàn nàn, đến cả tiếp bản cũng có thể thành hiệp, hiệp này cũng quá mất giá rồi đi. Chỉ là không dùng phương pháp này, ta phải làm sao để gặp được Đoàn Dự đây? Lẽ nào lại ngốc nghếch ngồi canh giữ bên ngoài trấn Nam Vương phủ sao? Như vậy cũng quá ngốc rồi. Hay là giả làm một đại hiệp giang hồ, dùng thân phận giang hồ đến cửa bái phòng? Cũng không được, tên tiểu tử Đoàn Dự kia bây giờ vẫn là một người thường chưa nhập môn, lại cực kỳ ghét võ học, nếu dùng thân phận giang hồ bái phòng, chẳng phải càng khiến hắn thêm ghét sao? Hơn nữa ngươi dùng thân phận giang hồ bái phòng trấn Nam Vương phủ, lại muốn gặp Đoàn Dự, đây là chuyện gì? Đoàn Chính Tuần có thể không nghi ngờ sao? Trung Linh kéo tay Trần Lưu dạo bước trên phố, nàng và một biển thanh ở phía bên kia, mắt thì như đang nhìn những sản vật núi rừng rực rỡ và hàng hóa trong các cửa tiệm trên đường, nhưng thực ra tâm tư lại đặt cả vào người Trần Lưu, cẩn thận lắng nghe tiếng lòng của hắn. Trần Lưu nhất thời không nghĩ ra cách nào để tìm Đoàn Dự giúp mình phá giải chân lung kỳ cục mà không kinh động đến Đoàn Chính Tuần, không khỏi có chút phiền muộn, thầm nghĩ, hay là đi tìm người khác giúp ta phá giải chân lung kỳ cục? Chỉ là ta còn có thể tìm ai? Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích. Chỉ là Vương Ngữ Yên đang ở Mạn Đà Sơn Trang, với tính cách của mẹ nàng là Lý Thanh La, nếu ta dám đến Mạn Đà Sơn Trang tìm Vương Ngữ Yên, nàng ta không băm ta ra làm phân bón hoa mới lạ. Hơn nữa quan hệ giữa ta và nha đầu Vương Ngữ Yên đó không tốt, nàng lại là siêu cấp liếm cầu của Mộ Dung Phục, chắc là không muốn gặp ta. Còn A Châu và A Bích có lẽ sẽ bằng lòng giúp đỡ, nhưng ta cũng không biết kỳ nghệ của các nàng thế nào, huống hồ đến Yến Tử Ổ ta cũng không muốn đi lắm. Vương Ngữ Yên, A Châu, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh lại nghe thấy hai cái tên này, từ tiếng lòng của Trần Lưu, các nàng biết đây cũng là hai người chị em ruột của mình. Không ngờ Trần Lưu cũng quen biết hai vị tỷ muội khác của các nàng, hơn nữa quan hệ với A Châu dường như còn không tệ. Quan trọng nhất là mẹ của Vương Ngữ Yên là Lý Thanh La, điều này khiến trong lòng Mộ Uyển Thanh có chút đau lòng. Mẹ của nàng vì tranh phong cật thố với các tình địch mà không muốn nhận nàng là con gái, chỉ xưng là thầy trò, còn lợi dụng nàng đi ám sát tình địch của bà. Ây da, ta đúng là ngốc thật, ai quy định tìm người chỉ có thể tìm người trong Thiên Long Bát Bộ chứ? Ta không thể tìm người trong Xạ Điêu và Thần Điêu sao? Nói đến người trong Xạ Điêu Thần Điêu, kỳ nghệ giỏi nhất chắc là Đông Tà Hoàng Dược Sư rồi, con gái của hắn là Hoàng Dung chắc cũng không tệ. Chỉ là Hoàng Lao Tà ở trên đảo Hoa Đảo, ta cũng không vào được, e là còn khó gặp hơn cả Đoàn Dự. Cũng không biết Hoàng Dung đã bỏ nhà ra đi chưa. Hoàng Dung, cái tên này Trung Linh đã từng nghe qua, lúc ở Lang Hoàn Phúc Địa, trong số những mỹ nữ mà Trần Lưu nhắc đến có cả cái tên Hoàng Dung này. Ngoài Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung ra còn có ai nữa? Hắc Bạch Tử. Hắc Bạch Tử có lẽ là người Đại Minh, xa quá rồi. Chết tiệt, tính đi tính lại vẫn là tìm Đoàn Dự dễ hơn, hơn nữa bây giờ đã đến Đại Lý rồi, chẳng lẽ còn phải chạy đến nơi khác tìm người lại từ đầu, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian nữa. Ây da, ta đúng là ngốc đến nhà rồi. Trần Lưu có chút bực bội, thầm nghĩ, Đoàn Dự kia không thích võ học, nhưng lại mê đắm cầm kỳ thư họa, đảm huyền luật vật. Nếu đã như vậy, ta cần gì phải tìm lý do khác? Cứ nói thẳng là tìm hắn luận cờ không phải được rồi sao? Nếu hắn không muốn gặp, ta liền đưa Chân Lung Kỳ Cục cho hắn, hắn giải không ra, tất sẽ chủ động đến gặp ta. Chương 40, Chân Lung Kỳ Cục chương 40, Chân Lung Kỳ Cục đứng lại, làm gì đó? Trần Lưu dẫn theo Trung Linh và một viện thanh đến trấn Nam Vương phủ, còn chưa kịp lại gần đã bị binh lính gác cổng ở xa gọi lại. Ta là người Cô Tô, đại tống, họ Trần, tên Lưu, tự Bất Khí. Ta đến Đại Lý du ngoạn, nghe nói trấn Nam Vương thế tử cực kỳ yêu thích cầm kỳ thư họa, kỳ nghệ cao siêu. Ta có một kỳ phổ, muốn thỉnh giáo thế tử, không biết có thể thay ta truyền lời được không? Trần Lưu nói với mấy vị binh lính đang đứng gác. Người tống, tìm thế tử thỉnh giáo kỳ cục. Binh lính gác cổng nghe Trần Lưu là người tống, hơn nữa còn là văn nhân có tên có tự, không dám kinh suất. Ở xã hội cổ đại, chỉ những văn nhân có học thức hoặc con cháu quý nhân mới lấy tự, người bình thường có được cái tên đã là không tệ rồi. Tuyệt đại đa số người chỉ đặt bừa một cái tên hèn mọn hoặc đặt tên theo thứ hạng trong nhà, ví dụ như Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ma Tử, Tôn Ngũ, Thiền Lục, Triệu Cầu Tử gì đó. Đại tống trọng văn kính võ, mà đại tống lại là tông chủ quốc của đại lý tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng của đại tống. Vì vậy rất tôn trọng những văn nhân có học thức, đây cũng là nguyên nhân Trần Lưu muốn tự đặt cho mình một cái tự. Mặc dù Trần Lưu sẽ không vì thế mà trà trộn vào giới quan trường văn nhân, ở thế giới võ hiệp mà lăn lộn trong giới quan trường văn nhân làm gì chứ, cùng các nữ hiệp lăn lộn không phải tốt hơn sao? Cùng các nữ hiệp cầm kiếm đi khắp thiên nhai không phải vui vẻ hơn sao? Có điều, có một cái tự, khi giao thiệp với người của hoàng phòng quan phủ, vẫn có thể chiếm chút lợi thế, ít nhất sẽ không bị người ta xem là võ phu côn đồ mà coi thường. Chữ Lưu có ý nghĩa là giữ lại, không để rời đi, không nỡ vứt bỏ, Trần Lưu liền tự đặt cho mình cái tự Bất Khí. Tên lính kia thấy Trần Lưu người cao ngựa lớn, khí chất bất phàm, Trung Linh bên cạnh cũng xinh xắn đáng yêu, dung mạo tuyệt thế, một viện thanh tuy dùng khăn che mặt, nhưng nhìn khí chất cao lãnh của nàng cũng không phải người thường, không dám chậm trễ, đội vàng cung kính nói, vị quý nhân này, không phải tiểu nhân không muốn thông truyền, mà là thế tử hiện không có ở trong vương phủ. Không có ở đây sao? Có thể biết thế tử đã đi đâu không? Trần Lưu hỏi. Thế tử đi đâu không phải là chuyện tiểu nhân có thể hỏi, tiểu nhân cũng không biết. Tên lính này thật ra biết Đoàn Dự đã đến Ngọc Hư quan thăm mẫu thân, nhưng Trần Lưu dù sao cũng là người lạ. Hắn không dám tiết lộ hành tung của Đoàn Dự cho hắn biết. Vậy sao? Trần Lưu suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đã vậy, chờ thế tử trở về, ngươi có thể thay ta giao kỳ phổ này cho thế tử nhà ngươi, nếu hắn hỏi đến, ngươi cứ báo cho hắn ta ở tại Duyệt Lai khách sạn. Trần Lưu cũng từng nghĩ đến việc không gặp được Đoàn Dự, nên đã vẽ sẵn kỳ phổ Chân Lung Kỳ Cục để người khác chuyển giao cho hắn. Với tính cách của Đoàn Dự, thấy kỳ phổ này tự nhiên sẽ mừng như bắt được của quý. Mà trong nguyên tắc hắn đã không giải được Chân Lung Kỳ Cục này, nghĩ đến bây giờ hắn cũng chưa chắc đã giải được, cho nên hắn tất nhiên sẽ chủ động đến gặp ta. Trần Lưu đưa kỳ phổ đã vẽ cho binh lính các cổng, đồng thời còn cho bọn hắn một lạng bạc làm thù lao. Tên lính không biết thân phận thật của Trần Lưu, vốn đã không dám chậm trễ chuyện của hắn, nếu không lỡ như sau này thế tử biết chuyện, nói không chừng sẽ không cho bọn hắn quả ngọt mà ăn. Mà Trần Lưu lại cho bọn hắn một lạng bạc làm thù lao, khiến bọn hắn càng thêm vui vẻ, vội vàng vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ giao kỳ phổ đến tận tay thế tử. Trần Lưu cùng Trung Linh, một huyện thanh vừa rời đi, đúng lúc Đoàn Chính Thuần đang dẫn người từ trong vương phủ đi ra. Đoàn Chính Thuần liếc nhìn bóng lưng nguyện chuyển thức tha của Trung Linh và một huyện thanh đang đi xa, thầm nghĩ trong lòng, nhìn từ bóng lưng, tuyệt đối là mỹ nhân hiếm có. Tiếc thật, hai vị mỹ nhân kia dường như đã có chủ rồi. Đoàn Chính Thuần hỏi tên lính kia, vừa rồi bản vương ở bên trong đã thấy ba người đó nói chuyện với các ngươi, ba người đó là ai, vừa rồi bọn hắn đã nói gì với các ngươi? Tên lính vội vàng đáp, bẩm vương gia, người đó tự xưng là người Cô Tô, lại tống, họ Trần tên Lưu, tự Bất Khí, đến tìm thế tử. Hắn giao cho tiểu nhân một bộ kỳ phổ, nhờ tiểu nhân thay mặt chuyển giao cho thế tử. Ồ, kỳ phổ. Đoàn Chính Thuần nghe vậy đống nhiên có chút hứng thú. Đoàn Chính Thuần tuy là khẩu pháo di động hình người, nhân phẩm cũng không ra sao, nhưng hắn đối với cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát cũng tương đối tinh thông. Ở thời cổ đại, đàn ông muốn thu hút hoặc theo đuổi phụ nữ thường cần có 5 điều kiện lớn: phan, lư, đạo, tiểu, nhàn. Vẻ ngoài như phan an, lư lực cường đại, đủ tài phú, kiên nhẫn và quan tâm, nhàn hạ và tài nghệ. Về dung mạo, Đoàn Chính Thuần trông đường đường chính chính, không tính là kém. Nghĩ đến lư lực cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không khiến nhiều nữ nhân đến vậy phải nhớ mãi không quên về hắn. Đoàn Chính Thuần còn là vương gia, tài phú địa vị đều không thiếu. Kiên nhẫn và quan tâm càng không thiếu, Đoàn Chính Thuần tuy là kẻ đa tình, nhưng khi hắn ở bên một nữ nhân nào đó, hắn thật sự đối đãi chân thành, thậm chí nguyện vì đối phương mà trả giá bằng cả tính mạng, rất nhiều người không làm được điểm này như hắn, nghĩ đến đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thu hút những nữ nhân kia. Cuối cùng là nhàn hạ và tài nghệ, Đoàn Chính Thuần tuy là người thừa kế tiếp theo của đại lý, nhưng hắn lại thích đi đây đi đó lắm, dù không thích giải quyết quốc sự, thời gian cũng không thiếu. Mà hắn muốn thu hút nữ nhân, tự nhiên cũng cần tài nghệ, cho nên về cầm kỳ thư họa tuy không thể nói là đạt đến cấp đại sư, nhưng cũng tương đối tinh thông. Là kỳ phổ gì? Vương gia, tiểu nhân không hiểu cờ, tiểu nhân không biết. Tên lính đội vàng dâng kỳ phổ lên, nói, chính là cái này. Đoàn Chính Thuần nhận lấy kỳ phổ mở ra, trên kỳ phổ chỉ có một ván cờ, chính là chân lung kỳ cục. Đoàn Chính Thuần xem kỹ kỳ cục, không khỏi càng xem càng kinh hãi. Chỉ thấy ván cờ này biến hóa vô cùng phức tạp, giống như chân lung kỳ cục mà người chơi cờ thường gọi, trong kiếp có kiếp, vừa có cộng hoạt, lại có trường sinh. Kỳ lực của Đoàn Chính Thuần ở đại lý cũng được xem là cao thủ. Nhưng kết cục của ván cờ trước mắt này ra sao, hắn thật sự không thể suy đoán ra được, dường như quân đen đã chắc thắng, nhưng quân trắng cũng chưa hẳn không có cơ hội lật ngược tình thế. Đoàn Chính Thuần nhìn hồi lâu, thế cờ càng lúc càng mông lung, trong đầu bất giác hiện lên bóng hình của vô số nữ tử có dây dưa với hắn. Những nữ tử đó có người lệ mắt lương trọng, có người mày liễu mắt đào, mặt đầy vẻ quyến rũ, hỏi hắn tại sao lâu như vậy không đến thăm các nàng, có phải đã quên các nàng rồi không? Còn có những nữ tử khác, người thì cầm đao, người thì nắm kiếm trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng hô Đoàn Chính Thuần nạp mạng đi, rồi vung đao kiếm chém tới. A! Đoàn Chính Thuần kinh hãi kêu lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Vương gia, vương gia, vương gia. Bốn vị gia thần của Đoàn Chính Thuần được hợp xưng là Ngư Tiểu Canh Độc gồm Trừ Văn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy và Chu Đan Thần thấy Đoàn Chính Thuần chỉ xem kỳ phổ mà đã thấy thân thể lảo đảo, mặt lộ vẻ sợ hãi, còn kinh hô không ngừng, cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lay người hắn, lừa tiếng gọi. Sau khi bị bốn vị gia thần lay tỉnh, Đoàn Chính Thuần vẫn còn chút sợ hãi, thở hổn hển, mà tên lính nhận kỳ phổ của Trần Lưu đã sợ đến mức quỳ trên đất liên tục dập đầu, mặt đầy tuyệt vọng, thầm nghĩ, xong rồi, không ngờ kỳ phổ này có cổ quái, suýt nữa hại chết vương gia, ta bị tên người tống kia hại chết rồi. Kỳ phổ này có thể có vấn đề, ba người các ngươi chăm sóc tốt cho vương gia, ta đi bắt ba người kia trở về. Trừ Vạn Lý nói với ba người Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy và Chu Đan Thần. Quay lại, Đoàn Chính Thuần gọi Trừ Vạn Lý lại. Vương gia. Trừ Vạn Lý có chút nghi hoặc, chân lung kỳ cục thật lợi hại. Đoàn Chính Thuần xua tay, ra hiệu mình đã không sao, nói, kỳ phổ này không có vấn đề, là do chân lung kỳ cục này quá lợi hại, ta bất chi bất giác đã chìm sâu vào trong đó, dẫn phát ảo giác. Chương 41, Đoàn Chính Thuần, thượng, chương 41, Đoàn Chính Thuần, thượng, vương gia, kỳ phổ này. Trừ Vạn Lý cùng Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy, Chu Đan Thần bốn người hợp xưng là Ngư Tiểu Canh Độc tương ứng với cách ăn mặc của bốn người. Trừ Vạn Lý ăn mặc như một ngư phủ, thích câu cá, Cổ Đốc Thành thì trông như một tiểu phu, Phó Tư Quy là hình tượng lao nông, còn Chu Đan Thần thì ăn mặc như thư sinh. Trong bốn người, Chu Đan Thần cũng có tìm hiểu về kỳ nghệ, thấy vương gia nói chân lung kỳ cục này lợi hại, cũng không khỏi thấy ngứa ngáy trong lòng, nảy sinh ý nghĩ muốn xem cho thỏa thích. Muốn xem thì cứ nói thẳng là được. Đoàn Chính Thuần cười nói. Sau khi đưa kỳ phổ cho Chu Đan Thần, Đoàn Chính Thuần thấy mấy tên lính gác cổng vẫn còn đang kinh hãi run rẩy quỳ trên đất dập đầu không ngừng, bèn nói, đứng dậy đi, không liên quan đến các ngươi. Đa tạ vương gia khai ân. Đa tạ vương gia khai ân. Mấy tên lính gác cổng mừng rỡ, lại vội vàng dập thêm mấy cái đầu vang dội, lúc này mới đứng dậy. Người đó ngoài việc đưa ngươi kỳ phổ, bảo ngươi chuyển giao cho thế tử, còn nói gì nữa không? Đoàn Chính Thuần hỏi. Tên lính cẩn thận hồi tưởng lại một lúc rồi nói, vương gia, người đó nói hắn đến đại lý du ngoạn, vì nghe nói thế tử cực kỳ yêu thích cầm kỳ thư họa, kỳ nghệ cao siêu, nên mới đến thỉnh giáo thế tử. Người đó còn nói nếu thế tử hỏi đến, thì bảo tiểu nhân bẩm báo với thế tử là hắn ở tại Duyệt Lai khách sạn. Đoàn Chính Thuần nghe vậy gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ bụng người này chắc không có ác ý gì, là thật tâm đến kết giao bằng hữu qua cờ với Dự Nhi, nếu không cũng sẽ không báo địa chỉ của mình. Ta sở dĩ rơi vào huyễn tượng, một là vì chân lung kỳ cục này quả thực lợi hại, hai là do định lực của ta không đủ. Còn về phần ba hừng, có thời gian ta cũng phải đi thăm Bảo Bảo và Hồng Miên các nàng mới được, nên đi nơi nào trước đây? Bảo Bảo và Hồng Miên ở gần nhất, hay là đi thăm Bảo Bảo và Hồng Miên trước? Sau đó lại đến Trung Nguyên thăm Sao Trúc và Mẫn Nhi. Còn về Lý Thanh La, Đoàn Chính Thuần thực ra cũng rất muốn đi thăm nàng, nhưng cô Tô Vương gia của thế giới này không phải là cô Tô Vương gia trong Thiên Long Bát Bộ. Vương gia của thế giới tổng võ này không chỉ có sức ảnh hưởng không nhỏ trong triều đình Đại Tống, mà trên giang hồ cũng có thế lực không hề nhỏ. Nếu như hắn dám chạy đến Mạn Đà Sơn Trang để hẹn hò lén lút với Lý Thanh La, lỡ như bị Vương gia phát hiện, Vương gia chỉ cần dùng sức từ cả triều đình lẫn giang hồ, tuyệt đối đủ cho đại lý bọn hắn ăn một bố đau. Đoàn Chính Thuần chỉ thích phóng đãng, không có nghĩa là hắn không biết nặng nhẹ. Vì vậy hắn không dám đặt chân đến Mạn Đà Sơn Trang để gặp Lý Thanh La. Hiền đệ, ngươi sao vậy? Trong lúc Đoàn Chính Thuần đang suy nghĩ nên đi gặp vị tình nhân nào trước, giọng nói của Trừ Văn Lý, Cổ Đốc Thành và Phó Tư Quy truyền vào tai hắn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Chu Đan Thần mồ hôi lạnh đầy đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nói, chân lung kỳ cục thật lợi hại. Trừ Văn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy ba người. Chân lung kỳ cục này có chút tà môn, may mà bọn hắn không thích, cũng không biết đánh cờ. Chu Đan Thần trả lại kỳ phổ chân lung kỳ cục cho Đoàn Chính Thuần, nói, vương gia, chân lung kỳ cục này có chút tà môn, có thể khơi dậy nỗi sợ hãi và chấp niệm trong lòng người, có nên giao cho thế tử không? Ta lo lắng. Đoàn Chính Thuần suy tư một lúc lâu, nói, không sao, chỉ là khi Dự Nhi xem kỳ cục, cần phải có người ở bên trông chừng là được. Nếu Dự Nhi rơi vào huyễn tượng, cần có người gọi hắn tỉnh lại là ổn. Vương gia, ba người đến đưa kỳ phổ cho thế tử có cần vi thần đi thăm dò lai lịch của bọn hắn không? Chu Đan Thần tiếp tục hỏi. Người đi xem cũng tốt. Nếu bọn hắn thật sự ở tại Duyệt Lai khách sạn thì chính là không có ác ý gì, không cần để ý nhiều. Nếu bọn hắn không ở Duyệt Lai khách sạn, hãy quay về báo cho ta biết. Đoàn Chính Thuần nói. Tuy Đoàn Chính Thuần không cho rằng Trần Lưu có ác ý gì, một nam nhân có hai vị mỹ nhân bầu bạn thì có thể có ác ý gì được chứ? Nhưng đi xác nhận một chút cũng tốt. Vâng, vương gia. Chu Đan Thần hướng Đoàn Chính Thuần ổn quyền, rồi xoay người đi đến Duyệt Lai khách sạn. Vốn dĩ Đoàn Chính Tuần đã chuẩn bị ra ngoài, nhưng vì chuyện này, hắn lại cùng Trừ Vạn Lý, Cổ Đốc Thành và Phó Tư Quy quay về vương phủ, chờ Chu Đan Thần tra xét lai lịch ba người Trần Lưu trở về. Mà sau khi Chu Đan Thần đến Duyệt Lai khách sạn, liền hỏi thăm ông chủ khách sạn về tình hình của ba người Trần Lưu, Trung Linh và Mộ Viễn Thanh. Người có thể mở vạn giới khách sạn Duyệt Lai khách sạn ở mỗi thế giới đều không đơn giản, hơn nữa vạn giới khách sạn này thường cũng không tệ đi đâu được, đa số đều là một trong những khách sạn cao cấp nhất địa phương. Ông chủ Duyệt Lai khách sạn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Trần Lưu, Trung Linh và Mộ Viễn Thanh, thực sự là vì Mộ Viễn Thanh quá hung dữ, chỉ vì tiểu nhị trong tiệm nhìn nàng thêm hai cái mà đã muốn quét mắt hắn, may mà Trần Lưu kịp thời ngăn lại, lúc này mới khiến tên tiểu nhị kia thoát khỏi cảnh trở thành người mù. Vì chuyện này, ông chủ muốn không có ấn tượng sâu sắc về bọn hắn cũng khó. Đương nhiên, từ đó về sau, đám tiểu nhị trong khách sạn cũng vô cùng sợ hai nữ tử hắc y kia, không một ai dám nhìn nàng thêm một lần nào nữa, lo lắng rước phải hoang ngang. Ông chủ khách sạn cũng nhận ra Chu Đan Thần, biết hắn là một trong tứ đại gia thần của trấn Nam Vương phủ, không dám giấu giếm, nói: "Chu đại nhân, Trần công tử và hai vị cô nương kia quả thực đang ở tại khách sạn của chúng ta, nhưng ba người họ bây giờ không có ở đây, hình như đã ra ngoài du ngoạn rồi. Đều có võ công trong người sao?" Sau khi hỏi kỹ ông chủ khách sạn về thông tin chi tiết của ba người Trần Lưu, Chu Đan Thần đông nhiên có chút cảnh giác. Nếu ba người Trần Lưu chỉ là người bình thường, hắn tự nhiên sẽ không để ý, nhưng ba người Trần Lưu đều có võ công trong người, rõ ràng là người giang hồ, không thể không khiến hắn cảnh giác. Dù sao Đoàn Dự cũng không có võ công, nếu Đoàn Dự đến gặp ba người này, bị bọn hắn bắt cóc thì phải làm sao? Chuyện ta đến hỏi ngươi không được để cho ba người Trần công tử biết, nếu tin tức bị tiết lộ ra ngoài, khách sạn này của ngươi cũng không cần mở nữa, chuẩn bị sẵn quan tài đi. Trước khi rời đi, Chu Đan Thần nghiêm khắc cảnh cáo ông chủ khách sạn. "Vâng, vâng, vâng." "Chu đại nhân yên tâm, tiểu nhân hiểu rồi." Ông chủ khách sạn gật đầu không lưng, vội vàng bảo đảm. Khi Chu Đan Thần quay về trấn Nam Vương phủ, Đoàn Dự đã từ Ngọc Hư Quan trở về, hơn nữa hai mắt hắn còn đang nhìn chằm chằm vào Chân Lung Kỳ Cục, mày nhíu chặt. Đoàn Chính Tuần ngồi đối diện hắn, ung dung thưởng trà. "Vương gia, thế tử." Chu Đan Thần hướng Đoàn Chính Tuần và Đoàn Dự ôm quyền thi lễ. "Đan Thần về rồi ạ? Cha xét thế nào?" Đoàn Chính Tuần hỏi. "Vương gia, thân phận ba người kia dường như không đơn giản, đều có võ công trong người, giống như là người giang hồ." Chu Đan Thần báo cáo, "Trần công tử kia trông có vẻ là người không tệ, nhưng nữ tử Hắc Y bên cạnh hắn lại ra tay vô cùng tàn độc, tiểu nhị của khách sạn chỉ nhìn nàng thêm hai cái mà thiếu chút nữa đã bị nàng quét mất hai mắt, trông không giống người lương thiện. Trần công tử tuy đã ngăn nữ tử Hắc Y kia lại, trông có vẻ là người lương thiện, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn cố tình ngụy trang. Nếu thế tử muốn gặp hắn, ý của ta là vẫn nên mời người đến vương phủ thì hơn, sắp xếp thêm nhiều nhân thủ để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Đoàn Chính Tuần nghe vậy gật đầu, nói: "Tốt, cẩn thận không bao giờ sai. Vậy Đan Thần, ngươi lại đến khách sạn một chuyến nữa, mời Trần công tử và hai vị cô nương kia cùng đến đây, chúng ta sẽ cùng dự nhi gặp bọn hắn." Chương 42, Đoàn Chính Tuần, hạ, chương 42, Đoàn Chính Tuần, hạ, chẳng hay có phải là Trần công tử đến từ Đại Tống? Chu Đan Thần chắp tay hỏi Trần Lưu. Mặc dù Trần Lưu muốn gặp Đoàn Dự, nhưng hắn cũng không biết khi nào Đoàn Dự mới trở về. Hơn nữa Trung Linh lại rất hứng thú với việc dạo chơi thành đại lý, hắn cũng không nỡ làm nàng mất hứng, bèn đi cùng nàng và một huyện thanh dạo phố cả một buổi chiều, mãi đến 3-4 giờ mới quay về khách điếm. Trần Lưu vừa cùng Trung Linh và một huyện thanh về tới khách điếm thì đã thấy Chu Đan Thần chờ sẵn từ lâu. "Chính là ta, không biết ngươi là?" Trần Lưu đáp lễ. "Tại hạ là Chu Đan Thần." Chu Đan Thần nói. "Thì ra là bút nghiên sinh trong nhóm Ngư Tiểu Canh độc cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ là Trần Lưu đến từ Đại Tống, ra mắt Chu tiên sinh." Trần Lưu lại lần nữa thi lễ. Chu Đan Thần cũng đáp lễ, khách sáo nói: "Không ngờ Trần công tử, một bậc phong hoa nhân vật của Đại Tống, lại biết đến kẻ quê mùa ở chốn hẻo lánh này, thật là vinh hạnh." "Chu tiên sinh khách sáo rồi, danh tiếng của tứ đại gia thần Ngư Tiểu Canh độc dưới trướng Đoàn Vương gia của đại lý, ai mà không biết, ai mà không hay." Trần Lưu tiếp tục khách sáo với Chu Đan Thần. Lời hay ai cũng thích nghe, được Trần Lưu tâng bút một phen, chút cảnh giác cuối cùng trong lòng Chu Đan Thần lập tức tan biến, cười đến không khép được miệng. Sau khi hai bên khách sáo một hồi, Chu Đan Thần nói: "Vương gia nhà ta đã ở phủ cung kính chờ đợi từ lâu, mời Trần công tử và hai vị cô nương rời bước." "Đoàn Vương gia?" Trần Lưu hơi kinh ngạc. "Chính vậy. Vậy thì phiền Chu tiên sinh chờ một lát, để chúng ta tắm gội thay đồ, sau đó sẽ đến vương phủ bái kiến Đoàn Vương gia." Việc Trần Lưu tắm gội thay đồ trước không phải là không coi trọng lời mời của Đoàn Chính Tuần, mà ngược lại, đó là sự tôn trọng dành cho hắn, vì vậy mới tắm gội thay đồ xong mới đến gặp. Chu Đan Thần cũng hiểu đạo lý này, đương nhiên không có chút gì không kiên nhẫn, ngược lại còn vui vẻ hơn. Thầm nghĩ trong lòng, Trần công tử này quả nhiên là nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu của Đại Tống, cũng chỉ có nhân vật thượng lưu của Đại Tống mới chú trọng lễ tiết như vậy. Sau khi thu dọn xong, Trần Lưu mới cùng Trung Linh, một huyện thanh đi theo Chu Đan Thần đến vương phủ. Sau khi vào vương phủ, Chu Đan Thần bảo Trần Lưu, Trung Linh và một huyện thanh chờ một lát, còn hắn thì đi trước để bẩm báo với Đoàn Chính Tuần và Đoàn Dự, người vẫn đang bắt óc suy nghĩ. Mặc dù Đoàn Chính Tuần và Đoàn Dự không ra đón, nhưng cũng cùng nhau đứng dậy chờ đợi trong thiên điện của vương phủ. Đây là còn nể mặt ván cờ Chân Lung Kỳ Cục mà Trần Lưu gửi tới, nếu không thì một kẻ vô danh tiểu tốt như Trần Lưu muốn gặp Đoàn Chính Tuần và Đoàn Dự căn bản là không thể. Được Chu Đan Thần dẫn vào thiên điện, Trần Lưu đánh giá Đoàn Chính Tuần một lượt, chỉ thấy Đoàn Chính Tuần có một khuôn mặt trước quốc, tướng mạo đường đường chính chính, mày rậm mắt to, thần thái uy mãnh, dưới cằm có ba chòm râu đẹp, càng tăng thêm mấy phần tuấn dật. Còn Đoàn Dự thì mặc một bộ thanh sam, dung mạo như ngọc, sáng sủa ôn hòa, cũng là một mỹ nam tử hiếm có. Chỉ là sau khi Trung Linh và một huyện thanh bước vào, Đoàn Dự lập tức ngây ra như phỗng, cả người trở nên ngây ngốc, hắn cảm thấy mình đột nhiên đã yêu. Một biển thanh tuy che mặt bằng mạng che mặt, nhưng đôi mắt như biết nói kia, cùng với một chút da thịt trắng như tuyết lộ ra trên mặt, dù chưa thấy được dung mạo thật, cũng khiến hắn cảm thấy nữ tử này chắc chắn cũng là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, không thể tả xiết. Thêm vào đó là vẻ đáng yêu lanh lợi của Trung Linh, đều khiến hắn có cảm giác hồn siêu phách lạc, không nhịn được mà gào thét trong lòng, sao lại có những cô gái xinh đẹp như vậy, cứ như tiên nữ hạ phàm, giống như đám nam nhân hôi hám đầy trọc khí chúng ta, dù chỉ là hít thở chung một bầu không khí với các nàng, cũng là một sự khinh nhẫn đối với các nàng. Trần Lưu từ Cô Tô, đại tổng, ra mắt Đoàn Vương gia. Hôm nay ta vốn định đến bái kiến Đoàn Thế Tử, không ngờ lại kinh động đến đại giá của Đoàn Vương gia, nếu có chỗ nào mạo muội, mong Đoàn Vương gia hài hàm. Trần Lưu chắp tay thi lễ, trong lòng không khỏi chợt chợt hai tiếng, thầm nghĩ, Đoàn Chính Thuần quả thật rất đẹp trai, tuy đã đến tuổi trung niên nhưng cũng được coi là một lao xoái ca. Lại thêm có tiền, có thời gian, miệng lưỡi ngọt ngào, chẳng trách những nữ nhân như Cam Bà Bảo, Tần Hồng Miên, Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc cứ mãi quyến luyến không quên hắn. Cũng chỉ có nữ nhân tàn nhẫn như Khang Mẫn, đến cả con ruột cũng bóc chết, nàng ta không có được thì phải hủy đi. Mà Đoàn Chính Thuần lại là kẻ phong lưu, không ngờ lại muốn giết hắn, suýt nữa thì chết trong tay nàng ta. Chắc Đoàn Chính Thuần cũng không ngờ được đứa con trai ruột duy nhất của hắn đã chết trong tay Khang Mẫn rồi nhỉ. Trung Linh, Mộ Uyển Thanh. Trung Linh và Mộ Uyển Thanh cũng đang cẩn thận đánh giá Đoàn Chính Thuần, dù sao đây cũng có thể là phụ thân ruột của hai người. Các nàng tò mò cũng là điều khó tránh. Chỉ là khi nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, trong lòng các nàng không khỏi kinh nghi bất định. Đứa con trai ruột duy nhất của người cha hờ này đã bị ả Khang Mẫn gì đó bóp chết rồi sao? Vậy tên Đoàn Dự ngốc nghếch này là sao? Chẳng lẽ tên ngốc này không phải con ruột của cha hờ của các nàng? A này, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh bây giờ đã không còn nghi ngờ những lời trong lòng của Trần Lưu nữa, hắn nói Đoàn Dự không phải con ruột của Đoàn Chính Thuần, vậy thì hắn tuyệt đối không phải. Sắc mặt Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đều không kìm được mà trở nên có chút kỳ quái, ý này không phải là nói, Đao Bạch Phượng kia đã cắm sừng Đoàn Chính Thuần sao? Đoàn Chính Thuần đi ngoại tình với vợ người ta, trong nhà cũng có người ngoại tình với vợ hắn, hơn nữa chính hắn còn không biết, còn đi nuôi con cho kẻ khác, đây là tình cảnh chớ trêu đến mức nào chứ? Khiến cho Trung Linh và Mộ Uyển Thanh trong lòng đều có cảm giác dở khóc dở cười. Mà Đoàn Chính Thuần thấy hai cô nương trẻ tuổi đi cùng Trần Lưu cứ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng cũng không khỏi có chút lúng túng, thầm nghĩ hai cô nương này làm sao vậy? Sao lại có thể nhìn người ta như thế? Thật là vô lễ quá. Đương nhiên, trong lòng Đoàn Chính Thuần nói là vô lễ, nhưng cũng không khỏi có chút tự đắc, thầm nghĩ, tuổi của ta tuy có hơi lớn, nhưng đối với các tiểu cô nương vẫn còn khá có sức hấp dẫn đây chứ. Đoàn Chính Thuần thấy Trần Lưu dùng giang hồ lễ để gặp mặt mình, bèn cũng dùng giang hồ lễ để đáp lại. Đoàn thị của đại lý rất kỳ lạ, nếu đối phương là nhân vật quan trường, họ sẽ dùng lễ tiết quan trường để tiếp đãi. Nếu đối phương là người giang hồ, họ sẽ dùng giang hồ lễ tiết để gặp mặt. Nguyên nhân sâu xa là vì vị vua dựng nước của Đoàn thị xuất thân từ giang hồ. Mặc dù đại lý đã kiến quốc nhiều năm, nhưng họ vẫn coi mình là người giang hồ. Nhiều lúc hành sự cũng theo quy củ giang hồ. Ví như trong nguyên tác, khi Đoàn Dự bị Trung Vạn Cửu và tứ đại ác nhân bắt đến Vạn Kiếp Cốc, lúc họ đi cứu người cũng là theo quy củ của người giang hồ, chỉ cử cao thủ trong môn đến giải cứu, chứ không phải phái đại quân tấn công Vạn Kiếp Cốc. Đoàn Chính Thuần cười nói, Trần công tử không cần đa lễ, là ta đường đột mới phải. Hôm nay ta thấy ván cờ chân lung kỳ cục mà Trần công tử gửi cho quyền tử, thấy hay nên ngưỡng nghệ, bèn tham gia nghiên cứu một phen, nhưng không ngờ nghĩ thế nào cũng không ra được cách phá giải, bèn muốn gặp người đã bày ra ván cờ chân lung này, nay vừa gặp Trần công tử, quả nhiên bất phàm. Không hổ là phong hoa nhân vật của đại tống. Trần Lưu tuy thân hình cao lớn và mỡ, nhưng đường nét lại mềm mại, dung mạo tuấn lãng, đối nhân xử thế cũng ôn văn nhã nhặn, không phải loại võ phu thô bị mặt đầy thịt bặm, ngược lại càng giống một vị phiên phiên giai công tử, khiến Đoàn Chính Thuần nhìn thấy cũng không khỏi thầm khen một tiếng, trong lòng bất giác nảy sinh hảo cảm. Đoàn Chính Thuần vốn chỉ muốn gặp Trần Lưu một lần, xem thử con người hắn thế nào, chứ không có ý định trò chuyện sâu. Bây giờ đã gặp được người, hắn cảm thấy Trần Lưu không phải là người xấu, bèn định lui ra, giao việc tiếp đãi lại cho Đoàn Dự. Chỉ là khi hắn quay đầu nhìn về phía Đoàn Dự, sắc mặt đột nhiên sầm lại, thứ mất mặt xấu hổ. Chương 43, là muội muội của ngươi a. Chương 43, là muội muội của ngươi a. Đoàn Dự sùng mộ Phật pháp, mang một trái tim từ bi, lúc ban đầu, hắn đối với những chuyện chém chém giết giết trên giang hồ vô cùng chán ghét. Sau khi buôn tẩu giang hồ, tuy hắn dần không còn giữ nguyên tắc không sát sinh như thời ban đầu, nhưng vẫn giữ được một trái tim thuần khiết thiện lương. Đoàn Dự từ nhỏ đã được hoàng thất đại lý giáo dục tốt, là người biết lễ nghĩa, ôn văn nho nhã, thật thà khiêm tốn, rất biết nghĩ cho người khác, nhưng cũng thường vì ngờ nghệ mà bị người bên cạnh châm chọc làm mỏ sách. Đoàn Dự còn có một đặc điểm, đối với nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ xinh đẹp, hắn đều sẽ có một tật si mê, giống như giả bảo ngọc, vì cái đẹp mà si cuồng. Hắn cảm thấy mỹ nhân xinh đẹp chính là món quà tuyệt vời nhất mà Lao Thiên ban cho nhân gian, còn nam nhân đều là những sinh vật dơ bẩn không chịu nổi, nếu mạo phạm mỹ nhân, đó chính là bất kính với Lao Thiên. Ví như bây giờ, khi Trung Linh và Mộ Uyển Thanh phát hiện Đoàn Dự đang ngây ngốc nhìn chằm chằm các nàng, liền giận dữ trừng mắt lườm hắn một cái, mà Đoàn Dự vậy mà lại cảm thấy Trung Linh và Mộ Uyển Thanh ngay cả lúc tức giận cũng đẹp đến thế, không những không tức giận mà còn nở nụ cười ngây ngô. Trung Linh càng thêm tức giận, lại hung hăng lườm hắn hai cái, trên mặt cũng làm ra vẻ hung dữ, chỉ là Đoàn Dự vẫn cảm thấy Trung Linh dù có hung dữ với hắn, vẫn đáng yêu như vậy. Trung Linh cũng hết cách, đành phải đưa tay kéo lấy cánh tay Trần Lưu, nhìn Đoàn Dự với ánh mắt khiêu khích, dường như đang nói, ta đã là hoa có chủ rồi, ngươi đến từ đâu thì về lại đó đi. Mà Đoàn Dự bỗng chốc đau lòng muốn chết, nhìn Trần Lưu đang cười như không cười, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Đoạn Chính Tuần rất muốn một tát đập bẹp Đoạn Dự, quá mất mặt đến tận đại tống rồi. Đoạn Thế Tử, đừng nhìn nữa, đây là muội muội của ngươi. Trần Lưu đột nhiên lên tiếng. Những người có mặt tại hiện trường ngoại trừ Trần Lưu, tất cả đều cứng đờ. Ngay cả Trung Linh và Mộ Uyển Thanh cũng sững sờ. Mặc dù các nàng đều biết Trần Lưu từng suy nghĩ con tên nói cho Đoạn Chính Tuần biết thân phận của các nàng hay không, nhưng cũng không ngờ lại bị tiết lộ nhanh như vậy. Thực ra việc Trần Lưu tiết lộ thân phận của Trung Linh và Mộ Uyển Thanh vào lúc này, cũng là đã qua suy nghĩ cẩn thận. Dù không có hắn, đợi một thời gian nữa khi tứ đại ác nhân đến đại lý, Đoạn Chính Tuần cũng sẽ biết thân phận của Trung Linh và Mộ Uyển Thanh. Dù hắn đã thay đổi tình cảm của Trung Linh, cũng rất khó thay đổi kết cục này. Dù sao thì tứ đại ác nhân và Trung Vạn Cửu không chỉ muốn giết Đoạn Chính Tuần và Đoạn Dự, mà còn muốn làm cho đại lý Đoàn Thị mất mặt, cho nên bọn chúng sẽ bắt Đoạn Dự và Mộ Uyển Thanh, nhốt họ lại với nhau, hơn nữa còn cho họ uống xuân dược. Mà chỉ cần Đoạn Chính Tuần đến Vạn Kiếp Cốc cứu người, chắc chắn sẽ gặp được Cam Bảo Bảo, cùng nàng nối lại tiền duyên, do đó cũng sẽ biết Trung Linh là nữ nhi của hắn. Dù sao sớm muộn gì Đoạn Chính Tuần cũng sẽ biết Linh Nhi và Mộ Uyển Thanh là nữ nhi của hắn, đã vậy, chi bằng nói cho hắn biết sớm hơn. Trần Lưu thầm nghĩ trong lòng, như vậy sau khi ta rời đi, Linh Nhi có thân phận đại lý của chúa, cũng có thể bảo vệ an toàn cho nàng. Dù sao sau khi giải được chân lung kỳ cục, ta sẽ chuẩn bị rời đại lý, đi đến Lôi Cổ Sơn. Mà ta lại tạm thời không định mang Linh Nhi đi. Tuổi của Linh Nhi vẫn còn quá nhỏ, lại suốt ngày bám dính bên cạnh ta. Ta cũng là nam nhân bình thường a, ta cũng sợ súng cướp cỏ lắm chứ. Trung Linh có chút e thẹn, lại có chút vui vẻ, chỉ hận không thể lập tức lớn lên, như vậy Trần Lưu ca ca có thể dùng súng thật với nàng, không cần phải kiêng dè nhiều như vậy. Đương nhiên, còn có một điểm, nếu mang theo Linh Nhi, ta sẽ không tiện đi ngắm nữ hiệp. Thế giới tổng võ này có biết bao nữ hiệp, ma nữ và thánh nữ xinh đẹp, nếu không nhân lúc các nàng chưa lấy chồng mà đi ngắm một lần, chẳng phải là đến đây một chuyến công cốc sao? Trung Linh, con về Mộ Uyển Thanh, tùy tiện thôi, dù sao nàng cũng chỉ là tiện thể. Mộ Uyển Thanh, Mộ Uyển Thanh trong lòng có chút thẹn quá hóa giận, ý gì đây? Ta là tiện thể sao? Cái đó, Trần công tử, ngươi nói có ý gì? Đoạn Dự lắp bắp hỏi. Chính là nghĩa trên mặt chứ thôi. Linh Nhi là muội muội của ngươi a? Trần Lưu cười nói. Trung Linh ngẩng đầu nhìn Trần Lưu, giả vờ kinh ngạc hỏi, Trần Lưu ca ca, đây là chuyện gì vậy? Sao ta lại thành muội muội của tên ngốc đó rồi? Linh Nhi, lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi. Trần Lưu nói nhỏ với Trung Linh. Muội muội của ta? Đoạn Dự có chút ngây người. Đúng vậy, nàng tên Trung Linh, nương thân của nàng tên là Cam Bà Bảo, Đoàn Vương gia chắc chưa quên chứ? Trần Lưu cười nói. Bà Bảo. Cổ của Đoạn Chính Thuần có chút cứng đờ quay đầu về phía Trung Linh. Ngươi tên là Trung Linh? Vâng. Trung Linh gật đầu. Nương thân của ngươi là Cam Bà Bảo? Vâng. Trung Linh lại gật đầu. Ngươi sinh ngày nào? Đoạn Chính Thuần có chút dồn dập hỏi. Mùng 5 tháng 12 năm Ất Mão. Trung Linh áp. Đoạn Chính Tuần vội bấm ngón tay tính toán, tính xong sắc mặt đống chốc trở nên có chút phức tạp, đây đúng là nữ nhi của hắn thật ra hắn không phải không muốn nhận Trung Linh, chỉ là chuyện này quá đột ngột, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Cái đó, Linh Nhi, nương thân của ngươi có khỏe không? Đoạn Chính Tuần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Đoạn Dự nhìn Trung Linh, lại nhìn ông bố đột nhiên trở nên hiền hòa dễ gần của mình, đống có cảm giác sụp đổ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Trung Linh và Mộ Biển Thanh, Đoạn Dự lập tức có một loại cảm giác yêu đương, chỉ là không ngờ Trung Linh đã có người mình thích, điều này khiến hắn trong lòng vô cùng khó chịu, không muốn tin đây là sự thật, đồng thời còn tìm sẵn cho mình một cái cớ. Đoạn Dự người này rất giỏi tìm cớ cho mình. Ví như trong nguyên tác, sau khi hắn thấy Ngọc Tượng ở Lang Hoàn Phúc Địa, liền xem Ngọc Tượng đó như một nhân vật thần tiên. Thần tiên tỷ tỷ tự nhiên là Băng Thanh Ngọc Khiết, sao có thể bị tên nam nhân hôi hám đầy trọc khí làm vấy bẩn được chứ? Cho nên đánh chết hắn cũng không muốn tin thần tiên tỷ tỷ của hắn đã có nam nhân. Dù hắn thấy trong Lang Hoàn Phúc Địa có những lời Vô Nhai Tử để lại gọi Lý Thu Thủy là Thu Thủy muội, thấy trong thạch phòng dường như có bản cờ chân lung kỳ cục của hai người đối dịch, thấy cái nôi trẻ sơ sinh, hắn đều có thể tìm cớ không thừa nhận thần tiên tỷ tỷ của hắn đã có nam nhân, hơn nữa còn tự thuyết phục mình trong lòng. Do đó dù Đoạn Dự thấy Trung Linh chủ động khoát tay Trần Lưu, hắn cũng có thể tìm cớ cho mình, thầm nghĩ Trung Linh có lẽ là muội muội của Trần Lưu chăng? Huynh muội khoát tay nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn còn thường xuyên ôm eo lão nương Đao Bạch Phượng của hắn và thân mật với nàng nữa là. Nhưng khi Đoạn Dự thấy lao cha của hắn sau khi tính toán ngày sinh của Trung Linh, cái dáng vẻ như thể nhìn thấy nữ nhi ruột thịt, hắn liền sụp đổ. Thế này còn lừa dối thế nào được nữa, căn bản không lừa được, trừ khi hắn không thừa nhận mình là con ruột của cha hắn, nếu không thì chỉ có thể nhận người muội muội này thôi. Thôi được, tuy Trung Linh từ Bạch Nguyệt Quang của hắn biến thành muội muội của hắn, nhưng không phải vẫn còn một vị cô nương áo đen sao? Trong lúc Đoạn Chính Thuần đang thân thiết nói chuyện với Trung Linh như một người cha, Đoạn Dự liền chuyển ánh mắt sang một viện thanh mình vận đồ đen, che khăn đen. Đừng nhìn nữa, đây cũng là muội muội của ngươi. Đoạn Dự, một viện thanh. Đoạn Chính Thuần, ngươi nói vậy là có ý gì? Một viện thanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Lưu. Chính là nghĩa trên mặt chữ thôi, ngươi và Trung Linh đều là nữ nhi ruột của Đoàn Vương gia. Ngươi, nương của ngươi là ai? Đoạn Chính Thuần ngẩng đầu nhìn một viện thanh, sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Một viện thanh cũng giả vờ lộ ra vẻ mặt căn bản không tin, nói, ta mới không phải nữ nhi của ngươi, ta không có nương thân, chỉ có sư phụ. À, Đoàn Vương gia, nương thân của một cô nương tên là Tần Hồng Miên, Đoàn Vương gia chắc cũng rất quen thuộc nhỉ. Đoạn Chính Thuần, chương 44, lậu gió nhỏ áo đông chương 44, lậu gió nhỏ áo đông một buổi ghé thăm tốt đẹp đống nhiên biến thành một màn nhận lại con gái rầm rộ. Đối với việc này, có người vui mừng, có người ngơ ngác, có người tâm tình phức tạp, cũng có người đau lòng muốn tuyệt. Tâm tình của Đoàn Chính Thuần dĩ nhiên là vừa mừng rỡ vừa phức tạp, hắn cũng không ngờ Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên lại sinh cho hắn một đứa con gái. Chỉ có điều khiến Đoàn Chính Thuần có chút phát điên là, sau bữa tối, khi hắn sắp xếp cho Trần Lưu, Trung Linh và Một Huyện Thanh mỗi người một tòa biệt viện riêng trong trấn Nam Vương phủ, thì không chỉ Trung Linh, mà ngay cả Một Huyện Thanh cũng nhất quyết đòi ở chung một biệt viện với Trần Lưu. Nếu không cho bọn họ ở cùng nhau, các nàng thà quay về ở khách điếm. Mai mới đột nhiên có được hai chiếc lậu gió nhỏ áo đông, Đoàn Chính Thuần sao có thể để các nàng ra ngoài ở khách điếm được chứ? Chắc chắn là không thể rồi, bằng không thì mặt mũi của hắn biết để vào đâu. Bất đắc dĩ, Đoàn Chính Thuần đành phải xếp cả ba người vào chung một tòa biệt viện. Điều này khiến hắn có cảm giác như hai cây cải trắng non mơn mởn mình vừa mới có được đã bị heo hủy mất rồi. Đương nhiên, Đoàn Chính Thuần vốn dĩ còn có chút hảo cảm với Trần Lưu, giờ nhìn hắn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Ngươi hôm qua tại sao lại nói ta là con gái của người kia, còn nói ta là con gái của sư phụ ta, ngươi không định nói gì với ta sao? Tối qua sau khi được sắp xếp ổn thỏa trong trấn Nam Vương phủ thì trời đã hơi muộn, buổi tối đi tìm Trần Lưu cũng không tiện, nhưng sáng sớm hôm sau, Một Uyển Thanh vừa rửa mặt xong liền hùng hổ đi tìm Trần Lưu đòi một lời giải thích. Một Uyển Thanh và Trung Linh tuy đã biết được thân phận của mình qua tiếng lòng của Trần Lưu, nhưng Trần Lưu lại chưa từng nói với các nàng, nếu các nàng dễ dàng chấp nhận như vậy, chẳng phải sẽ khiến Trần Lưu nghi ngờ sao? Đây là do ta suy tính ra. Trần Lưu cười nói, tự giới thiệu lại một chút, ta tên Trần Lưu, giang hồ xưng là Thần Toán Tử, lại có hiệu là Trần Bán Tiên. Trung Linh, Một Uyển Thanh, gã thối tha này lại muốn lừa gạt các nàng rồi. Nhưng bất kể là Trung Linh hay Một Uyển Thanh đều không có ý định vạch trần hắn. Vừa đi tới cổng biệt viện định vào xem con gái, Đoàn Chính Thuần nghe thấy ba người trong sân đang trò chuyện, bèn lập tức dừng bước, muốn lén nghe xem ba người họ đang nói gì. Thần Toán Tử, Trần Bán Tiên. Đoàn Chính Thuần trong lòng có chút nghi hoặc, chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Trần Lưu mới chừng 20 tuổi, chẳng lớn hơn con trai hắn là Đoàn Dự bao nhiêu, mà còn là Bán Tiên. Ngươi cũng không biết nữa sao? Thần Toán Tử, Trần Bán Tiên. Một Uyển Thanh cười lạnh hai tiếng nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ngươi tin hay không thì liên quan gì đến ta? Nói thật, Trần Lưu không thích tính cách của Một Uyển Thanh cho lắm. Ví như hai hôm trước, gã tiểu nhị trong khách điếm chỉ nhìn nàng thêm hai cái, nàng đã muốn quét mắt người ta, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đôi mắt của gã tiểu nhị đó đã bị nàng làm cho mù rồi. Hơn nữa mấy ngày nay, Một Uyển Thanh luôn hất hàm sai khiến hắn, trong lòng hắn cũng rất khó chịu, đã tích tụ không ít lửa giận. Bây giờ lại thấy Một Uyển Thanh châm chọc niệm ai mình, trong lòng cũng bốc hỏa. Ngươi yêu tin thì tin, không tin thì thôi. Ngươi! Một Uyển Thanh chỉ vào Trần Lưu, tức đến lồng ngực muốn nổ tung. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta tốt bụng nói cho ngươi biết, ngươi tưởng ta mưu đồ gì ở ngươi chắc? Từ khi chúng ta quen biết đến nay, ngươi nói chuyện với ta không phải lời nói toàn gươm đao thì cũng là giọng điệu trầm trọng, ta chẳng qua là nể mặt Linh Nhi mới luôn nhẫn nhịn ngươi. Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Tất cả mọi người đều phải nhường nhịn ngươi sao? Nếu ngươi không thích ta, vậy ta đi. Ngươi yêu đi thì đi, liên quan gì đến ta? Ta có bảo ngươi đi cùng chúng ta đâu? Trần Lưu ca ca, Mộc tỷ tỷ, hai người đừng cãi nhau nữa. Trung Linh thấy Trần Lưu và Mộc Uyển Thanh cãi nhau, vội vàng khuyên can. Linh Nhi ngươi đừng cả ta, để ta đi. Mộc Uyển Thanh nắm lấy tay Trung Linh, tức giận đùng đùng nói. Trung Linh, ta có cả ngươi đâu. Ngươi đi là tốt nhất, không có ai quấy rầy ta và Trần Lưu ca ca. Nếu nói Trung Linh hối hận nhất điều gì thì đó chính là rủ Một Uyển Thanh cùng đến đại lý, nàng muốn đi hẹn hò với Trần Lưu, nhưng bên cạnh lại luôn có một cái bóng đèn cỡ lớn, nàng muốn làm chút chuyện thân mật cũng ngại ngùng. Mộc tỷ tỷ. Ừ. Linh Nhi ngươi không cần quên nữa, ta tuyệt đối sẽ không đi cùng hắn nữa đâu. Một Uyển Thanh liếc xéo Trần Lưu, nói, trừ phi có người xin lỗi ta. Trung Linh. Ta đâu có muốn quên, ta vốn định nói nếu ngươi về hỏi sư bá, thì tiện thể ghé qua nhà ta một chuyến, lén nói chuyện của chúng ta cho nương thân ta biết một tiếng. Một Uyển Thanh thấy Trần Lưu không chút động lòng, tức giận kéo tay Trung Linh quay về tiểu lầu của các nàng. Một lúc lâu sau, Trung Linh với vẻ mặt có chút u sầu từ trong tiểu lầu bước ra. Một Uyển Thanh vốn không có ý định rời đi, nhưng lại không hạ được mặt mũi, bèn bảo Trung Linh đi tìm Trần Lưu, để Trần Lưu xin lỗi nàng. Đây là chuyện gì vậy chứ? Nhưng Trung Linh không khuyên Trần Lưu đi xin lỗi Một Uyển Thanh, mà ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi, Trần Lưu ca ca, có phải huynh đã sớm tính ra thân phận của ta rồi không? Đúng vậy. Vậy lần trước sao huynh không nói cho ta biết, còn lừa ta? Chẳng phải lần trước chúng ta còn chưa quen thân sao? Ta lo ngươi có chút không chấp nhận được. Vậy Trần Lưu ca ca nghĩ bây giờ ta có thể chấp nhận được rồi sao? Chắc là được rồi nhỉ. Dù sao làm con gái của Trung Vạn Cửu đâu có tốt bằng làm quận chúa đại lý. Hơn nữa ngươi vốn dĩ chính là quận chúa đại lý mà. Chỉ với bộ dạng xấu xí của Trung Vạn Cửu, sao có thể sinh ra được một đứa con gái xinh đẹp như ngươi chứ? Đoàn Chính Thuần vẫn đang trốn ngoài cửa nghe lén nghe vậy lập tức cảm thấy có chút đắc ý. Đúng vậy, Trung Linh xinh đẹp như thế, tuyệt đối là giống của hắn, chỉ với con quỷ mặt ngựa xấu xí Trung Vạn Cửu kia, làm sao có thể sinh ra được một đứa con gái xinh đẹp như vậy được. À, đúng rồi, lát nữa ta còn phải đi nói với Hoàng huynh một tiếng, phong Linh Nhi và Huyện Thanh làm của chúa. Không cho phép huynh nói cha ta như vậy, cho dù hắn không phải là phụ thân ruột của ta, nhưng cũng đã nuôi ta 16 năm. Được được được, không nói không nói, ta không nói nữa là được. Suy nghĩ một chút, Trần Lưu nói, đúng rồi Linh Nhi, ta còn tính ra kẻ đứng đầu tứ đại ác nhân là Đoàn Diên Khánh đang chuẩn bị dẫn ba tên ác nhân còn lại đến đại lý, hợp tác với cha nuôi của ngươi là Trung Bạc Cửu, chuẩn bị đối phó cha ruột của ngươi. Khoảng thời gian này ngươi tuyệt đối không được quay về Vạn Kiếp Cốc. Phải biết rằng tên cùng hung cực ác trong tứ đại ác nhân là Vân Trung Hạc chính là một tên dâm tặc, nếu bị hắn bắt gặp, hắn sẽ không tha cho một tiểu nương tử xinh đẹp như ngươi đâu. Đoàn Chính Thuần vốn đã định rời đi, đến hoàng cung gặp Hoàng huynh, không ngờ lại đột nhiên nghe Trần Lưu nói tứ đại ác nhân sắp đến đại lý, hợp tác với Trung Vạn Cửu để đối phó hắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Đoàn Chính Thuần không biết tin tức này rốt cuộc là do Trần Lưu tính ra, hay là hắn dò la được từ đâu, nhưng với mối quan hệ của hắn và Linh Nhi, hắn không đến mức lừa gạt Linh Nhi đâu nhỉ. Tin tức này nếu là thật, đối với Hoàng thất đại lý bọn họ mà nói thì quá quan trọng. Vốn dĩ Đoàn Chính Thuần tưởng rằng Đoàn Diên Khánh đã chết trong cuộc phản loạn năm đó, không ngờ hắn vẫn còn sống, lại còn trở thành kẻ đứng đầu tứ đại ác nhân. Lần này hắn trở về, e là muốn cướp lại hoàng vị. Không được, bất kể tin tức này là thật hay giả, hắn đều không thể xem thường. Nếu là giả thì chẳng qua chỉ là một phen hu bịa, còn nếu là thật, rất có thể sẽ khiến đại lý của bọn họ xảy ra biến động. Đoàn Chính Thuần lặng lẽ rời đi, trước khi đi, hắn còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Trung Linh vọng ra từ trong sân, Trần Lưu ca ca cũng thấy ta xinh đẹp sao? Trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Trần Lưu đầy đầu bạch đen, nói, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là tứ đại ác nhân kia, là tên dâm tặc Vân Trung Hạc kia kìa. À đúng đúng đúng. Trần Lưu ca ca, chúng ta cùng đi tiêu diệt tên dâm tặc Vân Trung Hạc đó đi. Trần Lưu. Đoàn Chính Thuần, chương 45, Đao Bạch Phượng chương 45, Đao Bạch Phượng sau khi dỗ dành xong Trung Linh, Trần Lưu liền chuẩn bị đi tìm Đoàn Dự, dù sao mục đích chính trong chuyến đi này của hắn là nhờ Đoàn Dự giúp hắn giải chân lung kỳ cục. Thế nhưng, Trần Lưu không tìm thấy Đoàn Dự trong vương phủ, hỏi hạ nhân trong phủ thì được biết Đoàn Dự đã ra ngoài từ sáng sớm, còn đi đâu thì bọn họ cũng không biết. Về phần Đoàn Dự đã đi đâu, do buồn bực không thôi, hắn lại chạy tới Ngọc Hư Quan tìm Đao Bạch Phượng để được vỗ về an ủi. Trong khi đó, Đao Bạch Phượng vừa nghe tin Đoàn Chính Thuần có hai đứa con gái riêng, mà người ta còn tìm tới tận cửa thì lập tức nổi trận lôi đình. Tính cách của Đao Bạch Phượng vốn đã nóng nảy, hơn nữa nàng vốn đã không ưa cái thói trăng hoa ao bướm, đa tình khắp trốn của Đoàn Chính Thuần. Bây giờ lại biết hai đứa con gái riêng của hắn tìm tới tận cửa, nàng làm sao có thể nhịn được nữa? Nếu Đoàn Chính Thuần đã chấp nhận hai đứa con gái riêng kia, phải chăng điều đó có nghĩa là hắn cũng chuẩn bị đón cả mẹ của hai con nha đầu hoang đó về? Đao Bạch Phượng đùng đùng nổi giận dắt Đoàn Dự trở về vương phủ, chẳng thèm để ý đến đám cung nữ thị nữ trong phủ đang cúi đầu hành lễ với mình, mà đi thẳng đến biệt viện nơi Trần Lưu, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đang ở. Ngươi chính là đứa con hoang của Đoàn Chính Thuần sao? Đao Bạch Phượng xông vào sân, chỉ thấy Trần Lưu và Trung Linh đang ngồi trò chuyện bên bàn đá trong hoa viên. Đao Bạch Phượng liếc nhìn Trung Linh, cười lạnh hai tiếng rồi nói, còn đứa con hoang kia đâu? Lão nữ nhân xấu xí nhà ngươi là ai? Trung Linh thấy Đao Bạch Phượng chửi mình là con hoang thì cũng nổi giận, lập tức mắng lại một câu lão nữ nhân xấu xí. Lão thái bà, ngươi chửi ai là con hoang? Mộ Uyển Thanh đang ở trong tiểu lâu lén quan sát Trần Lưu và Trung Linh, thấy Trung Linh mãi không khuyên Trần Lưu đến xin lỗi mình, trong lòng có chút sốt ruột. Trần Lưu không xin lỗi nàng, nàng sẽ không có lý do để ở lại, dù sao nàng cũng cần giữ thể diện. Nhưng khi thấy Đao Bạch Phượng xông vào sân chửi bọn nàng là con hoang, nàng liền nổi giận, không nhịn được nữa mà xông ra mắng lại. Đao Bạch Phượng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đao Bạch Phượng, Trần Lưu đã đoán được nàng là ai, chỉ là hắn không ngờ Đao Bạch Phượng lại từ Ngọc Hư Quan trở về sớm như vậy, còn chạy đến sân của bọn hắn để chửi Trung Linh và Mộ Uyển Thanh là con hoang. Đúng là lũ nha đầu hoang không có giáo dưỡng. Bị Trung Linh và Mộ Uyển Thanh chửi là lão nữ nhân xấu xí và lao thái bà, sắc mặt Đao Bạch Phượng cũng có chút xa sầm. Nương thân, nương thân. Đoàn Dự thấy Đao Bạch Phượng vừa về đến vương phủ đã hỏi thăm sân viện của hai vị muội muội, sau đó liền bỏ hắn lại để đi gặp Trung Linh và Mộ Uyển Thanh. Đoàn Dự lo có chuyện chẳng lành, vội vàng đuổi theo sau. Chỉ là Đao Bạch Phượng có võ công, còn Đoàn Dự chỉ là người thường, đợi đến khi hắn thở hồng hộc chạy theo kịp thì đã hơi muộn. Mẫu thân của hắn đã chửi Trung Linh và Mộ Uyển Thanh là con hoang, mà hai vị muội muội của hắn cũng không phải giả bừa, đã mắng lại mẫu thân hắn là lão nữ nhân và lao thái bà. Đoàn Dự ra mắt hai vị muội muội, ra mắt Trần công tử. Trần công tử và hai vị muội muội tối qua nghỉ ngơi có tốt không? Đoàn Dự quả thực ôn văn nhã nhặn, nhân phẩm cũng không tệ, chỉ là không có sức chống cự với mỹ nữ. Tuy vẫn còn chút buồn bực, nhưng sau khi xác định Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đúng là muội muội của mình, hắn cũng nhanh chóng chấp nhận. Trung Linh và Mộ Uyển Thanh không thèm để ý đến Đoàn Dự, mà châm chọc đáp lại, bọn ta có là nha đầu hoang hay không cũng mặc kệ, mụ đàn bà đánh đá lắm lời nhà ngươi thì tốt đẹp hơn được chỗ nào. Sắc mặt Đao Bạch Phượng càng thêm xa sầm, còn Đoàn Dự thì vô cùng khó xử, có chút luống cuống tay chân. Một bên là mẫu thân, một bên là muội muội, hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng giữa hai bên, khuyên bên này đừng cãi nữa, lại khuyên bên kia đừng chửi nữa, đến mức toát cả mồ hôi chán. Còn Trần Lưu thì vẫn ngồi yên tại chỗ, thích thú nhìn Đao Bạch Phượng, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh lời qua tiếng lại. Đoàn Dự quay đầu lại, thấy dáng vẻ thong dong tự tại của Trần Lưu, nhất thời không nói nên lời. Hai dự. Phượng Hoàng Nhi, sao nàng lại về đây? Ngay lúc Đao Bạch Phượng, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đang chửi nhau, Đoàn Chính Thuần đã trở về. Cùng về với hắn còn có hoàng huynh và hoàng tẩu của hắn, chính là hoàng đế đại lý quốc Đoàn Chính Minh và hoàng hậu Cao Thị. Gia tộc Cao Thị có quyền thế rất lớn ở đại lý, nắm giữ thực quyền của đại lý quốc trong thời gian dài, vì vậy hoàng đế đại lý quốc đa số đều sẽ lấy người của Cao Thị làm vợ, liên hôn với Cao Thị. Hoàng hậu của Đoàn Chính Minh là em gái của quyền thần đại lý Cao Thăng Thái. Trong nguyên tắc, sau khi Đoàn Dự bị Đoàn Diên Khánh bắt giữ, Đoàn Chính Minh vì để tránh hắn xảy ra chuyện xấu hổ nào, đã sắp xếp trước cho hắn một cuộc hôn nhân, định ra hôn ước với con gái của Cao Thăng Thái là Cao Mị. Đoàn Chính Minh và Cao Thị không có con cái, ngôi vị hoàng đế tương lai tất nhiên sẽ được chuyển cho Đoàn Chính Thuần, còn Đoàn Dự sẽ là hoàng đế kế nhiệm tiếp theo. Đoàn Chính Minh nghe tin Đoàn Chính Thuần có thêm hai vị con gái riêng, còn đến xin sắc phong quận chúa cho họ, Đoàn Chính Minh và Cao Thị đều rất muốn gặp mặt hai vị quận chúa này. Vốn dĩ Đoàn Chính Thuần định trở về đưa Trung Linh và Mộ Uyển Thanh vào hoàng cung, nhưng Đoàn Chính Minh nói không cần phiền phức như vậy, cứ đến thẳng Trấn Nam Vương phủ xem là được. Chỉ là bọn họ vừa đến Trấn Nam Vương phủ, liền nghe tin Đao Bạch Phượng đã trở về, còn chạy đi gặp Trung Linh và Mộ Uyển Thanh, nhất thời dọa cho Đoàn Chính Thuần sợ hết hồn. Vốn dĩ Đoàn Chính Thuần đã không biết phải nói với Đao Bạch Phượng về chuyện của Trung Linh và Mộ Uyển Thanh như thế nào. Hắn biết Đao Bạch Phượng chắc chắn sẽ không vui, thậm chí rất có thể sẽ không muốn chấp nhận Trung Linh và Mộ Viễn Thành, vì vậy mới nghĩ đến việc xin Hoàng huynh định trước danh phận quận chúa cho Trung Linh và Mộ Viễn Thành, đến lúc đó dù Đao Bạch Phượng có không vui cũng vô dụng. Đoàn Chính Tuần nào ngờ Đao Bạch Phượng lại hay tin nhanh đến vậy, vội vàng cáo lỗi với Hoàng huynh và Hoàng tẩu rồi tức tốc chạy đến xem xét tình hình. Hắn còn chưa tới biệt viện, đã từ xa nghe thấy tiếng Đao Bạch Phượng cùng Trung Linh, Mộ Viễn Thành lăng mạ lẫn nhau. Một bên thì mắng đối phương là tiểu dã chủng, dã nha đầu, bên kia liền chửi lại là mụ đàn bà chuông hoa. Đoàn Chính Tuần nghe thấy mà tức đến suýt ngất đi. Hừ hừ, ngươi không mong ta trở về, để rước mẹ của hai con nha đầu hoang này về phủ chính chứ gì? Đao Bạch Phượng thấy Đoàn Chính Tuần, trong lòng càng thêm tức giận. Vốn dĩ việc chửi nhau như một mụ đàn bà đánh đá với Trung Linh và Mộ Viễn Thành đã khiến nàng tích một bụng lửa giận, mấu chốt là nàng còn chửi không lại hai nha đầu một mép lanh lợi kia. Bây giờ Đoàn Chính Tuần về đúng lúc, nàng có thể chút giận lên người hắn. Nào có chuyện đó? Tuyệt không có. Đoàn Chính Tuần vội vàng dỗ dành Đao Bạch Phượng. Sau khi an ủi một hồi liền nói nhỏ với nàng, Hoàng huynh và Hoàng tẩu cũng đến rồi. Lời của Đoàn Chính Tuần vừa dứt, Đoàn Chính Minh và Cao Thị đã bước vào cổng sân. Phượng Hoàng bái kiến Hoàng huynh, Hoàng tẩu. Vừa nhìn thấy Đoàn Chính Minh và Cao Thị, Đao Bạch Phượng liền cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng Đoàn Chính Minh dù sao cũng là hoàng đế đại lý, nàng cũng không dám làm mình làm mấy nữa. Đều là người một nhà, đệ muội không cần đa lễ. Đoàn Chính Minh và Cao Thị cho Đao Bạch Phượng đứng dậy, rồi quay đầu nhìn về phía Trung Linh và Mộ Uyển Thanh. Linh Nhi, Uyển Thanh, mau tới bái kiến bệ hạ. Đoàn Chính Tuần thấy Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đứng yên tại chỗ, chỉ tò mò nhìn Đoàn Chính Minh, vội vàng nhắc nhở. Cứ gọi ta là bá phụ như dự nhi là được. Đoàn Chính Minh cười nói. Hoàng thất đại lý xuất thân giang hồ, phần lớn quyền lực trong nước lại do Cao Thị nắm giữ, vì vậy người của Hoàng thất đại lý nhìn chung cũng không ra vẻ hoàng tộc, cũng không quá coi trọng quý củ. Đoàn Dự cũng gọi thẳng Đoàn Chính Minh là bá phụ, chứ không phải bệ hạ. Chương 46, quận chúa chương 46, quận chúa Trần Công Tử. Bệ hạ cứ gọi ta một tiếng Trần Lưu là được rồi, hai chữ công tử này ta không dám nhận. Đoàn Chính Minh trước mặt Đao Bạch Phượng phong Trung Linh làm tú mẫn quận chúa, phong Mộ Uyển Thanh làm viện nghi quận chúa. Thân phận quận chúa đã định, Đao Bạch Phượng dù có tức giận hơn nữa cũng vô dụng, nàng căn bản không thể lay chuyển được quyết định của Đoàn Chính Minh. Mà điều này cũng khiến nàng giận đến sôi gan, vung mặt bỏ đi ngay tại chỗ, trực tiếp rời khỏi vương phủ, quay về Ngọc Hư Quan. Sau khi Đao Bạch Phượng rời đi, Đoàn Chính Thuần dĩ nhiên là đuổi theo nàng. Đoàn Chính Minh cũng không thèm để ý đến hắn, hắn biết tính cách của người hoàng đệ này của mình, con người phong lưu, lạm tình nhưng lại chân tình. Hắn đối với Đao Bạch Phượng là thật lòng yêu thích, Đao Bạch Phượng tức giận bỏ đi, hắn đi dỗ dành người cũng là chuyện nên làm. Ta nghe hoàng đệ nói ngươi là người cô tô của đại tống, họ Trần tên Lưu, tự bất khí, vậy ta bèn cứ gọi ngươi là bất khí nhé. Đoàn Chính Minh cười nói, ngươi cũng không cần gọi ta là bệ hạ, cứ giống như Linh Nhi, gọi ta một tiếng bá phụ là được rồi. Trần Lưu hơi có chút lúng túng, im lặng không nói. Bất khí có phải là thế gia tử đệ của đại tông không? Không phải, ta chẳng qua chỉ là một gã giang hồ tán nhân, không phải thế gia tử đệ gì cả. Đoàn Chính Minh cười cười, hắn đâu có tin Trần Lưu là giang hồ tán nhân, hắn lại không phải chưa từng thấy qua giang hồ tán nhân là dạng gì hắn có thể không biết sao? Hơn nữa giang hồ tán nhân nào lại đi lấy tự giống như văn nhân và thế gia tử đệ của đại tông chứ? Hắn chỉ cho rằng Trần Lưu không muốn nói cho hắn biết về xuất thân lai lịch của mình mà thôi. Phải rồi, bất khí, chuyện tứ đại ác nhân chuẩn bị đến đại lý, hợp tác với trung vạn cửu của vạn kiếp cốc để đối phó với hoàng thất đại lý ta mà trước đó ngươi nói với Linh Nhi, có phải là thật không? Đoàn Chính Minh hỏi. Trần Lưu hơi sững người một chút, vậy hạ làm sao mà biết? Đoàn Chính Minh thấy Trần Lưu không chịu gọi mình là bá phụ, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một hơi, Đoàn Chính Tuần cũng đã đem chuyện của Trần Lưu nói chi tiết với hắn. Tuy Đoàn Chính Minh trước đây chưa từng nghe nói qua thần toán tử Trần Bán Tiên gì đó, cũng không biết thân phận này của hắn có phải là thật không. Nhưng những điều này đều không quan trọng, cho dù Trần Lưu không phải thần toán tử Trần Bán Tiên, nhưng hắn có thể biết được những tin tức mà ngay cả đại lý cũng không biết, chứng tỏ hắn có nguồn tình báo của riêng mình, hơn nữa còn mạnh hơn cả hệ thống tình báo của toàn bộ đại lý. Thêm vào đó, con người Trần Lưu này lại có tướng mạo đường hoàng, ăn nói bất phàm, căn bản không giống người giang hồ, rất có thể là thế gia tử đệ của đại tống. Nếu có thể dùng một vị quận chúa để Trần Lưu phục vụ cho hoàng thất đại lý, thì đối với hoàng thất đại lý chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng Trần Lưu đã không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ là sau này hắn muốn cưới quận chúa của đại lý, sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Đoàn Chính Minh không chỉ là người giang hồ, hắn đồng thời còn là hoàng đế của đại lý. Hoàng đế đều là sinh vật chính trị, phong một hai vị quận chúa đối với hắn cũng không có gì hại. Hắn đang sầu vì Đoàn Thị không có người nào có thể dùng để thông gia, lôi kéo đại thần trong triều nhằm đối kháng với Cao Thị gia tộc, bây giờ đã có hai vị quận chúa, tuy đều là con gái riêng, nhưng chỉ cần hắn thừa nhận là có thể dùng các nàng để thông gia với các đại thần của đại lý. Trần Lưu đâu biết rằng sau khi Đoàn Chính Minh biết Đoàn Chính Thuần có thêm hai người con gái riêng, đã nảy sinh ý đồ với hai nàng. Nhưng dù có biết hắn cũng chẳng để tâm, nếu Đoàn Chính Minh muốn dùng Trung Linh và Mộ Uyển Thanh để thông gia, chỉ có thể nói là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Trung Linh và Mộ Uyển Thanh sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn sao? Hắn dám đề cập đến chuyện thông gia, hai người này sẽ dám bỏ trốn, thậm chí còn dám giết người. Lúc trước khi ngươi và Linh Nhi nói chuyện trong sân, tình cờ bị hoàng đệ của ta nghe thấy ở ngoài cửa, là hắn nói cho ta biết. Đoàn Chính Minh nói. Thì ra là thế. Trần Lưu gật đầu, nói, ta quả thật đã nhận được tin này. Vậy kẻ đứng đầu tứ đại ác nhân thật sự là Diên Khánh Thái tử? Phải. Không ngờ hắn vẫn còn sống. Đoàn Chính Minh thở dài một hơi. Tuy Đoàn Diên Khánh vẫn còn sống, nhưng hắn không có ý định trả lại hoàng vị cho Đoàn Diên Khánh. Hiện tại đại lý dưới sự quản lý của hắn, chính trị thanh minh, nếu trả lại ngôi vị cho Đoàn Diên Khánh, sẽ chỉ khiến đại lý xảy ra biến động. đại lý thật bất vả mới hồi phục lại sau cuộc phản loạn lần trước, không thể chịu đựng thêm sóng gió. Đa tạ bất khí, tin tức này rất quan trọng đối với đại lý ta. Nếu tin này là thật, ngươi muốn thứ gì, có thể nói thẳng với hoàng đệ, đại lý ta tất sẽ có hậu tạ. Ý của Đoàn Chính Minh rất rõ ràng, muốn có báo đáp, cũng phải đợi bọn họ xác nhận thật giả của tin tức rồi mới tính. Bệ hạ không cần khách sáo, ta không có gì cần cả. Trần Lưu cười cười nói. Trần Lưu không hề để tâm đến cái gọi là hậu tạ của đại lý. Thế giới tổng võ này có biết bao nhiêu bảo tàng, ví như bảo tàng Lương Nguyên Đế trong Liên Thành Quyết, bảo tàng Sấm Vương trong Tuyết Sơn Phi Hồ, bảo tàng Long Mạch Thanh Đỉnh trong Lộc Đỉnh Ký, Dương Công Bảo Khố trong Đại Đường Song Long, vân vân. Những bảo tàng này chỉ cần hắn đi lấy một cái là đã có được của cải dùng không hết, căn bản xem thường chút lợi lộc nhỏ nhoi này của đại lý. Hơn nữa Đoàn Chính Minh còn keo kiệt, không bằng cả Đoàn Chính Thuần. Tin này ta chỉ nói cho Linh Nhi, để nàng tạm thời đừng quay về Vạn Kiếp Cốc, tránh mặt Vân Trung Hạc. Tin tức này đã bị Đoàn Vương gia nghe được, vậy đó chính là cơ duyên của hắn. Trần Lưu nhàn nhạt nói. Đoàn Chính Minh gật đầu, nói, chỗ ta có một tin tình báo, có lẽ bất khí ngươi sẽ có hứng thú. Tình báo gì? Là về Cô Tô Mộ Dung Thị và Cô Tô Vương Thị. Cô Tô Mộ Dung Thị và Cô Tô Vương Thị. Trần Lưu có chút kinh ngạc. Tình tiết Thiên Long vẫn chưa bắt đầu, Cô Tô Mộ Dung và Cô Tô Vương Thị gần đây đáng lẽ không có chuyện gì mới phải. Giang hồ đồn rằng, đích tiểu thư của Cô Tô Vương Thị bị sơn tặc bắt đi và làm ô uế sự trong trắng. Mà Cô Tô Mộ Dung Thị vốn có hôn ước với Vương Thị, ngay sau đó liền truyền ra tin tức, nói rằng đích tiểu thư của Cô Tô Vương Thị không có hôn ước với Mộ Dung Thị bọn họ, chỉ là quan hệ họ hàng bình thường. Đoàn Chính Minh cười cười nói, đại lý tuy có hơi nhỏ lánh, nhưng đại lý Đoàn Thị xuất thân từ giang hồ, đối với chuyện trên giang hồ vẫn khá là quan tâm. Bọn họ ngoài việc thu thập tình báo chính trị quân sự của các nước, cũng sẽ thu thập tin tức trên giang hồ các nước, đặc biệt là tổng chủ quốc của họ, Lại Tống, lại càng quan tâm nhất. Hiện tại tin tức vị hôn thê của Mộ Dung Phục là Vương Ngự Yên, cùng với hai tỷ nữ của Mộ Dung gia bị sơn tặc bắt đi và làm ô uế sự trong trắng đã lan truyền xôn xao trong võ lâm Đại Tống. Dù Mộ Dung Thị hết sức phủ nhận bọn họ có hôn ước với Vương Ngự Yên, nhưng biết làm sao được khi người giang hồ Đại Tống không tin. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng Vương Ngự Yên đã bị làm bận sự trong trắng, nên Mộ Dung Thị cảm thấy người ta không xứng với mình nữa, lập tức hủy hôn ngay trước mặt mọi người. Tuy người giang hồ Đại Tống có chút khinh thường hành vi của Mộ Dung Phục, nhưng cũng không có ai đi lên án bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là nói vài câu sau lưng. Mà tin tức này dĩ nhiên cũng được thám tử mà đại lý phái đến Đại Tống truyền về. Đoàn Chính Minh nghĩ đến việc Trần Lưu tự xưng là người Cô Tô, bèn thuận miệng nói cho hắn biết. Đích tiểu thư Vương Ngữ Yên của Cô Tô Vương gia bị sơn tặc làm ô uế sự trong trắng. Trần Lưu sau khi nghe tin tức Đoàn Chính Minh nói cho hắn, nhất thời có chút chết lặng, đầu óc đều có chút choáng váng. Mà Trung Linh và Mộ Uyển Thanh cũng bị tin tức này thu hút sự chú ý, Đoàn Chính Minh không biết, nhưng các nàng lại biết Vương Ngự Yên kia cũng là tỷ bội ruột của các nàng. Chương 47, hiệu ứng hồ điệp. Chương 47, hiệu ứng hồ điệp. Vương Ngự Yên thuần khiết bị sơn tặc làm ô uế rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trần Lưu khe như mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp? Sau khi ta và Vương Ngự Yên cùng đám người A Châu, A Bích chia tay, các nàng lại bị sơn tặc bắt đi rồi sao? Hiệu ứng hồ điệp? Hiệu ứng hồ điệp là gì? Trung Linh và Mộ Uyển Thanh trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng các nàng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể cố nén sự tò mò, giả vờ trò chuyện, nhưng sự chú ý lại đặt cả vào tâm thanh của Trần Lưu. Chuyện này cũng rất có khả năng, vốn dĩ không có ta, đám người Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vì ta đã can dự vào, ít nhiều cũng sẽ thay đổi một vài việc. Ví như các nàng đáng lẽ nên về Tô Châu sớm 2 ngày hoặc muộn 2 ngày, như vậy các nàng sẽ không gặp phải đám sơn tặc kia, kết cục tự nhiên sẽ khác. Nhưng vì ta đã can dự vào, thay đổi thời gian và quá trình các nàng được cứu, cho nên trên đường về Tô Châu, các nàng lại xui xẻo gặp phải một đám sơn tặc khác. A, thì ra hiệu ứng hồ điệp là ý này. Vốn không có Trần Lưu ca ca, Vương Ngự Yên đáng lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng vì sự tồn tại của Trần Lưu ca ca đã thay đổi một vài chuyện, cũng dẫn đến kết cục của Vương Ngự Yên phát sinh biến hóa. Chỉ là vì sao lại gọi là hiệu ứng hồ điệp? Chuyện này có liên quan gì đến hồ điệp? Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đều có chút nghĩ không thông. Chỉ là đám người Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích này cũng quá xui xẻo rồi đi. Trần Lưu cũng có chút không nói nên lời, thầm nghĩ, lúc đó các nàng hẳn là đã tiến vào địa giới Tô Châu rồi, vậy mà vẫn có thể bị bắt, lại còn bị bắt hết lần này đến lần khác. Chuyện này có chút vô lý, nhưng sự việc đã xảy ra, ta cũng không có cách nào. Chỉ mong đám người Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích có thể nghĩ thoáng ra một chút vậy. Vương Ngữ Yên chắc chắn là nghĩ không thông, cho dù nàng biết tin tức này là giả. Nàng bây giờ đã sắp tức điên lên rồi. Tuy Lung Ách Quốc có hơi hẻo lánh, nhưng dù sao cũng ở trên đất Trung Nguyên của Đại Tống, hơn nữa sự việc đã qua lâu như vậy, nàng và A Châu, A Bích tự nhiên cũng đã biết được tin tức này. Khi Vương Ngữ Yên nghe được tin tức giả này, nàng cũng ngây người. Điều khiến nàng càng ngây người hơn là Mộ Dung Phục cũng không hề tìm nàng xác nhận, đã đơn phương phủi sạch quan hệ với nàng, nàng lại một lần nữa bị Mộ Dung Phục phản bội. Ủa? Vì sao ta lại nói chữ lại nhỉ? Thôi được, những điều này đều không phải mấu chốt nhất là, Mộ Dung Phục thật sự đã phản bội nàng. Điều này khiến Vương Ngữ Yên suýt chút nữa thì sụp đổ. Tiểu tặc, ác tặc, tuyệt đối là tên ác tặc kia đã tung tin ra ngoài. Vương Ngữ Yên điên cuồng nguyền rủa Trần Lưu, còn thề rằng sau khi gặp được Trần Lưu sẽ lăng trì hắn ngàn vạn nhát, rồi phanh thây vạn đoạn, mỗi một mảnh đều chôn trong một cái hố xí. Biểu tiểu thư, ta cảm thấy chắc chắn không phải Trần công tử tung tin ra ngoài đâu. A Châu tuy cũng bị đồn là bị sơn tặc làm ô uế sự trong trắng, nhưng nàng lại lãnh tính hơn Vương Ngự Yên nhiều. Không phải hắn thì còn có thể là ai? Người biết chuyện đó chỉ có 4 người chúng ta, 3 người chúng ta chắc chắn sẽ không truyền đi những tin tức này, vậy thì chỉ còn lại hắn thôi. Vương Ngữ Yên rút kiếm điên cuồng chém vào cây đại thụ trước mắt, phản phất như cây đại thụ đó chính là kẻ thù Trần Lưu của nàng. "Biểu tiểu thư, Trần công tử tung tin này ra ngoài thì có lợi ích gì cho hắn?" A Châu hỏi. "Hắn chính là không thích ta, từ lần đầu tiên gặp ta hắn đã không thích ta, mỗi ngày đều ở trong lòng mắng ta." Vương Ngữ Yên chém đứt cây đại thụ trước mắt xong, lại đổi một cây khác tiếp tục chém. A Châu thong thả nói, "Biểu tiểu thư, cho dù Trần công tử không thích biểu tiểu thư, nhưng hắn tung tin giả này ra ngoài thì có lợi ích gì cho hắn? Huống hồ trong này còn có ta và A Bích nữa." A Châu tuy không nói rõ, nhưng ý ngầm đã được thể hiện ra, cho dù Trần công tử không thích biểu tiểu thư, nhưng hắn thích ta và A Bích mà. Nếu thật sự là Trần công tử làm, hắn chắc chắn sẽ không bôi nhọ ta và A Bích, nhiều nhất là bôi nhọ biểu tiểu thư thôi. Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên cũng hiểu được ý ngầm của A Châu, tuy lời của A Châu khiến trong lòng nàng có chút không thoải mái, nhưng lời nàng nói quả thật có lý, vì vậy nàng cũng không khỏi có chút hoài nghi. Thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự không phải hắn tung tin? Nếu không phải do tiểu tặc kia tung tin, vậy thì còn ai nữa? Vương Ngữ Yên hỏi. Biết đâu là đám sơn tặc tàn dư của Thanh Phong trại cũng không chừng. A Châu suy tư một lúc lâu rồi nói, sơn tặc ở sơn trại đó không phải đã bị hư thực kia giết sạch hết rồi sao? Biểu tiểu thư, người chắc chắn sơn tặc ở sơn trại đó thật sự đã bị giết sạch rồi sao? Ý gì đây? A Châu, ngươi nghĩ đến điều gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Vương Ngữ Yên nói. Được thôi. A Châu suy nghĩ một lát rồi nói, biểu tiểu thư, hòa thượng hư thực kia dẫu sao cũng đã làm đại đương gia ở Thanh Phong trại mấy năm. Trong mấy năm đó, bồi dưỡng ra vài tên tâm phúc hẳn là không có chứ. Hừ. Hòa thượng hư thực kia có thể chính là tội đồ đầu sỏ đã bắt cóc chúng ta, vậy mà hắn lại nghe theo đề nghị của Trần công tử, giả vờ cứu ba người chúng ta ra, từ đó khiến Mộ Dung gia và Vương gia nợ hắn một ân tình, hắn không lo lắng sự việc bị tiết lộ sao? Rồi bị Mộ Dung phục kia trừ khử. Sau khi Mộ Dung phục không hề xác nhận mà đã để Mộ Dung gia truyền ra tin tức nhà bọn họ không chút dính dáng gì đến Vương Ngự Yên, A Châu cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Mộ Dung phục, vì vậy nàng vô cùng thất vọng về Mộ Dung phục, thậm chí đến một tiếng công tử cũng không muốn gọi, mà gọi thẳng tên của hắn. Kẻ có thể ngồi lên chức đại đương gia chắc chắn không phải nhân vật đơn giản gì. Khó mà đảm bảo hắn sẽ không lưu lại hậu thủ gì để bảo mệnh, khiến cho Mộ Dung Phục không dám giết hắn. A Châu tiếp tục phân tích, mà từ tình hình hiện tại xem ra, hậu thủ hắn để lại chính là bôi nhọ thanh danh của ba người chúng ta, biết đâu hắn còn giữ lại bằng chứng giả nào đó có thể khiến người ta tin phục cũng không chừng. Mà lý do hắn để lại hậu thủ, chính là để phòng khi sự việc bại lộ, khiến Mộ Dung Phục và chúng ta không dám giết hắn. Vương Ngữ Yên nghe vậy bỗng cảm thấy A Châu phân tích rất có lý, chắc không được tên tiểu tặc kia nói A Châu tinh danh, A Châu quả thật rất tinh danh. Biểu tiểu thư còn nhớ ngôi làng cách chân núi Thanh Phong trại không xa không? Trần công tử nói ngôi làng đó rất có thể là hang ổ của tặc trại, nói không chừng những thôn dân đó toàn bộ đều là gia quyến của sơn tặc Thanh Phong trại, đám sơn tặc mà hòa thượng hư thực giết chết rất có thể chỉ là sơn tặc từ nơi khác đến. Sơn tặc bản địa có gia quyến ở đó, thường sẽ tương đối trung thành, cho dù trong lòng bọn hắn không phục hòa thượng hư thực, nhưng bọn hắn sẽ sợ gia quyến bị liên lụy, chắc chắn không dám phản bội hòa thượng hư thực, cho nên bọn hắn rất có thể chính là tâm phúc và hậu thủ mà hòa thượng hư thực đã sắp đặt. Phân tích của A Châu tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đã rất gần với sự thật. Vương Ngữ Yên nghe vậy lập tức đứng dậy, nói: "Đi, A Châu, A Bích, chúng ta mau đi bắt đám sơn tặc đó, đưa bọn chúng đến trước mặt biểu ca, để bọn chúng giải thích với biểu ca sẽ tin ta trong sạch." A Châu thở dài một hơi, nói: "Biểu tiểu thư à, người vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của Mộ Dung phục sao? Người vẫn còn thích hắn à?" "A." Vương Ngữ Yên sững sờ. Hơn nữa chuyện này đã bị đồn thổi ở Mỹ, cả giang hồ đại tống đều biết rồi, thậm chí rất có thể đã truyền ra nước ngoài. Cho dù giải thích rõ ràng thì đã sao? Người có thể khiến Mộ Dung phục lại truyền ra một tin tức, nói rằng trước đó đều là hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, hai người lại hòa hảo như xưa. Mộ Dung phục chắc chắn sẽ không làm cái chuyện tự vả vào mặt mình đâu. Mộ Dung gia vốn đã vì chuyện này mà danh tiếng tổn hại nặng nề, nếu như hắn lại ra thông báo hòa hảo với biểu tiểu thư như lúc ban đầu, Mộ Dung gia của hắn còn cần mặt mũi nữa không? A Châu tiếp tục nói, cho nên cho dù Mộ Dung phục tin rằng biểu tiểu thư trong sạch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cưới biểu tiểu thư nữa, Vương gia cũng tuyệt đối không thể nào gả biểu tiểu thư cho Mộ Dung phục nữa. Chương 48, nhân duyên do trời sắp đặt. Chương 48, nhân duyên do trời sắp đặt. Trần Lưu ca ca, ngươi có phải không thích ta không? Sao lại nói vậy? Vậy tại sao ngươi không gọi bác phụ là bác phụ, mà lại gọi người là bệ hạ? Thì ra là chuyện này hả? Hắn muốn ta ở lại đại lý để hiệu mệnh cho Đoàn thị. Ta sẽ không ở lại đại lý đâu. A, bác phụ có ý này sao? Rất có khả năng. Tuy Thiên Long Bát Bộ không biết ra, nhưng điều này không có nghĩa là mâu thuẫn giữa Hoàng thất đại lý và Cao thị không tồn tại. Cao thị là quyền thần lớn nhất đại lý, Đoàn thị tuy là Hoàng thất đại lý nhưng cũng không khác gì con rối của Cao thị. Đoàn Chính Minh không muốn đoạt lại quyền lực của đại lý từ tay Cao thị sao? Không thể nào. Mà Đoàn Chính Minh muốn đoạt lại quyền lực từ tay Cao thị thì cần phải chiêu mộ đủ loại nhân tài để cùng Cao thị phân đỉnh kháng lễ. Trần Lưu cũng đoán được Đoàn Chính Minh muốn chiêu mộ, e rằng Đoàn Chính Minh cũng đã hiểu lầm hắn là thế gia tử đệ của đại tống, nên mới muốn lôi kéo hắn về phục vụ cho hoàng thất đại lý. Nhưng Trần Lưu bây giờ chỉ muốn học nhập môn, ngắm thế gian, ngắm mỹ nữ, hắn không thể nào đi hiệu lực cho đại lý được. Đoàn Chính Minh rời đi rồi, Trần Lưu ngồi bên bàn trầm tư, thầm nghĩ, A Châu, A Bích xảy ra chuyện, không khéo những ngày tháng của các nàng ở Mộ Dung gia sẽ không dễ chịu, với tính cách của Mộ Dung phục kia, nếu A Châu, A Bích bị sơn tặc làm ô uế trong sạch, đã không còn là hoàn bích chi thân, không chừng hắn sẽ đuổi hai nàng đi. Coi như không đuổi đi, e rằng cũng sẽ đưa đến nơi khác. Mình có nên đến Tô Châu thăm các nàng một chuyến không? Nếu các nàng thật sự sống không tốt, thì mang các nàng đi. Dù sao các nàng xảy ra chuyện, trong đó cũng có nguyên nhân của ta, nếu không phải ta thay đổi vận mệnh của các nàng cũng sẽ không biến thành bộ dạng bây giờ. Cho nên dù nói thế nào, hại các nàng thành ra thế này, ta cũng có trách nhiệm. Trần Lưu suy tư việc mang A Châu và A Bích đi, ánh mắt của Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đều không kìm được mà hơi lóe lên. Mang các nàng đi rồi, đến lúc đó lại xem ý nguyện của các nàng, là muốn theo ta, hay là muốn một cuộc sống yên tĩnh. Nếu các nàng muốn sống yên tĩnh, thì dẫn các nàng đi đảo một kho báu. Có tiền rồi, các nàng muốn sống thế nào cũng được. Nếu các nàng bằng lòng, đến lúc đó cùng lắm thì cưới luôn các nàng là được. Trần Lưu dù sao cũng là người từ hiện đại xuyên không tới, quan niệm về trinh tiết không quá để tâm, hắn để tâm hơn là nhân phẩm. Xã hội hiện đại vật dục ngang dọc, lòng người phù phiếm, quan hệ nam nữ cũng ngày càng hỗn loạn, thậm chí còn có rất nhiều người lại chuộng làm tao tặc. Nếu quá để tâm, ngươi rất khó tìm được bạn gái, tìm được vợ, trừ phi ngươi quay về thời trung học mà tìm. Nếu ngươi vận khí tốt, tìm được một người còn trong trắng, đó là gặp vận may lớn rồi. Hơn nữa còn có khả năng là người có vấn đề, hoặc là tính cách có vấn đề, thậm chí có thể là giả. Dù sao kỹ thuật y học hiện đại phát triển như vậy, bệnh viện có kỹ thuật bá mảng. Đương nhiên, nếu ngoại hình không ưa nhìn, thì lại là chuyện khác. Mà bởi vì Trần Lưu muốn mang A Châu, A Bích đi, cho các nàng một cuộc sống yên tĩnh, thậm chí bằng lòng cưới các nàng, điều này khiến trong lòng Trung Linh vô cùng vui vẻ. Điều này đại biểu cho người nàng để mắt tới có lòng trách nhiệm. Thời đại này tam thê tứ thiếp rất bình thường, người có tiền có bản lĩnh ai mà không có mấy người vợ lẽ? Thậm chí thê thiếp cộng lại mấy chục đến cả trăm người cũng không thiếu, chỉ cần ngươi nuôi nổi, không ai nói gì ngươi. Trung Linh cũng có thể chấp nhận nam nhân mình thích có nữ nhân khác, chỉ cần đối tốt với nàng là được. Mà tâm tình của Mộ Uyển Thanh thì có chút phức tạp, bị ảnh hưởng bởi lão nương của nàng, nàng không muốn nam nhân mình thích có nữ nhân khác, tốt nhất chỉ có một mình nàng. Cho nên nàng không thích cái gã mà trong đầu suốt ngày nghĩ đến nữ nhân, muốn cưới tam thê tứ thiếp này. Nhưng Trần Lưu bằng lòng chịu trách nhiệm với A Châu, A Bích, điều này khiến trong lòng nàng cũng không khỏi có chút vi diệu, cảm thấy nhân phẩm người này vẫn không tệ, ít nhất có trách nhiệm. Nhưng nếu bây giờ đến Yến Tử Ổ, không kéo ta không những không thể mang các nàng đi, mà có khi còn tự chui đầu vào giỏ, vậy thì phiền phức rồi. Trần Lưu tiếp tục nghĩ thầm, cho nên ta vẫn phải đến Lung Ách Cốc một chuyến, lấy được Bắc Minh chân khí của Vô Nhai Tử rồi mới đến Yến Tử Ổ còn về Vương Ngự Yên. Thôi bỏ đi, nàng là đích tiểu thư của cô Tô Vương gia, ngươi muốn dẫn người ta đi, người ta còn chưa chắc đã chịu đâu. Kế hoạch đã định, Trần Lưu nói với Trung Linh một tiếng rồi đứng dậy đi tìm Đoàn Dự. Mà Trung Linh cùng một viện thanh sau khi Trần Lưu rời đi, liền tụm lại với nhau nhỏ giọng thì thầm. Tuy Trần Lưu không xin lỗi nàng, nhưng sau khi có thân phận của chúa, một viện thanh cũng danh chính ngôn thuận ở lại, không còn nhắc đến chuyện rời đi nữa. Một tỷ tỷ, ta đoán chừng Trần Lưu ca ca sắp rời khỏi đại lý rồi. Ta chuẩn bị chờ Trần Lưu ca ca đi rồi, sẽ lén lút đi theo sau lưng hắn cùng hắn đi. Một tỷ tỷ ngươi định cùng ta đi, hay là ở lại đây làm của chúa? Trung Linh hỏi. Ngươi thật sự quyết định đi theo hắn? Một viện thanh nói. Đúng vậy a. Cái đầu của tên đáng ghét đó suốt ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân, tìm mỹ nữ, tương lai hắn có thể sẽ cưới rất nhiều nữ nhân đó, như vậy ngươi cũng bằng lòng sao? Không sao đâu, cho dù Trần Lưu ca ca tương lai sẽ cưới rất nhiều nữ nhân, ta cũng tin tưởng hắn sẽ đối tốt với ta. Trung Linh ngọt ngào cười nói, hơn nữa ta tin rằng, đây là nhân duyên do trời sắp đặt cho chúng ta. Có ý gì? Một Uyển Thanh có chút nghi hoặc. Một tỷ tỷ còn chưa phát hiện sao? Không phải tất cả mọi người đều có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Trần Lưu ca ca. Nam nhân là tuyệt đối không nghe được, chỉ có nữ nhân mới có thể nghe được, nhưng cũng không phải tất cả nữ nhân đều nghe được. Ta đoán chỉ có nữ nhân vật chính trong câu chuyện mới có thể nghe được, hơn nữa còn là những người có duyên phận với Trần Lưu ca ca mới có thể nghe được, ít nhất Đao Bạch Phượng liền không nghe được. Mà ta và ngươi đều có thể nghe được, điều này cho thấy đây là nhân duyên do trời sắp đặt cho chúng ta. Một Uyển Thanh nghe vậy đống nhiên có chút kinh ngạc, còn có thể giải thích như vậy sao? Nhưng nàng càng nghĩ lại càng cảm thấy phân tích của Trung Linh rất có lý. Nếu chỉ có mình và hắn có duyên phận, Một Uyển Thanh thực ra cũng không quá bài xích, dù sao Trần Lưu người cao lớn đẹp trai, nhân phẩm cũng không tệ. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai rất có thể còn có nữ nhân khác cùng hắn có duyên, trong lòng Mộ Uyển Thanh liền cảm thấy rất không thoải mái. Mộc tỷ tỷ, ngươi có muốn đi cùng ta không? Trung Linh tuy thường xuyên bỏ nhà ra đi, nhưng trước đây dù sao cũng đều ở trong cảnh nội đại lý, lần này là đi xa, cũng không biết phải đi bao lâu, cho nên liền muốn rủ Mộ Uyển Thanh đi cùng làm bạn. Thêm vào đó Mộ Uyển Thanh cũng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, cho nên nàng cũng cảm thấy Mộ Uyển Thanh và Trần Lưu có nhân duyên. Ta bây giờ cùng hắn lại không có quan hệ gì, tại sao phải đi theo hắn? Mộ Uyển Thanh nhíu môi. Vậy được rồi, vậy Mộc tỷ tỷ ngươi ở lại đây. Nếu ngươi gặp mẫu thân ta, thì nói với người, ta theo Trần Lưu ca ca đi buôn tẩu giang hồ rồi. Ta cũng đâu có nói ta muốn ở lại đây. Ngươi không ở lại đây chẳng lẽ là muốn bay về chỗ sứ bá? Cũng không phải. Chỉ là ngươi thân gái một mình đi xa, ta không yên tâm. Ngươi là muội muội của ta, lỡ như chịu thiệt thòi thì phải làm sao? Cho nên ta đi cùng ngươi. Trung Linh. Đây chính là cái gọi là miệng chết nhưng thân lại thành thật sao? Lần này Đoàn Dự không bỏ nhà đi, mà đang ở trong sân của mình nghiên cứu chân lung kỳ cục. Lúc Trần Lưu tìm thấy Đoàn Dự, hắn vẫn đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Đoàn Dự nghĩ quá nhập tâm, đến nỗi Trần Lưu đã ngồi đối diện hắn một lúc lâu rồi mà hắn vẫn chưa phát hiện, vẫn chưa giải được sao? A, ngươi đến đây lúc nào? Trần Lưu đột nhiên lên tiếng, do Đoàn Dự sợ tới mức toàn thân run lên một cái, không kìm được kinh hô, suýt nữa ngã xuống đất. Chương 49, Vân Trung Hạc, thượng, chương 49, Vân Trung Hạc, thượng, tuyệt diệu, ha ha, tiểu mỹ nhân xinh đẹp làm sao, ta thật may mắn. Dưới sự nhắc nhở của Trần Lưu, Đoàn Dự đã rất dễ dàng giải được chân lung kỳ cục, mà Trần Lưu trong lúc Đoàn Dự giải chân lung kỳ cục cũng đã âm thầm ghi nhớ toàn bộ các bước giải cờ của hắn. Sau đó hắn liền cùng Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự, Trung Linh chờ người cáo tử, rời khỏi đại lý. Mà Trung Linh và Mộc Uyển Thanh sau khi Trần Lưu rời đi, ngay trong ngày đã rời khỏi vương phủ, lặng lẽ đi theo Trần Lưu. Hai người cũng không lo lắng sẽ bị mất dấu, dù sao các nàng đều biết mục đích của Trần Lưu là Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc, các nàng cứ trực tiếp đến Lôi Cổ Sơn chờ là được, đến lúc đó Trần Lưu sẽ không nỡ đuổi các nàng về chứ. Chỉ là Trung Linh và Mộc Uyển Thanh vừa rời khỏi biên cảnh đại lý, liền bị một gã cao gầy như xào trúc, xấu đến mức khiến người ta buồn nôn chặn đường. Người là ai? Trung Linh và Mộc Uyển Thanh thấy gã xào trúc gầy gò kia để lộ ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm các nàng, lập tức cảnh giác rút vũ khí ra. Ta chính là Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cũng chính là gã xào trúc gầy gò, càng nhìn càng hưng phấn. Trung Linh mặt tròn bầu bĩnh xinh xắn đáng yêu, Mộc Uyển Thanh che mạng che mặt cũng có vóc người uyển chuyển thức tha, một mảng da thịt nhỏ lộ ra trên mặt trắng mịn như mỡ đông, như tuyết, nghĩ đến cũng là một mỹ nhân khó có được. Hai vị tiểu mỹ nhân đừng nội, lát nữa ta sẽ đến thương yêu các ngươi, gá 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 gá. Cùng hung cực các Vân Trung Hạc. Trung Linh và Mộc Uyển Thanh đều không nhịn được kinh hô thành tiếng. Mộc Uyển Thanh lập tức càng thêm cảnh giác, nhưng Trung Linh lại thoáng có chút hưng phấn. Trần Lưu từng nói không cho nàng tùy tiện hút nội lực của người khác, nhưng dâm tặc và kẻ xấu thì không nằm trong số đó, có điều sau khi hút cạn nội lực thì phải giết chết đối phương, không để người khác biết nàng có Bắc Minh thần công. Trên đời này không phải không có công pháp hút nội công của người khác, ví như Hấp Công Đại Pháp của Thiên Trì Quái Hiệp và Hấp Tinh Đại Pháp của Nhậm Ngã Hành, giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng loại công pháp có thể hút nội lực của người khác này trên giang hồ dù sao cũng cực kỳ hiếm thấy. Vân Trung Hạc tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nàng có Bắc Minh thần công, trong lúc hưu tâm tính kế vô tâm, nàng chắc chắn có cơ hội hút khô Vân Trung Hạc. Ủa? Hai vị tiểu mỹ nhân vậy mà cũng biết ta? Chẳng lẽ đã sớm nhắc đến Lao Phu rồi sao? Thì ra là ngươi, tên dâm tặc này, nạp mạng đi. Mộc Uyển Thanh nghe đối phương chính là tên dâm tặc cùng hung cực các Vân Trung Hạc, đâu còn khách khí với hắn nữa, rút kiếm đâm thẳng về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nghệ cao gan lớn, lại ỷ vào khinh công cao tuyệt, không hề né tránh trước, mai cho đến khi trường kiếm của Mộc Uyển Thanh kề sát người, hắn mới khẽ động thân hình. Hiểm lại càng hiểm tránh được trường kiếm của Mộ Uyển Thanh, đồng thời thuận tay chộp lấy khăn che mặt của Mộ Uyển Thanh, miệng còn treo chọc nói: "Tiểu mỹ nhân đừng nội, lát nữa ta nhất định sẽ thương yêu các ngươi thật tốt, trước tiên để ta xem ngươi trông thế nào đã." Mộ Uyển Thanh cả kinh, cổ tay khẽ rung, trường kiếm từ đâm thẳng chuyển thành chém ngang, chém về phía hông của Vân Trung Hạc. "Ái chà, tiểu mỹ nhân hung dữ quá." Vân Trung Hạc vểnh mông ra sau, thân thể bốn cong như vầng trăng huyết, trường kiếm của Mộ Uyển Thanh sượt qua quần áo hắn mà đi, lại không thể làm hắn bị thương chút nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không rách. Mà tay của Vân Trung Hạc vẫn không dừng, tiếp tục chộp về phía khăn che mặt của Mộ Uyển Thanh. Mộ Uyển Thanh cả kinh, chiêu thức của nàng đã dùng hết lực, muốn đổi chiêu đã không kịp, cho dù bây giờ nàng muốn lùi lại cũng không kịp nữa, nhất thời có chút tuyệt vọng. Mộ Uyển Thanh từng thề trước mặt mẫu thân của nàng, nếu ai là người đầu tiên nhìn thấy dung mạo thật của nàng, trừ phi giết chết đối phương, nếu không chỉ có thể gả cho hắn. Vân Trung Hạc lớn lên xấu xí như vậy, gả cho hắn Mộ Uyển Thanh tuyệt đối không làm, mà công pháp của Vân Trung Hạc này lại cao cường như thế, nghĩ đến nàng cũng không có bản lĩnh đó để giết hắn, vậy thì nàng chỉ còn lại một lựa chọn, tự sát. Ngay lúc tay của Vân Trung Hạc sắp chạm vào khăn che mặt của Mộ Uyển Thanh, Mộ Uyển Thanh thầm nghĩ, sớm biết vậy đã để cho tên háo sắc kia gỡ khăn che mặt của ta xuống là được rồi, như vậy ta đã không phải chết. Ngay khi Mộ Uyển Thanh cho rằng khăn che mặt của nàng không giữ được nữa, thì đột nhiên nghe thấy Vân Trung Hạc kêu lên một tiếng quái dị, thân thể liên tục uốn lượn mấy vòng trái với lẽ thường, rồi mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân thể liền vọt lên trên, tựa như một con phi điểu, kinh hiểm né tránh chủy thủ và đòn cầm nã của Trung Linh, phiêu nhiên đáp xuống một cành cây gần đó, hai chân điểm trên một cành cây nhỏ chỉ dày bằng ngón tay cái. Cành cây kia quá nhỏ, vốn không chịu nổi trọng lượng của Vân Trung Hạc, nhưng dưới khinh công cao siêu của hắn lại không hề chìm xuống, mà nâng đỡ thân thể Vân Trung Hạc nhấp nhô phiêu đãng giữa không trung. Thì ra thân thể của Vân Trung Hạc không hề đứng trên cành cây nhỏ, mà mỗi lần mũi chân hắn tiếp xúc với cành cây, hắn đều sẽ khẽ điểm nhẹ lên cành cây, mượn lực để thân thể mình hơi bay lên không, mà cành cây chịu lực sẽ hơi chìm xuống, rồi lại mượn lực đàn hồi bật lên, Vân Trung Hạc lại lần nữa điểm nhẹ lên cành cây, tiếp tục mượn lực bay lên. Chỉ là tần suất này cực nhanh, hơn nữa hắn dùng lực lại không lớn, nhìn từ xa, nếu không chú ý quan sát, sẽ giống như hắn đang đứng trên cành cây nhấp nhô lên xuống. Vân Trung Hạc thường dùng chiêu này để ra vẻ, cũng đã lừa được không ít người, nhưng điều này cũng cho thấy khinh công của hắn quả thật rất lợi hại. Khinh công của tiểu mỹ nhân không tệ nha. Vân Trung Hạc nhìn Trung Linh, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Khinh công bộ pháp của Trung Linh vô cùng cao minh, tuy vẫn không bằng hắn, nhưng đó cũng chỉ vì tu vi của Trung Linh quá yếu, nếu tu vi cảnh giới của Trung Linh tương đương với hắn, vừa rồi hắn tuyệt đối không thể né được đòn đánh lén của Trung Linh. Điều này khiến hắn trong lòng không khỏi có chút kiêng dè. Vân Trung Hạc tác gác nhiều năm như vậy tại sao vẫn chưa bị tiêu diệt? Là vì hắn chỉ chọn ra tay với nữ nhân nhà thường dân và tiểu môn tiểu phái, chưa bao giờ đụng đến truyền nhân của những đại môn phái mà hắn không thể chơi vào. Chỉ cần hắn không đụng đến người của đại môn phái, những đại môn phái đó cũng lười để ý đến hắn. Nếu không cao thủ của các đại phái trong thiên hạ nhiều như vậy, nếu những đại môn phái đó nghiêm túc, ngươi tưởng khinh công của hắn có thể chạy thoát sao? Đây mới là nguyên nhân danh tiếng dâm tặc của Vân Trung Hạc vang dội trong võ lâm nhiều năm như vậy mà vẫn sống tốt. Nếu Vân Trung Hạc nghiêm túc, cho dù Trung Linh có Bắc Minh thần công và Lang Ba Vi Bộ, hắn muốn bắt hai nữ tử tuy không dễ, nhưng cũng không phải là không làm được. Trung Linh muốn dựa vào Bắc Minh thần công để đánh lén Vân Trung Hạc, hút hắn thành người khô, chỉ có thể nói là có chút ngây thơ, dù sao Vân Trung Hạc nói thế nào cũng là tiên thiên cao thủ, chân khí mạnh hơn nàng quá nhiều. Nếu Vân Trung Hạc phản ứng lại, đem chân khí rót ngược vào trong cơ thể nàng, người đầu tiên không chịu nổi tuyệt đối là Trung Linh. Đương nhiên, người bình thường nếu gặp phải chân khí bị hút, phản ứng đầu tiên không phải là rót ngược lại để phản đòn, mà là liều mạng dãy rủa. Có điều Trung Linh đã thất bại ngay từ bước đầu tiên, khinh công của Vân Trung Hạc quả thật không tệ, hơn nữa tu vi lại cao hơn Trung Linh một đại cảnh giới, Trung Linh cuối cùng vẫn không thể bắt được Vân Trung Hạc, mà điều này cũng khiến nàng và một Uyển Thanh rơi vào hiểm cảnh. May mà khinh công của Trung Linh đã dọa được Vân Trung Hạc, khiến hắn tưởng rằng Trung Linh xuất thân từ danh môn đại phái nào đó, nên trong lòng có điều kiêng kỵ. Vân Trung Hạc nhìn Trung Linh và một Uyển Thanh đang tụ lại một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, vô cùng rối rắm. Bảo hắn từ bỏ hai vị tiểu mỹ nhân Trung Linh và một Uyển Thanh khó khăn lắm mới gặp được này, hắn có chút không nỡ. Nhưng hắn lại lo lắng Trung Linh và một Uyển Thanh xuất thân từ danh môn đại phái nào đó, nếu hắn làm ô uế các nàng, tuyệt đối sẽ bị sư môn của họ truy sát, cho dù Tây Hạ nhất phẩm đường cũng không bảo vệ được hắn. Chương 50, Vân Trung Hạc, hạ, chương 50, Vân Trung Hạc, hạ, Vân Trung Hạc rằng co hồi lâu, cuối cùng dâm tính vẫn chiến thắng lý trí, trong lòng thầm nghĩ, lâu lắm rồi ta chưa thấy mỹ nhân nhi nào xinh đẹp thế này, nếu bỏ qua một mỹ nhân nhi tuyệt sắc như vậy, ta chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Dù sao nơi này trước không tới làng, sau không tới quán, cùng lắm thì làm xong hủy thi diệt tích là được. Tuy hủy thi diệt tích hai vị mỹ nhân nhi này có hơi đáng tiếc, nhưng cũng còn hơn là chẳng được gì. Kế đã định, mũi chân Vân Trung Hạc lại điểm nhẹ lên cành cây nhỏ, như một con chim bay lao về phía Trung Linh. Hắn muốn bắt Trung Linh trước, còn về một Uyển Thanh, hắn đã thử qua trình độ của nàng rồi, chỉ cần hắn bắt được Trung Linh, muốn tóm một Uyển Thanh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu để Trung Linh chạy thoát, hắn cũng không dám động vào một Uyển Thanh. Bằng không, Trung Linh trở về báo cho sư môn, hắn có thể sẽ phải đối mặt với sự truy sát của cao thủ đại phái. Trung Linh thấy Vân Trung Hạc lao về phía mình, tay phải lập tức quệt ngang hông, nói, trốn oan, lên, cắn chết hắn. Một bóng ảnh màu xám trắng lập tức từ trong túi vải bên hông Trung Linh phóng ra, tựa như một tia chớp lao về phía Vân Trung Hạc, há miệng định cắn. Vân Trung Hạc lại kêu lên một tiếng quái dị, thân hình bặm mẹo, tránh được cú vồ của trốn tia chớp. Mà Trung Linh cũng nhân cơ hội trốn tia chớp tấn công, thân hình mềm mại lướt tới, tay phải thi triển cầm nã, tay trái cầm truy thủ, chân đạp lăng ba vi bộ, giao đấu với Vân Trung Hạc. Chỉ là tu vi của Trung Linh vẫn còn quá yếu, nàng bây giờ chẳng qua chỉ là một cao thủ nhị lưu hậu thiên cảnh, còn Vân Trung Hạc lại là tiền thiên cao thủ, hai người chỉ giao đấu hơn 10 chiêu, nàng đã hiểm tượng hoàn sinh. May mà lúc ở Lang Hoàn Phúc Địa, Trung Linh và Trần Lưu đã tu luyện lăng ba vi bộ đến mức thuần thục mới ra ngoài, sau khi không địch lại Vân Trung Hạc, nàng liền thi triển lăng ba vi bộ để né tránh. Khinh công của Vân Trung Hạc tuy lợi hại, nhưng hắn muốn bắt được Trung Linh cũng không dễ, mỗi khi hắn sắp tóm được Trung Linh, nàng chỉ cần bước một bước là có thể khéo léo đến tột cùng để hóa hiểm thành an, còn có thể thuận tay phản kích, hoặc dùng cầm nã, hoặc dùng truy thủ tấn công yếu hại của hắn. Cộng thêm trồn tia chớp của Trung Linh hỗ trợ từ bên cạnh, một Uyển Thanh cũng tuốt kiếm lao đến giết hắn, Vân Trung Hạc phát hiện hắn muốn bắt được Trung Linh thì phải lấy ra bản lĩnh thật sự để nghiêm túc đối phó. Vân Trung Hạc càng đánh càng kinh hãi, tuy Trung Linh và một Uyển Thanh không làm gì được hắn, nhưng hắn muốn bắt Trung Linh cũng không dễ dàng. Hắn thậm chí cảm thấy nếu Trung Linh muốn chạy, dù tu vi của hắn cao hơn đối phương một đại cảnh giới cũng chưa chắc đã bắt được nàng. Điều khiến Vân Trung Hạc kinh hãi là, tuy Trung Linh vẫn là một võ giả hậu thiên cảnh, nhưng thứ nàng sử dụng lại là chân khí giống như hắn, chứ không phải nội lực. Phải biết rằng chân khí là dấu hiệu của tiên thiên cao thủ, vậy mà một võ giả hậu thiên cảnh như Trung Linh lại sử dụng chân khí, điều này sao có thể không khiến hắn kinh hãi? Đây tuyệt đối là đệ tử nòng cốt của đại môn phái nào đó. Lão tứ, đi thôi. Một giọng nói từ trong rừng cây xa xa truyền đến, lọt vào tai ba người Trung Linh, một Uyển Thanh và Vân Trung Hạc. Giọng nói đó nghe có vẻ hơi kỳ lạ, có chút ồm ồm, không giống như do người phát ra, mà ngược lại có chút giống như âm thanh phát ra do chân khí chấn động lẫn nhau. Sau khi phát hiện mình nhất thời không bắt được Trung Linh, lại lầm tưởng nàng là đệ tử nòng cốt của đại môn phái nào đó, Vân Trung Hạc đã có ý định rút lui. Vừa hay lúc này giọng nói kia truyền đến, Vân Trung Hạc cũng có cái cớ để rút, bèn cười khà khà nói với Trung Linh và một Uyển Thanh, hai vị tiểu mỹ nhân nhi, lão đại gọi ta rồi, ta còn có chút việc, lần sau lại đến tìm các ngươi chơi. Tiếng nói vừa dứt, Vân Trung Hạc mũi chân điểm một cái, lại bay lên cây, đáp lên một cánh cây, hai tay giang ra như gà con dương cánh, lướt đi mấy trượng, đạp lên cành của một cây khác. Mũi chân lại điểm, thân thể lại lần nữa vút lên, bay đến cây tiếp theo, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Vân Trung Hạc đột nhiên bỏ chạy khiến Trung Linh và một Uyển Thanh đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai người không dám lơ là, vội vàng cưỡi con hắc mân tôi của một Uyển Thanh mà chạy. Linh Nhi, vừa rồi cảm ơn ngươi nhiều. Một Uyển Thanh có chút nghĩ lại mà sợ nói, bằng không khăn che mặt của ta đã bị tên dâm tặc kia gỡ xuống rồi, đến lúc đó ta chỉ có thể tự sát thôi. Không cần khách khí, ngươi là tỷ tỷ của ta mà. Trung Linh xua xua tay, không nhịn được phàn nàn, ta nói sư bá cũng thật là, sao có thể để tỷ tỷ ngươi lập lời thế như vậy chứ? Nàng không nghĩ tới tình huống vừa rồi sao? Một Uyển Thanh cũng có chút phiền muộn, trước kia nàng không cảm thấy thế nào, nhưng sau khi trải qua nguy hiểm vừa rồi, nàng cũng cảm thấy lời thế này quả thực có chút không chu toàn. Nếu nàng thật sự bị một tên dâm tặc gỡ khăn che mặt, chẳng lẽ nàng còn có thể gả cho đối phương hay sao? Vừa rồi thật nguy hiểm quá. Mãi đến khi chạy ra rất xa, Trung Linh vẫn còn sợ hãi, có chút buồn bã nói, ta cũng không ngờ khinh công của tên Vân Trung Hạc đó lại lợi hại như vậy, ngay cả khi ta thi triển lăng ba vi bộ tấn công bất ngờ mà hắn vẫn né được. Hơn nữa trình độ của hắn còn cao như vậy, mỗi lần truy thủ của ta chạm vào cương trảo của hắn, tay đều sẽ tê dần, có mấy lần suýt nữa cầm không vững. Nếu vừa rồi hắn không bị người gọi đi, không chừng hôm nay chúng ta đã bỏ mạng ở đây rồi. Từ khi ta học được bắt gì đó, ta còn tưởng trình độ của mình đã khá lợi hại rồi, không ngờ trước mặt cao thủ chân chính, chúng ta vẫn không có chút sức lực chống cự nào. Một Uyển Thanh càng thêm phiền muộn, nói, ngươi còn đỡ đấy, còn có thể cầm cự với hắn hơn 10 chiêu, còn ta thì ngay cả 3 chiêu của hắn cũng không đỡ nổi. Vốn dĩ một Uyển Thanh cũng cho rằng trình độ của mình đã khá lợi hại, cho dù không phải cao thủ nhất lưu giang hồ thì cũng phải là nhị lưu chứ. Dù sao nương thân của nàng tu luyện mấy chục năm, bây giờ cũng chỉ ngang ngửa nàng, muốn bắt được nàng ít nhất cũng phải ngoài trăm chiêu. Chỉ là lần này giao thủ với Vân Trung Hạc, khiến nàng nhận ra trước đây mình có chút ngây thơ, trước mặt những tiên thiên cao thủ đó, nàng thậm chí còn không có sức đánh trả. Điều này cũng khiến nàng càng thêm khao khát có được Bắc Minh thần công của Trung Linh, phải biết rằng trước đây Trung Linh không thể đánh lại nàng, nhưng bây giờ 3 năm người như nàng cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của Trung Linh. "Muội muội tốt, ngươi thật sự không thể dạy công pháp đó cho ta sao? Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi đó, hơn nữa còn đi cùng ngươi tìm nam nhân nhà ngươi." Một Uyển Thanh lấy lòng nói, "Cái này, tuy ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng ngươi cũng biết đó, công pháp này là do Trần Lưu ca ca tìm được, cũng là huynh ấy truyền cho ta. Trần Lưu ca ca nói đây là tuyệt học của Tiêu Giao phái, mà Tiêu Giao phái còn có mấy vị đại tông sư cao thủ, thậm chí rất có thể có cả thiên nhân cao thủ. Nếu bị người ta biết công pháp của môn phái họ bị tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ đến truy sát chúng ta." Trung Linh vẫn không muốn truyền Bắc Minh thần công cho Một Uyển Thanh, bèn kiếm cớ nói, "Cho nên Trần Lưu ca ca đã dặn dò ta, tuyệt đối không được tiết lộ tin tức ta có công pháp đó ra ngoài, ngay cả cha ta và nương thân cũng không được nói. Nếu không phải lần đó ta sơ ý bị ngươi phát hiện, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hơn nữa Trần Lưu ca ca cũng đã nói với ta, tuyệt đối không được tùy tiện hút nội lực của người khác, nếu đã hút thì nhất định phải giết chết đối phương, tuyệt đối không thể để người ta biết chúng ta có thể hút nội lực của người khác. Yên tâm đi, muội muội tốt, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu ta hút nội lực của người khác, cũng tuyệt đối sẽ giết chết bọn họ." Một Uyển Thanh nói. "Trung Linh, lẽ nào ngươi không hiểu tiếng người?" Chương 51, Liên Vân Trại, thượng, chương 51, Liên Vân Trại, thượng, dưới sự mẹ nheo dai dẳng của Một Uyển Thanh, cuối cùng Trung Linh vẫn truyền thụ Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi bộ cho nàng. Cũng bởi Một Uyển Thanh quá mức phiền phức, lại còn đưa ra một lý do khiến Trung Linh không tài nào phản bác nổi. Một Uyển Thanh nói, nếu Trung Linh đã cho rằng các nàng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, vậy chứng tỏ mối nhân duyên giữa các nàng và Trần Lưu đều do trời cao sắp đặt. Tương lai mọi người đều là người một nhà, còn cần phân biệt đôi bên làm gì nữa? Hơn nữa, nhân duyên trời định này có lẽ hơi nhiều, nàng không cho rằng chỉ có hai người các nàng mới nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, những nữ chính trong các câu chuyện khác của hắn cũng rất có khả năng nghe được. Nếu tương lai nữ nhân bên cạnh Trần Lưu đông đúc, Trung Linh ắt phải cần đồng minh chứ. Như vậy nàng mới có thể tranh sủng tốt hơn, có đồng minh nào thích hợp hơn Một Uyển Thanh nàng đây? Phải biết rằng các nàng là tỷ muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại còn là thân tỷ muội. Một Uyển Thanh đã nói như vậy, Trung Linh không còn cách nào từ chối, đành phải dạy cả Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi bộ cho Một Uyển Thanh, đồng thời giúp nàng chuyển tu Bắc Minh thần công. Mà Một Uyển Thanh sau khi học được Bắc Minh thần công hàng ngao ước, nhất thời mừng rỡ như điên, lại bắt đầu dụ dỗ Trung Linh đi giết sơn tặc để luyện công. "Linh Nhi à, tuy tên khốn kia không cho chúng ta tùy tiện hút nội lực của người khác, nhưng dâm tặc và kẻ xấu lại không nằm trong số đó. Dâm tặc dù sao cũng khó tìm, hơn nữa những tên dâm tặc có tiếng tăm thì khinh công cũng tương đối cao minh hơn, rất khó đuổi kịp. Và lại chúng ta còn phải đến Lôi Cổ Sơn tìm tên con kia, nếu chuyên đi giết dâm tặc thì không chỉ tốn thời gian tốn sức mà còn nguy hiểm. Chi bằng trước tiên để thăng tu vi công lực của chúng ta, sau khi đột phá đến tiên tiên cảnh rồi hăng đi giết dâm tặc." Một Uyển Thanh cẩn thận phân tích cho Trung Linh, tuy chúng ta tạm thời không đi giết dâm tặc, nhưng có thể đi giết kẻ xấu mà, trên đường đến Lôi Cổ Sơn có biết bao nhiêu sơn trại, tuy tu vi của bọn chúng chưa chắc đã cao cường, nhưng cũng tương đối dễ giết hơn. Chỉ cần chúng ta diệt thêm vài ổ giặc, tích tiểu thành đại, lượng chân khí của chúng ta sẽ nhanh chóng tích lũy được 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm, đột phá đến tiên thiên cảnh, thậm chí là tông sư cảnh. Đến lúc đó chúng ta lại đi giết dâm tặc, bọn chúng còn chạy được sao? Hơn nữa, chúng ta đi giết sơn tặc cũng là vì dân trừ hại, đây có thể coi là một việc tốt nhất cử đa đắc. Chỉ cần chúng ta giết sạch sơn tặc, không để người khác biết chúng ta có công pháp hút nội lực người khác, cho dù tên khốn kia biết được, hắn cũng sẽ không nói gì ngươi đâu. Phân tích của Một Uyển Thanh quả thật có lý, Trung Linh cũng rất động lòng, mà động lòng không bằng hành động. Liên Vân Trại là một sơn trại trong địa phận Tự Châu, phủ Đồng Xuyên, trong trại có 3 vị đương gia, nghe nói đều là cao thủ có võ công trong người. Trong 3 vị đương gia, đại đương gia Hàn Võ, nhị đương gia Tham Tài, tam đương gia Hào Sắc. Cả 3 vị đương gia đều là kẻ hung tàn độc ác, thanh danh ở Tự Châu cũng rất tệ, thường xuyên gây họa cho bá tánh địa phương và thương lữ qua đường. Quan phủ địa phương Tự Châu không phải không muốn diệt trừ bọn chúng, nhưng Liên Vân Trại núi cao đường hiểm, hơn nữa chỉ có một lối vào, nơi hiểm yếu thậm chí chỉ đủ cho hai người đi song song, dễ thủ khó công. Quan phủ địa phương cũng đã nhiều lần phái binh tấn công Liên Vân Trại, nhưng lần nào cũng không những không công mà lui, còn tổn binh hao tướng, cho dù quan phủ mời võ giả của võ lâm thế gia địa phương tương trợ, cũng không làm gì được Liên Vân Trại, ngược lại còn bị đám sơn tặc của Liên Vân Trại báo thủ, nhiều lần tập kích quan sai của Tự Châu. Quan phủ Tự Châu không làm gì được Liên Vân Trại, cuối cùng đành phải làm ngơ không thấy. Trung Linh và Một Uyển Thanh đi qua Tự Châu, khi tá túc trong một thôn trang, nghe nói tam đương gia của Liên Vân Trại ngày mai sẽ đến cưỡng cưới con gái của Vương Biên Ngoại trong thôn, hiện giờ cả nhà Vương Biên Ngoại đều sầu mây thảm đạm, sầu não không thôi. Ai mà không biết tam đương gia của Liên Vân Trại không chỉ là một tên sắc quỷ, mà còn cực kỳ tàn nhẫn độc ác, trong mấy năm nay, phu nhân mà hắn cưỡng cưới không nói có mấy chục, mười mấy người thì vẫn có, mà những nữ nhân đó sau khi lên núi, chỉ cần có chút ý chống đối, không bị đánh thì cũng bị mắng, thậm chí còn bị đem cho đám sơn tặc trong sơn trại vui đùa. Nghe nói còn có không ít nữ nhân không chịu nổi nhục nhã, đã chọn cách tự sát. Vì vậy, bá tánh địa phương còn đặt cho tam đương gia một biệt hiệu là Hấp Cốt Sắc Ma. Hiện tại ở khu vực này, nếu con gái nhà ai bị Hấp Cốt Sắc Ma để mắt tới, về cơ bản cũng không khác gì bước vào hố lửa. Mà bây giờ con gái của Vương Viên Ngoại đã bị Hấp Cốt Sắc Ma để mắt tới, ông ta có thể không xấu sao? Sau khi Trung Linh và Một Uyển Thanh nghe được, liền hỏi thăm dân làng về chuyện của Liên Vân Trại. Dân làng bèn tốt bụng khuyên các nàng đừng hỏi thăm nữa, mau đi đi, tốt nhất là đi ngày trong đêm. Dù sao không chỉ Trung Linh lớn lên xinh đẹp như hoa, mà vóc dáng của Mộ Uyển Thanh cũng hiểu điệu thức tha, nếu bị hấp cốt sắc ma nhìn thấy, các nàng muốn đi cũng không đi nổi. Thế nhưng Trung Linh và Mộ Uyển Thanh không những không nghe quyền, ngược lại còn quyết định ở lại để hội ngộ hấp cốt sắc ma, dân làng thấy quên mấy lần không được, cũng không quên nữa, lời hay khó quên con quỷ đáng chết. Tuy hai vị cô nương này nói các nàng có võ công trong người, nhưng đâu phải chưa từng có thiếu hiệp có võ công đi thảo phạt Liên Vân trại, chỉ là bọn họ đa phần có đi không về, còn ba vị đương gia của Liên Vân trại vẫn sống sờ sờ. Sau khi Mộ Uyển Thanh và Trung Linh hỏi rõ địa thế của Liên Vân trại từ dân làng, liền lén lút bàn bạc với nhau. Cho dù các nàng giải quyết được Tam đương gia, nhưng muốn công phá Liên Vân trại cũng rất khó. Ngay cả đại quân do quan phủ địa phương tổ chức tấn công cũng bị Liên Vân trại đánh lui, nếu hai người các nàng đi tấn công Liên Vân trại, chỉ cần Liên Vân trại phái người giữ chặt yếu đạo, dùng cung tên bắn các nàng, thì dù các nàng có lăng ba vi bộ cũng không có cách nào. Hai người bàn bạc xong, liền quyết định để Mộ Uyển Thanh đóng giả tân đương, còn Trung Linh thì đóng giả nha hoàn của nàng, trước tiên theo Tam đương gia vào sân trại, sau đó ra tay giết Tam đương gia trước, rồi đi giết Đại đương gia và Nhị đương gia. Chỉ cần các nàng vào được sơn trại rồi giết hết ba vị đương gia, đám tiểu lâu la còn lại đối với các nàng mà nói chẳng qua chỉ là một món ăn trên đĩa. Mộ Uyển Thanh và Trung Linh căn bản không hề nghĩ đến vấn đề liệu các nàng có đánh lại được ba vị đương gia của Liên Vân trại hay không, chỉ có thể nói cả hai đều có chút liều lĩnh ngốc nghếch. Đương nhiên, các nàng cũng là dựa vào việc thân mang Bắc Minh thần công, lại có lăng ba vi bộ, nên tự tin có chút bành trướng. Khi Trung Linh và Mộ Uyển Thanh cùng tìm đến phủ của Vương Viên Ngoại, lão chẳng những không mừng rỡ khôn xiết, mà ngược lại càng thêm sầu lo. Cũng đành thôi, sau nhiều lần quan binh vây tiêu thất bại, dân chúng trong vùng đã sớm khiếp sợ Liên Vân trại, đến mức ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Vậy mà Mộ Uyển Thanh và Trung Linh lại muốn đi giết Tam đương gia cùng hai vị đương gia còn lại của Liên Vân trại. Một khi các nàng thất bại, bản thân đã không có hạ trường tốt đẹp, lẽ nào vương gia của lão lại được yên ổn? Lão há không sợ người của Liên Vân trại tìm đến cửa báo thù hay sao? Biết bao võ lâm thiếu hiệp đi thảo phạt Liên Vân trại đều chẳng có kết cục tốt đẹp, thậm chí còn táng thân nơi đó, Vương Viên Ngoại không tài nào tin nổi chỉ bằng vào Trung Linh và Mộ Uyển Thanh, hai tiểu cô nương non chỉ chừng mười mấy tuổi, lại có thể giết được ba vị đương gia của Liên Vân trại, bảo sao lão không sầu lo cho được? Chỉ là Mộ Uyển Thanh và Trung Linh căn bản không phải đến để thương lượng với Vương Viên Ngoại, mà chỉ là thông báo cho ông ta phối hợp. Ông ta muốn cũng phải phối hợp, không muốn cũng phải phối hợp. Hơn nữa, sau khi Vương Viên Ngoại tỏ ra không muốn phối hợp, Mộ Uyển Thanh còn rút kiếm ra, một kiếm chém nát một chiếc bàn gỗ đặc để uy hiếp. Dưới sự bất đắc dĩ, Vương Viên Ngoại cũng chỉ đành phối hợp. Chương 52, Liên Vân trại, hạ, chương 52, Liên Vân trại, hạ. Khi theo dõi Trần Lưu, Trung Linh từng thấy hắn sử dụng dịch dung thuật, mà dịch dung thuật của Trần Lưu có lẽ học từ A Châu, sau khi dịch dung thì phảng phất như biến thành một người khác, căn bản không thể nhận ra. Vì vậy, sau khi quyết định lặng lẽ đi theo Trần Lưu, Trung Linh liền muốn học dịch dung thuật của hắn, như vậy cũng tiện cho nàng theo dõi Trần Lưu sau này. Trần Lưu cũng không nghĩ nhiều, Trung Linh đã muốn học thì hắn liền dạy. Mộ Uyển Thanh vì phải đóng vai tân nương, đầu đội khăn trùm nên không cần lo sẽ bị lộ tẩy. Nhưng Trung Linh cũng trông vô cùng xinh xắn đáng yêu, không dịch dung không được, vì vậy nàng bèn dịch dung thành một nha hoàn có tướng mạo rất bình thường. Có lẽ vì quan phủ Tự Châu cùng đông đảo võ lâm hiệp thiếu đều không làm gì được bọn chúng, nên đám người Liên Vân trại có phần đắc ý với báo. Tên tam đương gia của Liên Vân trại thấy Vương Viên Ngoại ngoan ngoãn gả con gái thì cũng không kiểm tra cẩn thận, bèn cười ha hả rồi khiêng tân nương giả đi. Còn việc Vương Viên Ngoại tiến thêm một nha hoàn, hắn cũng chẳng để tâm. Tam đương gia thầm nghĩ, chắc chắn là Vương Viên Ngoại lo lắng nữ nhi của mình sẽ chịu khổ trong sân trại, nên mới cho thêm một nha hoàn đi theo hầu hạ. Tuy nha hoàn kia có tướng mạo bình thường, hắn chẳng có hứng thú gì, nhưng đám sơn tặc trong trại chắc chắn sẽ không ken cá chọn canh. Vương Viên Ngoại đã đưa tới cửa, hắn cũng không ngại nhận lấy, mang về cho đám tiểu đệ chơi đùa. Còn Vương Viên Ngoại, sau khi tiễn một viện thành và Trung Linh đi, lập tức sai người nhà thu dọn vàng bạc của cải để bỏ trốn, ngay cả ruộng đất cũng chẳng mang tới. Hắn không hề tin một viện thanh và Trung Linh có thể đối phó được đám sơn tặc Liên Vân trại. Chờ khi hai nàng hành thích thất bại, đám sơn tặc Liên Vân trại chắc chắn sẽ tới báo thủ, mà hắn thì còn chưa muốn chết. Sau khi theo Tam đương gia tiến vào Liên Vân trại, Trung Linh thừa lúc hắn không chú ý, lặng lẽ tiếp cận, một phát chế trụ Tam đương gia rồi điên cuồng hấp thu nội lực của hắn. Tam đương gia căn bản không ngờ nha hoàn đi theo bọn chúng lên núi lại là một người giang hồ có võ công, lại còn là một cao thủ sở hữu công pháp tà môn. Bị chế trụ mạch môn, điên cuồng bị hút nội lực, thân thể hắn lập tức trở nên bủn rủn vô lực, không thể dãy rủa. Tam đương gia muốn kêu cứu nhưng đã bị Trung Linh điểm á huyệt. Trung Linh không phải lo Tam đương gia gọi người, mà là sợ hắn nói ra chuyện nàng có thể hút nội lực của người khác. Tân đương giả Mộ Uyển Thanh ngồi trong tiệu sau khi nhận được tín hiệu động thủ của Trung Linh cũng lập tức giật phăng khăn trùm trên đầu, nhảy ra khỏi tiệu hoa, đoạt lấy một thanh đao từ tay một tên sơn tặc rồi thi triển lăng ba vi bộ, điên cuồng chém giết đám tiểu lâu la. Biến cố trong sơn trại rất nhanh đã kinh động đến đại đương gia và nhị đương gia. Chờ hai người đến chiến trường thì phát hiện một cô gái mặc giá y màu đỏ, che mặt bằng mạng đen và một cô gái ăn vận như nha hoàn đang không ngừng chém giết sơn tặc của Liên Vân trại. Tu vi của hai cô gái này chưa chắc đã mạnh đến mức nào, thậm chí còn không bằng ba huynh đệ bọn hắn, nhưng khinh công lại vô cùng cao minh. Dù bị đám sơn tặc trong trại vây công, hai nàng vẫn có thể xuyên qua lại giữa đám đông một cách tự do, ung dung tự tại. Hơn nữa, hai nàng ra tay vô cùng tàn độc, không chém cổ thì cũng chặt đầu đâm tim, gần như đều là một đòn chí mạng. Thỉnh thoảng lại có sơn tặc ngã xuống, không bao giờ gượng dậy nổi. Khi đại đương gia và nhị đương gia tới nơi, đám sơn tặc trong trại đã bị giết đến máu chảy thành sông, ngay cả tam đệ của bọn hắn cũng đã bị Trung Linh hút cạn nội lực, cắt cổ, ngã trên mặt đất chết từ lâu. Đại đương gia và nhị đương gia thấy vậy tự nhiên là nổi trận lôi đình, lập tức vung đao lao về phía Trung Linh và Mộ Uyển Thanh. Trung Linh thấy mục tiêu cuối cùng đã xuất hiện, lập tức vỗ vào túi vải bên hông, nói: "Điêu Nhi ngoan, đi đi, giết sạch tất cả nam nhân trong sân trại." Chờ thiểm điện điêu chui ra khỏi túi vải, lao về phía đám tiểu lâu la trong sân trại, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh liền mỗi người một người, nên chiến đại đường ra và nhị đường ra. Tốc độ của thiểm điện điêu cực nhanh, phản phất như một tia chớp, ngay cả trưởng môn Vô Lượng kiếm phái Tả Tử Mục và các đệ tử Vô Lượng kiếm phái còn không tránh nổi, huống chi là đám lâu la sơn tặc của Liên Vân trại chỉ học được vài ba chiêu thức ngoại công này. Rất nhanh, đám tiểu lâu la của Liên Vân trại đã bị thiểm điện điêu truy sát, toàn bộ đều bị cắn bị thương, chúng độc ngã xuống đất. Mà đại đương gia và nhị đương gia của Liên Vân trại tuy đều là cao thủ hậu thiên nhất lưu trở lên, thậm chí đại đương gia còn là cao thủ hậu thiên tuyệt đỉnh, chỉ còn một bước là có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, nhưng Trung Linh và Mộ Uyển Thanh lại sở hữu Bắc Minh thần công, còn có cả Lang Ba vi bộ, loại khinh công đỉnh cấp này, cộng thêm chân khí trong cơ thể hai người bây giờ về chất lượng còn cao hơn nội lực một bậc. Sau khi bất ngờ bị Trung Linh và Mộ Uyển Thanh chạm vào người, đại đương gia và nhị đương gia liền phát hiện nội lực của bọn hắn đang điên cuồng tuôn ra ngoài, bị Trung Linh và Mộ Uyển Thanh hút đi. Sắc mặt đại đương gia và nhị đương gia đột nhiên đại biến, chỉ là lúc này bọn hắn mới phát hiện thì đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Uyển Thanh và Trung Linh hút cạn nội lực. Yêu nữ, trước khi bị cắt cổ, đại đương gia có phần tuyệt vọng hét lên một tiếng yêu nữ. Nghĩ hắn tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, vì để đột phá tiên thiên cảnh, những năm qua không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác, cướp bao nhiêu tiền của để mua đại dược tăng công lực, không ngờ trước lúc sắp đột phá tiên thiên cảnh lại bị một cô gái hút cạn nội lực. Hắn hận a. Sì. Trung Linh khinh thường nhếch môi, chỉ đám sơn tặc tác bay tác quái như các ngươi mà cũng có tư cách gọi ta là yêu nữ ư? Diệt trừ các ngươi là vì dân trừ hại, mọi người còn sẽ tôn xưng bọn ta một tiếng tiên nữ nước kia. Sau khi trừ khử đại đương gia và nhị đương gia, giữa những tiếng gào thét ác ma yêu nữ Trung Linh và Mộ Uyển Thanh lần lượt tiễn đám lâu la sơn tặc đang trúng độc trên đất đi gặp Phật tổ. Bất kể là để che giấu việc các nàng sở hữu công pháp hút nội lực người khác, hay là vì đám sơn tặc Liên Vân trại tác bay tác quái, Mộ Uyển Thanh và Trung Linh đều không thể nào bỏ qua bất kỳ tên sơn tặc nào. Trong Liên Vân trại ngoài sơn tặc ra còn có hơn 20 nữ nhân trẻ tuổi bị bắt lên núi. Những nữ nhân này sống vô cùng thê thảm trong sơn trại, vì vậy sau khi được Trung Linh và Mộ Uyển Thanh giải cứu, biết được đại thù đã báo, có 7-8 nữ nhân đã không còn niềm tin sống tiếp, sau khi khóc lớn một trận đã chọn cách tự vẫn. Mộ Uyển Thanh và Trung Linh không ngăn cản, đây là lựa chọn của chính các nàng. Những nữ nhân này sau khi bị bắt lên sơn trại, danh tiết của các nàng đã bị hủy, dù có trở về nhà, sau này cũng chỉ có thể sống trong ánh mắt soi mói và lời đàm tiếu của người khác, chi bằng chết đi cho thông khoái. Đối với những nữ nhân không tự vẫn, Trung Linh và Mộ Uyển Thanh sau khi thu gom tài vật trong sân trại, hai người chỉ lấy đi tất cả ngân phiếu và hoàng kim, số tài vật còn lại đều chia hết cho các nàng, để các nàng tự mình rời đi. Còn về sau này các nàng muốn đi đâu, hai người sẽ không quản. Tuy Liên Vân trại chỉ có 3 vị cao thủ có nội công, nhưng thực lực ba người này không hề thấp, toàn bộ đều là cao thủ nhất lưu, đại đương gia thậm chí còn là cao thủ tuyệt đỉnh. Đây cũng là nguyên nhân quan phủ tự châu không làm gì được Liên Vân trại. Chờ Trung Linh và Mộ Uyển Thanh hút cạn nội lực của ba người rồi chuyển hóa thành chân khí, lượng chân khí của hai người đều tăng lên một đoạn dài. Đặc biệt là Trung Linh, không chỉ hút cạn tam đương gia, đại đương gia cũng bị nàng hút cạn, chờ nàng chuyển hóa toàn bộ nội lực hút được thành chân khí, lượng chân khí trong cơ thể nàng đã sắp vượt qua lượng chân khí tiêu chuẩn của 10 năm, quả thực là một mẹ bội thu. Nếu không phải nội công tâm pháp của đại đương gia và tam đương gia thực sự quá kém, dẫn đến chất lượng nội lực không cao, hiệu suất chuyển hóa có phần không như ý, thì còn sẽ nhiều hơn nữa. Chương 53, nguyên lai là năng lượng không đủ. Chương 53, nguyên lai là năng lượng không đủ. Trong lúc Trung Linh và Mộ Uyển Thanh đang diệt sơn tặc để hấp thu nội lực, Trần Lưu đi một con đường khác, cũng vừa tu luyện, vừa men theo Lô Châu, Cung Châu, Tiện Châu để tiến về hướng Tương Dương. Trần Lưu không đội đến Lôi Cổ Sơn, còn mấy năm nữa Tô Tinh Hà mới bảy chân lung kỳ cục, tu vi hiện tại của hắn vẫn còn quá yếu, đến mức hắn không dám tơ tưởng đến Lục Mạch Thần Kiếm. Không có Lục Mạch Thần Kiếm, Trần Lưu cũng phải tìm vài môn võ kỹ để phòng thân, chỉ có công pháp và khinh công mà không có võ kỹ, hắn đến đánh nhau cũng không biết. Trung Linh có dạy hắn một vài công phu tay chân, nhưng bản thân Trung Linh học cũng chẳng ra sao, muốn học được nhập môn cao thâm từ nàng thì đừng hòng mơ tưởng. Trần Lưu muốn học một môn kiếm thuật, nếu không thì lương đeo một thanh bảo kiếm do Trung Linh tiện tay lấy từ trấn Nam Vương phụ tặng cho hắn mà lại không biết kiếm thuật, hắn cũng thấy xấu hổ làm chứ. Nói đến kiếm thuật nổi danh nhất trong thế giới võ hiệp, tất nhiên phải là Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Cầu Bại và kiếm 23 của Kiếm Thánh Phong Vân, cùng với kiếm pháp của những người như Thiên Kiếm Vô Danh, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong, Tiễn Thập Tam, Tiễn Nam Thiên. Nhưng kiếm pháp của những người này đều không dễ học, thứ mà Trần Lưu có khả năng học được nhất, có lẽ chính là Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Cầu Bại, vì vậy hắn muốn đến kiếm chủng của Độc Cô Cầu Bại ở Tương Dương để thử vận may. Mặc dù trong thế giới tổng võ này, rất có thể Độc Cô Cầu Bại vẫn chưa chết, có kiếm chủng hay không cũng khó nói, nhưng lỡ như có thì sao? Hơn nữa, cho dù không có kiếm chủng, cũng có thể đến xem có bổ tư khúc xà hay không. Nếu ở Độc Cô kiếm chủng tại Tương Dương không thu hoạch được gì, đến Lôi Cổ Sơn sau cũng không muộn. Kiếm pháp tốt nhất thực ra nên là kiếm pháp phù hợp nhất với bản thân, mà kiếm pháp phù hợp nhất với bản thân chính là kiếm pháp tự mình sáng tạo ra dựa trên tình hình của mình. Nhưng Trần Lưu còn cách việc tự sáng tạo kiếm pháp quá xa, hiện tại hắn đến kiếm pháp còn chưa biết, đến bỏ còn chưa vững mà đã muốn chạy. Cho dù muốn tự sáng tạo kiếm pháp, cũng phải nâng cao kiếm thuật của mình lên trước, sau khi thấy và nhận thức đủ nhiều loại kiếm pháp rồi mới tính tiếp. Trong khoảng thời gian này, lúc rảnh rỗi, Trần Lưu cũng sẽ nghiên cứu hệ thống, xem còn chức năng nào mà hắn chưa phát hiện ra không. Chỉ là Trần Lưu nghiên cứu rất lâu, hệ thống vẫn chỉ có một cái bảng thuộc tính, chỉ thêm một dòng công pháp Bắc Minh thần công và võ kỹ Lăng Ba vi bộ, cùng với vũ khí tinh phẩm tinh cương kiếm, ngoài ra không có thay đổi gì khác, khiến Trần Lưu không khỏi có chút buồn bực. đại khái là như thế này. Họ tên: Trần Lưu, chủng tộc: nhân tộc, công pháp: Bác Minh thần công võ kỹ, Lăng Ba vi bộ kỹ năng phụ trợ, sơ cấp dịch dung thuật vũ khí, tinh phẩm tinh cương kiếm. Cho dù không có thương thành hệ thống, ngươi cho ta một cái không gian hệ thống cũng được mà, dù không lớn nhưng cũng phải có chứ. Thời buổi này, ai xuyên không mà không mang theo không gian hệ thống? Hệ thống không có không gian hệ thống thì còn là hệ thống sao? Trần Lưu không nhịn được phàn nàn. Hệ thống? Có lẽ nghe được lời phàn nàn của Trần Lưu, hệ thống cuối cùng cũng có phản ứng, hiển thị ra một dòng chữ: năng lượng không đủ, không thể mở không gian hệ thống. Trần Lưu ngây người, đây là lần đầu tiên hệ thống hồi đáp hắn, nhất thời mừng như điên, thầm nghĩ trong lòng, ta đã nói mà, nếu hệ thống này chỉ có một cái bảng thuộc tính thì cũng soàn quá rồi, loại bảng thuộc tính này về cơ bản đã là hàng bị các tiểu thuyết mạng lớn đào thải. Giống như tiểu thuyết bây giờ không còn thịnh hành tiểu lão gia gia trong nhận nữa, bảng thuộc tính hệ thống cũng đã đứng trên bờ vực bị đào thải rồi. Hệ thống, làm sao mới bổ sung được năng lượng, mau nói cho ta biết. Trần Lưu đội vàng hỏi. Chỉ là Trần Lưu hỏi rất nhiều lần, hệ thống cũng không hồi đáp nữa, khiến hắn vô cùng thất vọng. Ngươi không nói cho ta biết làm sao để bổ sung năng lượng, ta làm sao tìm năng lượng giúp ngươi bổ sung đây? May mà bây giờ hắn ít nhất đã biết hệ thống không phải không có chức năng khác, mà là không có năng lượng. Có lẽ đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Trần Lưu suy đoán. Sau khi biết được nguyên nhân, Trần Lưu liền có động lực, cũng có thể lên kế hoạch đi tìm những thứ có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống. Cho dù hiện tại hắn vẫn chưa biết thứ gì có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống, nhưng có thể thử từng cái một mà, chỉ cần hắn thử đủ nhiều, sớm muộn gì cũng có một ngày thử ra được. Vàng bạc chắc là không được, trong tay Trần Lưu cũng có vàng bạc. Số vàng bạc này là do Đoàn Chính thuần tạo, tuy không nhiều nhưng cũng có 100 lạng vàng, 200 lạng bạc, còn có một con ngựa do Trung Linh dắt từ trấn Nam Vương phủ đến. Nếu vàng bạc có tác dụng, hệ thống hẳn đã sớm hiển thị hấp thu rồi. Đương nhiên, cũng có thể là do số lượng quá ít, dù có phải hay không, Trần Lưu cũng định sau khi đến Lôi Cổ Sơn xong sẽ chuẩn bị đến Giang Lăng của Đại Minh để xem bảo tàng của Lương Nguyên Đế, biết đâu bên trong có thứ gì đó có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống thì sao. Nếu vẫn không được thì sẽ đến Đại Tùy xem thử Dương Công bảo khố, nếu vẫn không được nữa thì đi cướp Hỏa Thị Bích thử xem. Đương nhiên, trước khi làm những việc này, hắn phải nhanh chóng nâng cao tu vi nhập môn của mình lên đã, ít nhất cũng phải đột phá đến tiên tiên cảnh chứ. Trần Lưu mất 2 tháng mới từ Đại Lý đến được Tương Dương. Sở dĩ chậm như vậy là vì trong một ngày Trần Lưu chỉ dùng nửa ngày để đi đường, nửa ngày còn lại vào buổi tối, phần lớn thời gian hắn đều dùng để tu luyện. Mà Trần Lưu chỉ dùng 2 tháng đã đả thông được 5 trong số 12 chính kinh, cộng thêm thủ thái âm phế kinh đã đả thông nhờ nội lực của Trung Linh ở Lang Hoàn Phúc Điện, hiện tại hắn đã thông được 6 trong số 12 chính kinh rồi. Chỉ cần đả thông thêm một kinh mạch nữa, hắn liền có thể đột phá thành cao thủ nhất lưu hậu thiên cảnh, điều này khiến Trần Lưu cũng không khỏi có chút thầm đắc ý, tư chất luyện võ của hắn cũng không tệ mà. Đương nhiên, Trần Lưu cũng biết trong đó chắc chắn có nguyên nhân là do trong cơ thể hắn là Bắc Minh chân khí chứ không phải nội lực. Dùng chân khí để đả thông 12 chính kinh chắc chắn sẽ dễ dàng hơn so với nội lực. Ngoài ra, Trần Lưu cũng đoán rằng còn có công lao của hệ thống, dù sao theo cách nói của thế giới tổng võ này, sau khi trưởng thành, căn cốt đã định hình, lúc này mới học võ đã rất khó có thành tựu, đại đa số người cả đời chỉ có thể dừng lại ở nhị lưu võ giả, thậm chí là tam lưu võ giả. Vậy mà Trần Lưu chỉ dùng 2 tháng đã đả thông được 6 trong số 12 chính kinh, nếu nói trong đó không có nguyên nhân của hệ thống, Trần Lưu không đời nào tin. Chỉ là nguyên nhân gì thì Trần Lưu tạm thời vẫn chưa biết mà thôi. Sau khi trả phí vào thành cho một người một ngựa, Trần Lưu liền dắt ngựa vào thành. Tương Dương vì nằm ở phía dương của sông Tương mà có tên, trước nay đều là yếu địa kinh tế quân sự của mỗi triều đại. Tương Dương ở Đại Tống cũng là một trọng trấn, vì vậy không chỉ thành cao tường dày, mà còn đóng quân mấy vạn đại quân. Hơn nữa, quy mô thành trì Tương Dương không nhỏ, là thành lớn thứ tư của Đại Tống chỉ sau Khai Phong, Lạc Dương và Trường An, lớn hơn kinh đô Đại Lý thành của Đại Lý mấy lần, tường thành cũng cao hơn gấp đôi. Trần Lưu dắt ngựa, vừa tò mò ngắm nhìn phố phường của Tương Dương, vừa tìm kiếm khách điếm để ở trọ. Chỉ là khi Trần Lưu tìm được khách điếm, vừa sờ đến túi hương nang đựng tiền mà Trung Linh tặng, liền phát hiện nó đã không thấy đâu. Trần Lưu nhất thời có chút cả lời, không ngờ hắn vừa vào thành Tương Dương đã bị trộm. Mất tiền thì là chuyện nhỏ, dù sao Trần Lưu cũng có thói quen chia tiền giấu ở mấy nơi, cho dù bị trộm một phần cũng không đến nỗi phải lang thang đầu đường. Chỉ là túi hương nang này là do Trung Linh tặng, nếu để nàng biết mình làm mất túi hương nang của nàng, lần sau gặp mặt chắc sẽ bị nàng cằn nhằn đến chết. Chương 54, Hoàng Dung, thượng, chương 54, Hoàng Dung, thượng, tiền mất rồi ạ. Lão bản khách điếm thấy bộ dạng của Trần Lưu, liền biết tiền của hắn chắc chắn đã bị người ta trộm mất. Mất rồi. Trần Lưu thở dài một hơi. Vậy khách quan, ngài còn muốn gian phòng này nữa không? Lão bản hỏi. Muốn. Trần Lưu từ trên người sờ ra một thỏi bạc nhỏ 5 lạng, đưa cho lão bản. Trong lòng thầm đoán tiền của hắn rất có thể đã bị một tiểu khất cái có phần gầy nhỏ khẽ va phải một cái rồi trộm mất. Xem ra tiểu khất cái kia không đơn giản a, không lẽ là Hoàng Dung chứ? Dù sao thì hắn bây giờ cũng là nhị lưu cao thủ, có thể trộm tiền từ trên người hắn mà không bị hắn phát giác, chắc chắn là người đã nhập môn. Hơn nữa tu vi còn không thấp. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Lưu cũng không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ mình chắc chắn là nghĩ nhiều rồi, không thể vì người ta là Hoàng Dung từng làm ăn mày mà lại nghĩ đến nàng được, nói không chừng bây giờ nàng vẫn còn ở trên đảo đảo hoa ấy chứ. Ngay lúc Trần Lưu cho rằng mình đang dị tưởng thiên khai, liên tưởng tiểu khất cái trộm tiền của hắn đến Hoàng Dung, thì Hoàng Dung đang ngồi xổm ở một góc ngoài cửa khách điếm lén lút nghe trộm tiếng lòng của Trần Lưu bỗng nhiên sững sờ. Trần Lưu cũng không ngờ hắn vừa đoán đã trúng, thật sự là Hoàng Dung trộm tiền của hắn. Hoàng Dung cũng không hề nghĩ tới gã nam nhân kỳ lạ mà nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng lại có thể đoán được người trộm tiền của hắn là nàng. Giống như trong nguyên tắc, Hoàng Dung cũng vì mang đồ ăn cho Chu Bá Thông, cùng hắn trò chuyện, nên bị cha nàng mắng, nàng tức giận nên bỏ nhà ra đi. Sau khi đến đại tống, Hoàng Dung liền giả làm ăn mày lang thang khắp nơi. Hôm nay khi lang thang đến Tương Dương, nàng gặp phải một nam nhân rất kỳ lạ. Còn về vì sao kỳ lạ, tự nhiên là vì nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn. Ban đầu Hoàng Dung còn cảm thấy có thể là mình bị ảo giác thính giác, nhưng sau khi nàng theo dõi gã nam nhân đó một lúc, nàng liền xác định mình thật sự có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn. Hoàng Dung bỗng chốc cảm thấy rất thú vị, nhất là khi gã nam nhân đó trong lòng nói rất nhiều từ ngữ mà nàng nghe không hiểu lắm, điều này càng khiến nàng cảm thấy thú vị hơn. Đương nhiên, thú vị cũng không thể ăn thay cơm được, vừa hay Hoàng Dung trên người đã hết tiền, mà Trần Lưu Trông có vẻ rất có tiền, nàng liền bất chợt xuất hiện đi lướt qua người hắn, trộm mất túi tiền của hắn. Sau đó nàng liền lặng lặng tiếp tục đi theo sau lưng Trần Lưu, nghe trộm tâm thanh của hắn. Chỉ là điều khiến Hoàng Dung không ngờ tới là, người kia vậy mà vừa đoán đã trúng người trộm tiền của hắn là nàng, tuy hắn rất nhanh đã phủ định, còn nói mình bây giờ chắc vẫn còn ở đảo Đào Hoa, nhưng hắn thật sự đã đoán trúng, điều này khiến Hoàng Dung cảm thấy càng thêm thú vị. Người này tại sao lại biết nàng? Lại tại sao biết nàng cải trang thành ăn mày? Này, vị tiểu ca kia, đây là hương nàng của ngươi phải không? Trần Lưu để 5 lạng bạc lại quầy, đợi lúc trả phòng sẽ tính toán thêm mất sau. Đồng thời còn bảo lão bản đưa một bàn thức ăn đến phòng của hắn, tiện thể giúp hắn đưa một thùng nước nóng để tắm rửa sạch sẽ bụi trần trên người. Không ngờ hắn vừa chuẩn bị đi theo tiểu nhị đến phòng của mình, một tiểu ăn mày đã nhảy ra, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, trong tay giơ một cái hương nang khô quắt lên cho hắn xem. Trần Lưu đông chốc có chút cả lời, chiếc hương nang này quả thật là hương nang trung linh tặng hắn, trên đó còn thêu một chữ linh, mà tiểu ăn mày này trông cũng giống như tên ăn mày đã va phải hắn. Trần Lưu liếc nhìn cổ của tiểu ăn mày, thầm nghĩ trong lòng, thôi được, cứ cho là vẫn chưa chắc chắn có phải Hoàng Dung không, nhưng tiểu ăn mày này tuyệt đối là nữ. Không có yết hầu, quần áo tuy trông rất cũ nát, nhưng ngươi giặt sạch sẽ như vậy, cổ của ngươi cũng sạch sẽ trắng non như thế, ai mà không nhìn ra ngươi đang giả làm ăn mày chứ? Ngươi ra ngoài xem thử mấy tên ăn mày đi, tên ăn mày nào mà không toàn thân cáu bẩn, chà một cái là ra cả một cục liệu thương thánh dược màu đen. Hoàng Dung, liệu thương thánh dược màu đen là cái quỷ gì vậy? Cái hương nang này ngươi lấy được từ đâu? Vừa rồi ta thấy một tên ăn mày trộn hương nang của ngươi, sau khi hắn lấy tiền bên trong đi thì vứt hương nang đi, ta thấy hương nang này chắc là rất quan trọng với ngươi, nên muốn nhặt về trả lại cho ngươi, xem có thể nhận được chút báo đáp nào không? Hoàng Dung nói dối một cách rất nghiêm túc. Trần Lưu càng thêm cả lời, tuy vẫn chưa chắc chắn, nhưng hắn cũng nắm chắc 8 phần người này là Hoàng Dung, chỉ là hắn không biết tại sao Hoàng Dung lại nhắm vào hắn, trộm tiền trong hương nang của hắn rồi, còn muốn dùng hương nang của hắn để lừa hắn thêm một khoản tiền nữa. Được rồi, đa tạ ngươi. Trần Lưu đưa tay vào túi trong của tay áo, lại sờ ra một thỏi bạc nhỏ 5 lạng đưa cho tiểu ăn mày. Nếu thật sự là Hoàng Dung, cho nàng mấy lạng bạc cũng không sao, cứ coi như kết một thiện duyên. Nếu sau này có cơ hội, cũng có thể đến đảo Đào Hoa nhà nàng để mượn xem các loại sách tạp thư trên đảo. Hoàng Dược Sư chính là người tinh thông cầm kỳ thư họa, trận pháp bói toán, những sách tạp thư đó biết đâu lại có ích với mình. Hoàng Dung liếc nhìn thỏi bạc nhỏ 5 lạng mà Trần Lưu đưa tới, có chút chê bai nói, mới có 5 lạng bạc. Cái hương nang này đối với ngươi chắc là quan trọng lắm nhỉ? Đây là do nữ hải tử tặng cho ngươi. Nữ hải tử đó trong lòng ngươi chỉ đáng giá 5 lạng bạc thôi sao? Lão bản và tiểu nhị của khách điếm có chút mắt chữ a mồm chữ o, ngay cả bọn họ cũng nhìn ra được, đây là tiểu khất cái kia trộm tiền của vị khách này, còn muốn dùng hương nang của hắn để lừa hắn một khoản nữa. Hai người thầm nghĩ dù không giải đi báo quan thì ít nhất cũng không nên cho tiền mới phải, không ngờ trên thế giới này lại có người ngốc như vậy, còn thật sự dùng 5 lạng bạc để mua lại hương nang của mình. Điều khiến bọn họ càng không ngờ tới là, tiểu ăn mày này sau khi nhận được 5 lạng bạc vậy mà còn không thỏa mãn, còn muốn nhiều hơn, xem người ta như oan đại đầu, hai người thầm nghĩ lần này vị khách này chắc không nhịn được nữa rồi chứ. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Trần Lưu suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ít nhất 50 lạng. Hoàng Dung xuề bàn tay nhỏ cố ý bôi cho đen nhẹm của mình ra nói. Trần Lưu suy tư một lúc, liền đưa tay vào trong áo, sờ ra một thỏi vàng nhỏ 5 lạng đưa cho Hoàng Dung. Tỷ lệ quy đổi giữa vàng và bạc là 1:10, 5 lạng vàng tương đương với 50 lạng bạc. Lão bản và tiểu nhị khách điếm đều ngây người, thật sự có người ngốc như vậy sao? Đây là 50 lạng, không phải 5 lạng. 50 lạng bạc đã đủ cho một nhà 3 người chi tiêu trong vài năm rồi. Hoàng Dung tay vừa duỗi ra, đã dùng tốc độ cực nhanh đoạt lấy thỏi vàng trên tay Trần Lưu, thậm chí còn cầm luôn cả thỏi bạc 5 lạng mà hắn chưa kịp thu về. Hoàng Dung tung hứng hai thỏi vàng và bạc trên tay, nhưng lại không trả hương nang cho Trần Lưu, nói, ta nói là vàng. Trần Lưu bực bội nói, được rồi đó, ngươi thật sự xem ta là oan đại đầu hả? Hoàng Dung cười hì hì, cũng biết mình làm có hơi quá đáng, liền trả hương nang lại cho Trần Lưu. Trần Lưu nhận lấy hương nang, nhìn 5 dấu tay đen trên đó, thở dài một hơi, lát nữa lại phải giặt cho sạch. Tiểu nhị, đi thôi, dẫn ta đến phòng. Trần Lưu quay đầu nói với tiểu nhị. Khách quan. Lão bản khách điếm gọi Trần Lưu lại. Chuyện gì? Trần Lưu quay đầu lại hỏi. Tiền ngài vừa đưa không đủ. Ánh mắt lão bản khách điếm có chút lóe lên. Tên ngốc này vừa ngốc vừa có tiền, không lừa hắn một vố thì trong lòng hắn không thoải mái. Hừm. Trần Lưu đưa tay vỗ một cái lên quầy, toàn bộ quầy hàng liền vỡ thành từng mảnh gỗ vụn, tiền bên trong quầy đều rơi ra ngoài, bạc vụn, tiền đồng rơi vãi khắp nơi. Không đủ. Đủ rồi, đủ rồi. Lão bản ngã phịch xuống đất, sợ đến mức mặt mày trắng bệnh. Hoàng Dung thấy vậy không nhịn được mà phá lên cười ha hả, thầm nghĩ trong lòng, ngươi tưởng ngươi là ta hả, vậy mà cũng muốn học ta lừa tiền. Chương 55, Hoàng Dung, Trung, chương 55, Hoàng Dung, Trung, lão bản, cho ta một gian phòng, tiện thể đưa một bàn rượu và thức ăn cùng một thùng nước nóng đến phòng ta. Rượu phải là loại Thiệu Hưng Long Sơn Hoa Điêu hảo hạng nhất, thức ăn thì 4 món quả khô, 4 món quả tươi, 2 món chua mặn, 4 món mức, 8 món xào, 8 món xào thì cứ lấy hoa suy am tử, chân vịt xào, canh lưới gà, bụng hiệu nổi sò sông, gân bỏ chiên lên đường, thịt thỏ xé sợi hoa cúc, đùi hoang xào lửa lớn, mong giỏ kim ngân gừng giấm đi. Lại thêm 12 món ăn kèm cơm. Hoàng Dung lanh lanh lảnh lót, cái miệng nhỏ nói liên thoáng không ngừng, đến cả lão bản và hỏa kế của khách điếm cũng nghe đến ngây người. Sau khi đọc xong tên các món ăn, Hoàng Dung đưa tay chỉ về phía Trần Lưu, nói, ghi vào sổ của hắn. Trần Lưu, chắc chắn rồi, tuyệt đối là Hoàng Dung không thể nghi ngờ, trong nguyên tắc nàng cũng lừa gã ngốc quách tính như vậy. Hoàng Dung, nguyên tắc, gã ngốc. Ánh mắt lão bản có chút đờ đẫn, quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, muốn xem hắn nói thế nào. Bây giờ lão bản đã biết Trần Lưu có thể không phải kẻ ngốc, mà là người giang hồ có võ công trong người, một trưởng đã đập nát quầy hàng của hắn. Nếu như trưởng đó đánh vào người hắn, chỉ nghĩ thôi lão bản đã không nhịn được mà run rẩy toàn thân, cũng không dám đòi hắn bồi thường, ai bảo hắn muốn lừa người chứ. Chỉ là không biết tại sao, Trần Lưu và tên tiểu ăn mày này lại vừa mắt nhau, cam tâm tình nguyện để gã lừa gạt mà thôi. Cứ ghi đi. Trần Lưu gật đầu, lại mò ra một thỏi kim nguyên bảo nặng 5 lạng ném cho lão bản, nói với hắn, cứ trừ vào đây trước, không đủ thì đến tìm ta. Nói xong, Trần Lưu liền nói với tiểu nhị, dẫn ta đến phòng của ta. Vâng, vâng. Sắc mặt tiểu nhị có chút kỳ quái, quay đầu lại liếc nhìn tên tiểu ăn mày kia một cái, trong lòng vô cùng hâm mộ, cũng không biết vị đại gia này vừa mắt tên tiểu ăn mày kia ở điểm nào, vậy mà không hỏi một lời đã bằng lòng trả tiền cho gã. Đây chính là đã lấy ra 10 lạng bằng rồi, một tháng hắn chỉ được 6 tiền bạc, nhiều tiền như vậy, hắn phải làm việc không ăn không uống mười mấy năm mới kiếm được. Trong lòng Hoàng Dung cũng có chút kinh ngạc, Trần Lưu vậy mà không hỏi một lời đã giúp nàng trả tiền, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với nàng, lẽ nào là muốn lấy lòng nàng trước, sau đó mới đưa ra yêu cầu. Hắc hắc. Hoàng Dung tự cho là đã nhìn thấu mánh khỏe của Trần Lưu, trong lòng cười thầm hai tiếng, thầm nghĩ, nếu ta không biết tâm tư của ngươi, có lẽ sẽ để ngươi thành công, nhưng ai bảo ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng ngươi chứ? Nếu ngươi đã muốn tính kế ta, ta sẽ khiến ngươi trộm gà không được còn mất nắm gạo, chẳng được gì cả. Tiểu nhị, gần tương dương này có loại dị xà nào toàn thân ẩn hiện kim quang, trên đỉnh đầu có xương thịt, di chuyển như gió, cực kỳ khó bắt không? Sau khi tiểu nhị dẫn Trần Lưu đến phòng khách, đang chuẩn bị rời đi, Trần Lưu gọi hắn lại, hỏi: dị xà toàn thân ẩn hiện kim quang, trên đỉnh đầu có sừng thịt ư? Tiểu nhị ngẩn ra một lúc, nói: khách quan, cái này ta không rõ lắm, nếu khách quan muốn biết có loại rắn đó không, phải đi hỏi thợ săn và dân trên núi gần đây mới được. Ngươi giúp ta đi hỏi một chút. Trần Lưu lấy ra một thỏi ngân nguyên bảo nhỏ nặng 5 lạng, nói: nếu ngươi có thể giúp ta tìm được loại dị xà này, thỏi ngân nguyên bảo này sẽ là của ngươi. Tiểu nhị nghe vậy, hai mắt tức thì lóe lên ánh sáng nóng rực, 5 lạng bạc này là hơn nửa năm tiền công của hắn rồi, sao hắn có thể không thèm thuồng? Yên tâm đi, khách quan, ta nhất định sẽ giúp ngài tìm được. Tiểu nhị lập tức đưa tay ra nhận thỏi ngân nguyên bảo. Trần Lưu thu lại thỏi bạc, cười như không cười nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị cũng phản ứng lại, nhận ra đối phương đâu phải cho hắn ngay bây giờ, mà cần hắn giúp tìm được loại dị xà kia thì mới có được. Tiểu nhị cười gượng, thu tay lại, vỗ ngực cam đoan, khách quan yên tâm, chỉ cần gần tương dương có loại dị xà đó, ta tuyệt đối có thể giúp ngài tìm được. Trần Lưu gật đầu, nói, nếu ngươi thật sự có thể giúp ta tìm được loại dị xà đó và dẫn ta đến nơi, sau khi xác nhận, ta không ngại cho ngươi thêm 5 lạng bạc. Tiểu nhị nghe vậy càng thêm nóng lòng, hắn đã quyết định xin nghỉ mấy ngày, toàn lực đi tìm loại dị xà đó, nếu tìm được, đây chính là hơn 1 năm tiền công của hắn. A, số tiền này nếu hắn không kiếm, sẽ khó chịu chết mất. Đi đi, tiện thể bảo khách điếm của các ngươi mau chóng đưa cơm canh và nước nóng ta gọi lên đây. Vâng vâng, khách quan chờ một lát, sẽ có ngay. Đây chính là đại quý khách, không thể chậm trễ được. Tiểu nhị lập tức chạy như một làn khói ra khỏi phòng, đích thân đi thúc giục nhà bếp của khách điếm, để có thể dùng tốc độ nhanh nhất và phục vụ tốt nhất mà khoản đãi Trần Lưu. Mà Hoàng Dung vốn tưởng rằng lát nữa Trần Lưu sẽ chủ động đến tìm nàng, kết giao quan hệ gì đó với nàng. Nhưng nàng chờ mãi mà vẫn không thấy Trần Lưu dùng cớ gì để tình cờ gặp gỡ mình, trời đã khá muộn rồi mà vẫn không thấy động tĩnh. Hoàng Dung thật sự có chút không nhịn được nữa, bèn lén lút mò đến phòng của Trần Lưu, dùng ngón tay chấm chút nước bọt, khoét một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ phòng hắn, đưa mắt nhìn vào lỗ nhỏ, suýt chút nữa đã tức đến lệch cả mũi. Hắn căn bản không hề có ý định đi tìm nàng, mà đang nghiêm túc tọa thiền tu luyện trong phòng. Hoàng Dung trở về phòng nằm trên giường vẫn còn thấy tức không thông, thầm nghĩ có lẽ Trần Lưu muốn thả dây dài hơn. Để câu nàng, con cá mỹ nhân này ư? Nếu hắn đã biết mình, vậy chắc chắn hắn cũng biết mình vô cùng xinh đẹp, có lẽ hắn muốn vừa được người vừa được của cũng không chừng. Nếu đã như vậy, ta sẽ khiến ngươi mất cả người lẫn của. Hoàng Dung tức giận nghĩ. Sáng sớm hôm sau khi Trần Lưu làm xong công phu buổi sáng, đi xuống lầu, lao bản khách điếm lập tức nói với hắn: khách quan, món ăn mà vị tiểu khách khụ, vị tiểu khách nhân hôm qua gọi cộng với đồ ăn sáng nay tổng cộng hết 82 lạng 3 tiền bạc, tiền phòng và tiền cơm hôm qua của ngài tổng cộng hết 2 tiền 3 phân, giúp ngài xóa phần lẻ, ngài còn thiếu 27 lạng 5 tiền. Khách quan, khách điếm chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ, ngài xem, đưa hóa đơn cho ta xem. Trần Lưu nói: được được, khách quan, hóa đơn ở đây. Lão bản vội vàng đưa hóa đơn cho Trần Lưu. Trần Lưu nhận lấy hóa đơn, vừa xem vừa phàn nàn: lão bản, tiêu thụ ở quán của ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi xóa phần lẻ mà chỉ xóa có 3 phần, cũng quá thất đức rồi đấy. Lão bản cười gượng: khách quan, chúng ta buôn bán nhỏ, cái đó, ngài xem. Được rồi, tên tiểu ăn mày kia đi rồi ạ. Trần Lưu lại lấy ra một thỏi vàng 5 lạng đưa cho lão bản. Đi rồi ạ. Nhận được tiền, lão bản cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Lưu không nhận nợ, hắn sẽ thảm rồi, hơn 20 lạng bạc đó, lúc buôn bán tốt, lợi nhuận dòng một tháng của khách điếm hắn cũng chỉ hơn mười mấy 20 lạng mà thôi, hơn 20 lạng bạc tương đương với 1-2 tháng làm việc không công rồi. Biết rồi. Trần Lưu đi về phía một chiếc bàn trong đại sảnh khách điếm, vừa đi vừa nói, làm cho ta chút đồ ăn, số còn lại cứ gửi ở chỗ ngươi trước. Vâng, có ngay đây. Lão bản khách điếm vội vàng đáp ứng, sai hỏa kế đi bảo nhà bếp làm đồ ăn cho Trần Lưu. Mà Hoàng Dung lén lút trốn trong bóng tối quan sát Trần Lưu, thấy Trần Lưu chỉ hỏi một tiếng xem nàng đi chưa rồi không thèm để ý đến nàng nữa, chuyên tâm ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Trần Lưu liền đi dạo trong thành Tương Dương, vừa đi vừa thầm đánh giá khói lửa nhân gian trốn thị thành Tương Dương này. Hắn thậm chí còn dừng chân rất lâu trước một tòa thanh lâu. Thanh lâu à, ta còn chưa đi thanh lâu bao giờ, nhưng bây giờ vẫn là buổi sáng, thanh lâu đều chưa mở cửa, các cô nương chắc hẳn vẫn đang ngủ bù. Đợi tối đến thanh lâu xem sao, để ta cũng đến xem thanh lâu thời cổ đại trông như thế nào. Hoàng Dung, chương 56, Hoàng Dung, hạ, chương 56, Hoàng Dung, hạ, Hoàng Dung coi như đã nhìn ra, Trần Lưu thật sự không phải đang tìm nàng, cũng không phải đang giăng bẫy nàng. Hắn thật sự không hề để tâm đến nàng, dù cho nàng đã lừa hắn 55 lạng bạc, còn tiêu của hắn hơn 80 lạng nữa. Người ta đều nói nữ tử cổ đại thuần tự nhiên, không bị các loại phấn son làm ô nhiễm, nhưng thuần tự nhiên cũng đồng nghĩa với không xinh đẹp. Mỹ nữ dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số nữ nhân đều là những phụ nhân vô cùng mộc mạc. Cho dù một cô gái trang điểm hạng trung trở lên ở thời hiện đại mà đến nơi này, cũng đã được xem là mỹ nữ rồi. Hơn nữa, nữ nhân cổ đại có một điểm tệ nhất là ăn mặc quá kín đáo. Ở hiện đại, đi dạo trên phố, đâu đâu cũng có thể thấy những cặp đùi đẹp, nơi này chẳng có gì đáng xem cả. Xem ra muốn ngắm đùi đẹp vẫn phải đợi đến tối đi thanh lâu mới được. Hoàng Dung, sắp thôi. Hoàng Dung thầm mắng Trần Lưu một tiếng. Thử. Quách Cự Hiệp. Trần Lưu dạo một vòng, cảm thấy hơi đói, liền gọi một bát mì ở một quán mì ven đường. Mà ở bàn bên cạnh hắn có hai vị khách ăn mì xong vẫn chưa đi, đang ngồi ở quán mì tán gẫu, vừa hay lại nói đến chuyện Trần Lưu hứng thú. Trần Lưu bỗng nhiên nổi hứng, quay người nói với hai vị khách kia, hai vị huynh đệ, xin hỏi các ngươi có thể kể cho ta nghe về vị Quách Cự Hiệp kia được không? Ngươi là? Hai vị khách kia thấy Trần Lưu bắt chuyện với bọn họ, nhất thời có chút nghi hoặc. Ta đến từ nơi khác, từng học qua vài thế quyền cước, rất hứng thú với chuyện trên giang hồ. Vừa rồi ta nghe các ngươi nhắc tới Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp, ta cũng từng nghe qua danh hào của Quách đại hiệp, đối với hắn cũng vô cùng bội phục, chỉ là không rõ lắm về sự tích của hắn, các ngươi có thể kể cho ta nghe về những câu chuyện anh hùng của hắn được không? Trần Lưu quay người gọi chủ quán mì, lão bản, cho hai vị huynh đệ này thêm một bát mì, thêm hai quả trứng luộc nước trà, một sâu đậu hũ, tính vào hóa đơn của ta. Được thôi. Lão bản quán mì thấy Trần Lưu mời khách, lập tức bắt đầu bận rộn. Mà hai vị khách kia thấy Trần Lưu mời bọn họ ăn mì, ăn trứng luộc nước trà cùng đậu hũ, nhất thời vô cùng vui vẻ. Tuy bọn họ đã ăn một bát mì rồi, nhưng cũng mới chỉ ăn no được một nửa, huống chi có người mời bọn họ kể chuyện, mà kể lại là câu chuyện anh hùng của Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp, người mà gần như tất cả người dân Tương Dương đều vô cùng kính phục và tôn kính, điều này càng khiến họ vui hơn. Hai người đều là người bản xứ Tương Dương, một người tên Vương Tam, một người tên Tống Trung. Nhắc tới vị Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp này, hai người lập tức hưng phấn hẳn lên, nước bọt bay tứ tung kể cho Trần Lưu nghe vô số câu chuyện anh hùng của Quách đại hiệp. Tương Dương đại hiệp Quách Cự Hiệp trên giang hồ đại tống cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, ở khu vực tương phản lại càng nổi danh hơn, thậm chí đến trẻ con 3 tuổi cũng có thể kể ra vài chuyện anh hùng của Quách Cự Hiệp. Nhắc đến sự tích của Quách Cự Hiệp, kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nổi tiếng nhất là chuyện hắn từng phát hiện một đội thương quân do hơn 200 binh lính người Nguyên giả trang, một mình truy sát đội ngũ đó 300 dặm, chém bay đầu vị tiểu vương tử người Nguyên dẫn đầu, treo trên cổng thành Tương Dương. Hắn còn từng triệu tập đại hội võ lâm tương phản, kêu gọi nhân sĩ võ lâm tương phản cùng hắn đến chiến trường giữa đại tống và Tây Hạ, ám sát quân quan của quân đội Tây Hạ, do thám quân tỉnh Tây Hạ cho quân đội đại tống, vân vân. Hơn nữa, sau khi Quách Cự Hiệp trở thành một đời đại hiệp, uy chấn tương phản, sơn tặc thủy phỉ ở tương phản gần như đã tuyệt tích, hoặc là ngoan ngoan xuống núi lên bờ làm ruộng, hoặc là chỉ có thể rời khỏi tương phản. Đối với ba cánh tương phản mà nói, đây có thể xem là ân đức lớn như trời, ít nhất bọn họ không cần phải chịu sự bấy nhiêu của sơn tặc thủy phỉ sau khi đã bị quan phủ bóc lột nữa. Chuyện được người ta say sưa bàn tán nhất chính là ba người con của Quách Cự Hiệp. Vương Tam nước bọn bay tứ tung nói với Trần Lưu, đại nữ nhi Quách Phù Hoa dung nguyện mạo, có danh xưng đệ nhất mỹ nữ tương phản, công tử thế gia, thậm chí là công tử nhà quan đến cửa cầu thân gần như đã đạp nát ngưỡng cửa Quách gia. Trần Lưu phun cả một ngụm canh mì ra, thậm chí còn làm bắn cả canh lên người Tống Trung bên cạnh. Cái quái gì vậy? Quách Phủ, đây không phải là đại nữ nhi của Hoàng Dung và Quách Tĩnh sao? Sao lại biến thành con gái của Quách Cự Hiệp rồi? Trần Lưu có chút ngơ ngác, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào là vì đây là thế giới tổng võ, cho nên phải sắp xếp nhân vật xuất hiện một cách hợp lý. Nhưng mà cũng đúng, Quách Phủ, Quách Tương và Quách Phá Lỗ đều là con của Hoàng Dung và Quách Tĩnh, nếu không sắp xếp thân phận cho bọn họ một cách hợp lý thì làm sao bọn họ xuất hiện được? Hoàng Dung mới vừa giả dạng thành ăn mày, xem ra vẫn chưa gặp gỡ tên ngốc Quách Tĩnh kia, nếu phát triển theo nguyên tắc, phải mấy năm nữa Quách Phủ mới ra đời, còn Quách Tương và Quách Phá Lỗ thì còn lâu hơn, ít nhất cũng phải mười mấy 20 năm nữa mới được sinh ra. Hoàng Dung, cái quái gì? Ta và một tên ngốc sinh ra ba đứa con, cũng tên là Quách Phủ, Quách Tương và Quách Phá Lỗ. Còn nữa, người này biết quỹ đạo tương lai của ta. Nguyên tắc, có phải là ý mà ta đang nghĩ không? Hoàng Dung rất thông minh, thông qua tiếng lòng của Trần Lưu, nàng đã đoán ra được tình hình đại khái. Trần Lưu hẳn không phải là người của thế giới này, mà thế giới của bọn nàng được Trần Lưu gọi là thế giới tổng võ. Thế giới này có lẽ là một thế giới được dung hợp từ nhiều thế giới khác. Trần Lưu biết quỹ đạo vận mệnh ban đầu của rất nhiều người bọn nàng, chỉ là vì thế giới dung hợp nên thân phận của không ít người đã xảy ra biến hóa. Ví như Quách Phủ, Quách Tương và Quách Phá Lô vốn dĩ phải là con của nàng và một tên ngốc họ Quách, bây giờ lại biến thành con của Quách Tự Hiệp. Và điều này cũng giải thích tại sao Trần Lưu lại biết tên nàng, thậm chí đoán được người trộm tiền của hắn là nàng. Dù sao Trần Lưu cũng có võ công trong người, tuy không cao cường lắm, kém xa nàng, nhưng ăn mày bình thường không có thân thủ như nàng, không thể nào trộm được tiền của Trần Lưu. Đương nhiên, có phải như vậy hay không, nàng vẫn cần thu thập thêm thông tin để phân tích thêm mới có thể xác nhận. Chỉ là bất kể có thật hay không, Hoàng Dung bây giờ rất khó chịu, vô cùng bực bội. Nghĩ mà xem, nàng đường đường là Hoàng Dung thông minh lanh lợi, xinh đẹp tuyệt trần, lại sẽ gả cho một tên ngốc ư? Sao có thể như vậy được? Còn có Dương Quá, Dương Quá là con trai của Mục Niệm Tử. Ây da, nói đến Mục Niệm Tử, bây giờ Hoàng Dung đã bỏ nhà ra đi, vậy thì cũng không còn xa ngày Mục Niệm Tử tỷ võ chiêu thân ở Đại Đô nữa rồi. Nếu ta cứ theo kế hoạch ban đầu mà đến Lôi Cổ Sơn, lão bà của ta sẽ bị người ta cuốn mất. Trần Lưu đột nhiên nghĩ đến nếu hắn cứ theo kế hoạch ban đầu mà đến Lôi Cổ Sơn, đợi đến khi hắn từ Lôi Cổ Sơn ra ngoài, é là Hoàng Hoa Thái cũng đã ngồi lạnh rồi. Trần Lưu thầm nghĩ, không được, không thể đến Lôi Cổ Sơn trước, đợi vài ngày nữa xem có tìm được Độc Cô Kiếm Trùng hay Bổ Tư Khúc Xà không, nếu không tìm được thì ta phải nhanh chóng đến Kim Đại Đô mới được. Phải đến trước khi Niệm Từ tiểu tỷ tỷ của ta tỷ võ chiêu thần, không thì nàng sẽ bị tên cầu hán gian Dương Khang kia cấu mất. Tuy bây giờ ta không có công phu quyền cước gì ra hồn, nhưng đợi đến khi ta tới Kim Đại Đô, thế nào cũng đạt tới trình độ nhất lưu cao thủ rồi chứ. Ừ mừng. Hy vọng có thể đánh thắng được Mục Niệm Tử, nếu đánh không lại nàng, ta chỉ đánh chơi trò vô lại, hời còn thôi. Hoàng Dung. Gương mặt Hoàng Dung đỏ bừng lên, vô lại, tên vô lại chết tiệt, sao lại có kẻ vô sỉ như vậy chứ? Chương 57, Quách Tương chương 57, Quách Tương Hoàng Dung vô cùng tức giận đến cực điểm. Nàng vốn tưởng rằng Trần Lưu là vì biết trước về nàng, hiểu rõ nàng, nên mới muốn giăng câu, cuối cùng hỏng được cả người lẫn của. Không ngờ mục tiêu của Trần Lưu căn bản không phải là nàng, mà là một người tên Mục Niệm Tử. Mà Trần Lưu sở dĩ hào phóng cho nàng tiền, lại còn mời nàng ăn cơm, chẳng qua chỉ là muốn kết một thiện duyên mà thôi, hắn đối với nàng căn bản không có suy nghĩ gì. Người tên Mục Niệm Tử kia tốt đến vậy sao? Vậy mà lại khiến tên đáng chết kia quyến luyến không quên. Thậm chí phớt lờ nàng, một tuyệt thế đại mỹ nữ thông minh lanh lợi, xinh đẹp tuyệt trần. Lẽ nào Mục Niệm Tử kia còn xinh đẹp hơn nàng sao? Điều này khiến Hoàng Dung vô cùng khâm phục, nàng muốn so sánh với Mục Niệm Tử kia một phen, xem rốt cuộc ai xinh đẹp hơn. Trần Lưu huynh đệ, người sao vậy? Vương Tam thấy hắn vừa nhắc tới Quách Phủ, Trần Lưu đã phun ra, nhất thời có chút nghi hoặc. Không sao, không sao, ta vừa rồi hút canh hơi bội, không cẩn thận bị sặc. Xin lỗi, xin lỗi, Tống huynh đệ, ta lau giúp ngươi. Trần Lưu vội vàng giúp Tống Trung lau vệt canh bắn lên người hắn. Không sao, chẳng phải chỉ là dính chút nước canh thôi sao? Trần Lưu huynh đệ không cần để ý. Tống Trung cũng không có ý trách tội Trần Lưu, bọn hắn chỉ là bình dân bình thường, ngày thường làm việc dính bùn đất là chuyện thường tình, chẳng phải chỉ là dính chút nước canh thôi sao? Phủi đi là được. Tống huynh đệ hào sảng. Trần Lưu lại quay đầu gọi chủ quán mì. Lão bản, chỗ ngươi có rượu và đồ nhắm không? Nếu có thì mang lên 2 cân rượu, tiện thể làm thêm 2 món đồ nhắm. Nếu có thịt thì thái 1 đĩa mang lên. Ta mời Vương huynh đệ và Tống huynh đệ 2 vị huynh đệ uống rượu. Có. Lão bản vội vàng tất bật. Ây da. Trần Lưu huynh đệ, cái này ngại quá. Mặt Vương Tam và Tống Trung cười tươi như hoa. Nhà bình dân bách tính một tháng cũng hiếm khi thấy được đồ mặn. Không ngờ hôm nay bọn hắn chỉ kể cho vị thiếu hiệp từ nơi khác đến như Trần Lưu nghe về những chiến công anh hùng của Tương Dương đại hiệp mà hầu như ai cũng thuộc lòng, lại kiếm được một bữa rượu thịt, đúng là hời to rồi. Hai vị huynh đệ, tiếp tục đi, tiếp tục nói đi. Trần Lưu nói. Có rượu thịt, Vương Tam và Tống Trung càng thêm phấn khích, nói, vừa rồi đã nói đến đại nữ nhi của Quách đại hiệp, đại nữ nhi tuy xinh đẹp, nhưng cách xa đám tiểu dân đấu thăng chúng ta quá, ta cũng chỉ từng xa xa thấy được nửa mặt nàng. Nửa mặt? Hoặc là thấy rồi, hoặc là chưa thấy, làm gì có chuyện chỉ thấy nửa mặt. Ngươi sẽ không nói một câu vẫn ôm tỉ bà che nửa mặt đấy chứ? Trần Lưu phàn nàn. Vẫn ôm tỉ bà che nửa mặt. Vương Tam ngẩn người một lúc, bội phục nói, Trần Lưu Minh, à, Trần Tiểu Công Tử còn là người đọc sách nữa, chúng ta đều là tiểu dân không có văn hóa, không thể nói ra được lời lẽ có văn hóa như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Trung cũng gật đầu lia lịa, người cũng trở nên cung kính hơn nhiều. Ở Đại Tống, người võ công có cao đến đâu, người ta nhiều nhất cũng chỉ gọi người một tiếng đại hiệp, thiếu hiệp. Trừ phi võ công của ngươi cao đến mức khiến cả triều đình và quan phủ đều phải coi trọng, mức này ít nhất cũng phải là cao thủ tiên tiên mới được, nếu không thì trong mắt người Đại Tống, ngươi cũng chẳng qua chỉ là một gã võ phu giang hồ mà thôi. Tuy người ta không dám đắc tội với ngươi, nhưng cũng chưa chắc đã tôn trọng ngươi bao nhiêu. Người Tống tôn trọng nhất vẫn là người đọc sách, chỉ có người đọc sách mới có thể làm quan, mà quan mới là người thượng đẳng thật sự cai quản người Đại Tống. Thậm chí người Tống khi thấy người đọc sách, dù đối phương chỉ là học sinh, cũng sẽ tôn xưng đối phương một tiếng tiểu công tử. Như Trần Lưu chỉ là thiếu hiệp giang hồ, Vương Tam và Tống Trung còn có thể nói chuyện bình thường với hắn, nhưng khi thân phận của hắn biến thành người đọc sách, hai người lập tức trở nên có chút câu nệ. Trần Lưu cũng phát hiện ra sự thay đổi của hai người, cười nói, hai vị huynh đệ không cần gọi ta là tiểu công tử. Ta lúc nhỏ có học 2 năm ở trường tư, nghe tiên sinh ngâm nga vài câu thơ nên nhớ được. Chỉ là ta không phải dạng người có khiếu đọc sách, cũng không thích đọc sách, mà thích múa đao múa gậy hơn. Hai vị huynh đệ tiếp tục đi. Vẫn ôm tỉ bà che nửa mặt. Đây là thơ sao? Toàn văn thế nào? Hoàng Dung tuy là hiệp nữ, nhưng nàng cũng rất có văn hóa. Dù sao cũng có một người cha gần như có thể nói là toàn tài, hơn nữa cha nàng cũng rất có tài văn chương, nàng muốn không có văn hóa cũng có. Chỉ là nàng đã đọc rất nhiều thơ, nhưng chưa từng nghe qua câu vẫn ôm tỷ bà che nửa mặt này. Thế nhưng Trần Lưu lại chỉ nói nửa câu, thậm chí còn chưa nói hết một câu, điều này khiến nàng không nhịn được cảm thấy trong lòng ngưỡng ấy. Trần Lưu cũng không ngờ rằng hắn tùy tiện ngâm nga nửa câu thơ của lão Bạch lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Hoàng Dung, điều khiến hắn càng không ngờ hơn là, đây là một thế giới tổng võ, có Tần, có Thủy, có Tống, có Nguyên, có Minh, có Thanh, chỉ duy nhất không có Đại Đường, các nhân vật thời Đường đều đã bị xóa khỏi thế giới này, vì vậy thế giới này cũng không có Lý Bạch, không có Bạch Cư Dị, tự nhiên cũng không có thơ Đường. Được được, đã tiểu công tử thích nghe, vậy ta liền cứ gọi ta một tiếng Trần Lưu huynh đệ là được. Vậy chúng ta xin mạn phép. Vương Tam tiếp tục nói, nếu nói đến người thân thiết với đám tiểu dân đấu thăng chúng ta hơn, thì phải là nhị tiểu thư Quách Tương. Nhị tiểu thư tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tính tình vô cùng hào sảng phong khoáng, có phong thái hào hùng của Quách đại hiệp, hơn nữa nhị tiểu thư chưa bao giờ để tâm đến khoảng cách thân phận giữa chúng ta, thậm chí còn có thể tụ tập ăn cơm uống rượu cùng đám tiểu dân đấu thăng chúng ta. Ta còn từng uống rượu với nhị tiểu thư một lần, cũng ly một lần đó. Trên mặt Vương Tam lộ ra vẻ tự hào. Tống Trung thấy Vương Tam khoác lác, không nhịn được vạch mặt hắn, nói: "Vương Tam, ngươi đừng có khoe khoang nữa, lần trước ngươi còn nói là biểu hình của ngươi uống rượu với nhị tiểu thư cơ mà, sao bây giờ lại biến thành chính ngươi rồi?" Mặt Vương Tam đỏ bừng, nhưng da hắn đen nên không rõ lắm. Vương Tam cứng miệng phản bác: "Chính là ta, biểu hình của ta là lần khác, ta là mấy hôm trước tình cờ gặp nhị tiểu thư lại ra bến tàu khao khách, nên ta đến xin một chén rượu uống, có cục ly với nàng, chẳng qua ta chưa nói với ngươi, ngươi không biết thôi. Vậy ngươi nói cho ta xem là ngày nào, giờ nào?" Tống Trung tiếp tục vạch trần Vương Tam. Vương Tam tự nhiên không nói ra được, bèn gân cổ nói: "Ta tại sao phải nói cho ngươi, ta không nói đấy, tức chết ngươi đi." Trần Lưu xem mà thấy vui, nói chuyện với những người nơi phố chợ này quả thật rất thú vị. Mà nói đến Quách Tương, cũng quả thật hào hùng phong khoáng, tuy nàng là nữ nhi, nhưng trong nguyên tắc, Quách Tương có thể hòa mình cùng vô số tiểu nhân vật giang hồ mà uống rượu cả bát, ăn thịt tàng lớn. Ba người con của Hoàng Dung, đại nữ nhi Quách Phủ thì đều ngoa tùy hứng, giống như một nha đầu tóc vàng bị chiều hư, còn vì tức giận mà chém đứt một cánh tay của Dương Quá, khiến hắn trở thành độc tí đại hiệp. Nhị nữ nhi Quách Tương tuy xuất hiện muộn, tình tiết cũng không nhiều, nhưng nàng lại là người nổi bật nhất, tính cách cũng được yêu thích nhất. Chỉ là kết cục không được tốt, đơn phương yêu Dương Quá, nhưng yêu mà không được, cuối cùng vào năm 40 tuổi đã sáng lập ra phái Nga Mi, cô độc đến giả. Thật sự khiến nhiều người tiếc nuối. Còn về Tam công tử Quách Phá Lỗ, hình như là sau khi thành Tương Dương bị phá, Quách Tĩnh và Hoàng Dung tử chiến ở Tương Dương thì đã đi xa đến Tây vực thì phải, không rõ lắm. Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương.